Chương 1360, cậu lão tàn phấn chương 1360, cậu lão tàn phấn bà, ngươi vì sao cứ như vậy tín nhiệm ta? Xác định ta năng lực dẫn đầu yêu tộc đại hưng, mà không phải dẫn đầu yêu tộc đi vào hố lửa. Hạng Trần nhìn qua vị này, hắn nhân sinh lần đầu tiên mới nhìn thấy Huyền Quy bà, đối phương liền đem yêu tộc tương lai giao cho mình, càng là hơn cổ vũ chính mình đi đoạt quyền. Trên đời này không có vô duyên vô cớ tín nhiệm cùng giúp đỡ, vẹn vẹn bằng một quẻ tượng, không khỏi quá mức khinh suất. Huyền Quy bà cười, giống như hiểu rõ Hạng Trần sẽ có câu hỏi như thế, nàng ánh mắt thâm thúy, nhìn qua Hạng Trần, nói: "Hải tử, ngươi tin mệnh sao?" "Tin số mệnh à?" Hạng Trần ánh mắt chuẩn dưới, hắn trầm mặc một hồi. "Tin số mệnh sao?" Đáp án này, kiếp trước văn hóa 5000 năm truyền thừa đã cho hắn đáp án. Kiếp trước tiền sử đại hồng thủy, thiên địa muốn hủy diệt chúng sinh vạn vật, có một đám người, bọn hắn không tin cái này thiên mệnh, gặp sơn khai sơn, gặp hà khơi thông, bằng vào nhân chi lực lượng đem nuốt sống đại bộ phận thiên địa hồng thủy chế phục. Tinh vệ lớp biển, lại có lẽ là hình thiên vũ kiến thích, hay là hậu thế đủ loại thời đại tai nạn, tiểu này văn hóa truyền thừa, tinh thần văn minh cho Hạng Trần trời sinh phản thiên cốt. "Ta tin số mệnh." Hạng Trần gật đầu, nói: "Bất quá ta không phục mệnh. Có người trời sinh ra tài bản sâu, có người sinh mạng nhỏ khổ, là cái này trời sinh mệnh, kẻ yếu sẽ thuận theo vận mệnh, tầm thường cả đời, cường giả sẽ cùng chi chống lại, vì lực lượng cá nhân, nghịch thiên địa nhất định chi mệnh. Ta mệnh do trời, thế nhưng ta đường do ta, thiên có thể quyết định của ta ra sinh mệnh, quyết định không được ta tương lai muốn đi đường gì." Hạng Trần chậm rãi nói. Huyền Quy bà nhìn qua hắn, thỏa mãn cười, nói: "Chúng ta mệnh sư là một đám thăm dò thiên địa đại đạo vũ trụ vận hành quy luật người, đối với thiên địa mà nói, chúng ta là một đám kẻ nhìn trộm. Mỗi người mệnh đích thật là thiên định mà hắn tương lai vận mệnh, nhưng cũng bởi vì hắn thiên định tính cách phần lớn sẽ xác định sau này sự phát triển của tương lai con đường. Có người sinh mà làm vương, có người vào rừng làm cướp, có người nghịch thiên mà lên đăng đế phong hoàng, ở trong đó nguyên nhân lớn nhất không ngoài chính mình tính cách cùng quyết định, cộng thêm một ít cơ duyên xảo hợp. Chúng ta mệnh sư chính là một đám nghiên cứu thiên địa đạo pháp quy luật cùng đúng thế gian vạn vật ảnh hưởng một đám người, tại cao hơn thời không, vận mệnh của ta đã bị vô hình đạo ảnh hưởng, những thứ này nói, ảnh hưởng tới chúng ta thiên định tính cách, ảnh hưởng tới thiên địa vận hành, mà mỗi người tại đây cái hoàn cảnh lớn bên trong sẽ gặp phải cái gì, làm ra lựa chọn gì. Mà chúng ta tại căn cứ từ mình một bộ suy tính phát tắc, suy tính đưa ra bên trong đoạn ngắn, kết hợp với này tính cách của người, vận thế, phán đoán hắn tương lai thành tựu. Hạng Trần nghe được có mấy phần mơ hồ, Gia Cát Nguyên cũng là mệnh sư, hắn thần thần thao thao nói một bộ này Hạng Trần thì không hiểu nhiều lắm. Chẳng qua mệnh sư quả thực có đại năng lực nhìn trộm thiên cơ, dự báo một ít tương lai. Huyền Quy bà cười lấy giải thích nói, phổ thông mà nói, mỗi người tương lai thành tựu, vô cùng bị hắn trong lúc vô hình vận hành đạo ảnh hưởng, cùng với hắn tính cách của mình, tại chúng ta mệnh sư trong mắt, phần lớn người vận mệnh đã là bị thiên địa cố định chết rồi, mặc cho ngươi làm sao tránh thoát đều không có hiệu quả, trừ phi có đại nhân vật ra tay cưỡng ép cải mệnh. Huyền Quy bà trong tay, một sợi năng lượng màu xanh lam ngưng tụ mà hiện, cố lực lượng này có thể chân bóng chúng sinh, cũng được, cuốn lên thao thiên cự lãng. Ta, xuất sinh chính là Huyền Quy tộc, bị thủy chi thiên đạo vận hành ảnh hưởng, tính cách của ta trời sinh chính là tường hòa tinh nhu, ta khống chế lực lượng cũng là thủy hệ pháp lực, đây là trời ơi trời sinh tính cách, nếu sinh mệnh không có trải nghiệm việc ảnh hưởng nhân sinh của ta, vậy ta cả đời cũng là cái này tính cách. Chính như trời sinh bị hỏa chi thiên đạo vận hành ảnh hưởng người, đại đa số trời sinh đều là tính khí nóng nảy, nếu là không trải qua hậu thiên mài lắng đọng, cả đời cũng là không giữ được bình tĩnh nóng nảy người. Như thế một giải thích, Hạng Trần đến là trong nháy mắt sáng tỏ, nhân thể vốn là bị thể nội ngũ hành ảnh hưởng tới tính tình cùng tính cách. Nhân thể ngũ hành chính là cục cương tỳ phổi thận rồi. Đây là tiểu ngũ hành, phía sau đại ngũ hành chính là thiên địa kim một thủy hỏa thổ chi đạo. Nhất mạng nhị vận tam phong thủy, xuất sinh chi mệnh là nhân sinh tương lai thứ nhất đại nhân tố, mà mệnh của ngươi, trời sinh thì cùng yêu tộc liên quan rồi. Kỳ thực ngươi không phải yêu tộc sở sinh yêu, cha mẹ ngươi có thể đều không phải là yêu, có lẽ là người, có lẽ là chủng tộc khác, nhưng mà ngươi sinh ra chính là yêu, đây là ngươi không cách nào lẩn tránh sự việc, này chính là của ngươi mệnh, lao bà tử nói được phải hay không phải? Huyền Quy bà cười hỏi, đôi mắt thâm thúy. Hạng Trần trong lòng giật mình, sắc mặt lại bình tĩnh không có dị sắc, chính mình đấy như thế liền bị người xem thấu. Bà nói không sai, cha mẹ ta quả thực không phải yêu, ta tổ tiên đời thứ ba cùng yêu tộc cũng không có quan hệ gì, mà ta sinh ra chính là dị nhân cùng, không như người thường lỗ thai, con mắt, răng, bàn tay. Hạng Trần vẩy lên chính mình tóc mai tóc dài, lộ ra nhọn trắng lông mềm như nhung lỗ thai. Hạng Trần thì vô cùng buồn bực, hắn sao biến hóa, lỗ thai này đều không thể trở thành người bình thường người thai, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng pháp thuật biến hóa người mà thôi. Mặc dù nói chuyện này đối với lông nhung thai sói vô cùng cốt, hắn thì không ghét, còn tặc gà nhi linh quang, thính giác là thường nhân mấy trăm lần. Này chính là của ngươi mệnh, mà sau lưng của ngươi có sâu không lường được thiên địa chi đạo tại ảnh hưởng mệnh của ngươi, mà mệnh của ngươi lại cùng chúng ta thế giới yêu tộc vận mệnh cùng một nhịp thở. Có người sinh ra là vua, mà ngươi chính là yêu tộc nhất định đế vương. Đạo ảnh hưởng phía dưới, ngươi sau này đường đều sẽ như thế đi, dù là xuất hiện tiểu nhân lệch lạc cũng khó có thể sửa đổi kết quả cuối cùng, trừ phi ảnh hưởng ngươi đạo sụp đổ. Ngài đây coi như là của ta vô não lao phân sao, so với ta còn tin tưởng ta có thể trở thành yêu tộc đế vương. Hạng Trần dở khóc dở cười, cảm giác chính mình không tiến bộ tranh thủ đều nhanh có lỗi với người ta tín nhiệm. Huyền Quy bà đột nhiên mỉm cười ha ha, chúng ta là đánh cắp đạo cơ người, đồng thời cũng là thuận đường người, ta chẳng qua là lựa chọn sau lưng ngươi nói, thuận theo phụ thuộc mà thôi, cho dù lao bà tử là người đáng tin người ủng hộ đi. Tiếp theo là vận, thánh tử vận, là tối cao quy cách cửu cửu đế vương chi vận. Vận lại như thế nào giải độc? Hạng Trần hỏi, hắn hiểu rõ vận thế vật khí, chỉ là không hiểu rõ phía sau cấp độ sâu giải độc. Vận là thiên đạo vận hành ở dưới vô hình khí cơ, tựa như có người trời sinh vận khí tốt, gặp phải thời điểm nguy hiểm sẽ bản năng trước giờ cảnh giác tránh thoát, là cái này nó vận, mà có người té một cái liền chết, cũng đúng thế thật hắn vận. Thánh tử ngươi vận thế mạnh mềm dai, bình thường tiên địa vận hành dưới cơ bản không thể nào xuất hiện cái gì bất ngờ để ngươi bỏ mình loại hình, trừ phi có đây đạo cưỡng ép tồn tại cưỡng ép can thiệp. Mệnh như lá, vận như gió, mệnh quyết định sinh mà làm lá hay là hoa, vận như gió, thôi động Diệp Nhi rơi xuống phương hướng là hồ hay là bùn. Huyền Quy Thần Côn bà tiếp tục giải độc. Ngài lao dừng lại, dừng lại dừng lại, ngài lao nói là ta vận tốt. Hạng Trần nói xem bảo. Huyền Quy bà, thiên hạ này không có vận đạo mạnh hơn ngươi người. Ta thế nào cảm giác là nói chuyện tào lao đâu, bà, ta thế nhưng bị huynh đệ của ta nhóm công nhận hỏng bét bút, thỉnh thoảng lao gặp phải xét đánh cái chủ loại kia, này vận đạo ngài lao quản hắn gọi tốt. Chương 1361, Đế Tiêu lôi kéo chương 1361, Đế Tiêu lôi kéo Hạng Trần đối với vận khí của mình, luôn luôn không dám lấy lòng, hắn gặp qua vận khí kém, chẳng qua chưa từng gặp qua vận khí kém hắn. Làm việc tốt thường gian nan, người thành đại sự đều là trước đắng sau ngọt, nhân sinh tiền kỳ một đường thuận gió nhìn ngược lại không có kết cục tốt, thánh tử trước kia, cho dù hiện tại vận khí kém, chẳng qua ngươi cuối cùng cũng gắng gượng qua đến rồi không phải sao? Huyền Quy bà trấn an nói. Trước đắng sau ngọt người, đạo tâm kiên định, không dễ dàng bị cực khổ phá tan, mà nhân sinh tiền kỳ thuận buồn xuôi gió người, phía sau trải nghiệm tổn thất nặng nề, ngược lại là không chịu nổi áp lực thật lớn, người chưa bỏ mình đạo trước băng. Được rồi, ngài lao nói thế nào cũng có lý. Hạng Trần nhún vai. Huyền Quy bà nói, ta cho thánh tử mở mệnh mở vận, đơn giản là muốn nhường thánh tử nhận rõ định vị của mình, người chỉ có hiểu rõ phương hướng của mình mới có thể lựa chọn thích hợp hơn con đường của mình, đây là mệnh sư giá trị lớn nhất. Về phần 10 ngày sau, yêu tộc năng lực không thể tránh được trận này nội loạn, hay là phải xem thánh tử ngươi rồi, ngươi thiên cơ đã bị sau lưng ngươi đạo ảnh hưởng che đậy, nếu không phải ta nhiều năm trước liền bắt đầu bài toán, ta thì không có cách nào suy đoán ra thánh tử ngươi một chút thiên cơ. Bà yên tâm đi, ta sẽ hết sức nỗ lực, yêu tộc quả thực chịu không được đại dày vò. Hạng Trần gật đầu đáp ứng. Có thánh tử cái hứa hẹn này, lão thân cũng yên lòng, thời gian kế tiếp, bằng chiến, đế tiêu, chỉ sợ cũng sẽ tìm đến thánh tử tương trợ, xử lý như thế nào cái này phải xem thánh tử biến thông. Huyền Quy bà đứng dậy, nói, lão thân thì không quấy rầy nữa thánh tử rồi, nếu không đế tiêu đến lượt cấp bách. Bà ngài đi thong thả, ta tiễn ngài. Hạng Trần quá khứ nâng Huyền Quy bà. Trăm năm thế sự ba canh ngộ, vạn dặm giang sơn một ván cờ, quẻ không dám tính toán tưởng tận sợ thiên đạo vô thường, tình không thể sâu vô cùng dịch một giấc mộng dài, thánh tử, yêu tộc con đường của ngươi đều sẽ đi được vô cùng bất bại a. Cực khổ vốn là nhân sinh trạng thái bình thường, ta trẻ tuổi, không sợ khổ, ha ha, khổ bên trong cũng có khổ bên trong vui. Hạng Trần bị Huyền Quy bà đi ra ngoài, mà ngoài cửa, Đế Tiêu quả nhiên đang đợi. Bà. Đế Tiêu đúng Huyền Quy bà không người thi lễ, cười hỏi, không biết bà cùng thánh tử trò chuyện làm sao? Thánh tử là có thể trợ giúp ta yêu tộc thoát ly khốn cảnh người, Đế Tiêu, ngươi phải hảo hảo bảo vệ tốt thánh tử nha. Huyền Quy bà thâm ý sâu sắc nói, lập lờ nước đôi trả lời, về phần rốt cục nghĩa là gì, nhường Đế Tiêu chính mình đi phỏng đoán. Đế Tiêu nghe vậy hơi trầm ngâm, sau đó trong đôi mắt quang mang sáng lên, ôn quyền nói, cảm ơn bà chỉ điểm. Huyền Quy bà lắc đầu, thầm thở dài không có nhiều lời, từng bước một chọc quải trượng rời khỏi. Trong lòng người tiềm thức đều là dự đoán được đối với mình có lợi đáp án, người khác nhau, từ có khác biệt đã hiểu. Cùng tiến bà. Hai người thấy Huyền Quy bà dần dần từng bước đi đến rời khỏi, Đế Tiêu lúc này mới cười nói, thánh tử, có thể vào trong một trò chuyện. Hạng Trần cười nói, bản này chính là Thiên Yêu Tông địa bàn, tông chủ là trưởng môn, tự nhiên có thể, mời. Hai người cùng nhau tiến nhập trong viện, trực tiếp bước vào phòng khách. Mà ngoài viện, hai đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, tỏa ra khí tức cường đại, ngăn tại ngoài cửa không cho bất luận kẻ nào tới gần. Hai người ngồi chung bàn trà bên cạnh. Hạng Trần chủ động nhắc tới một bình trà, riêng phần mình rót hơn phân nửa chén, trà không thể đầy, trà đầy lớn khách, rượu đầy kính người. Tông chủ mời, thánh tử mời. Hai người uống một ly trà về sau, Đế Tiêu đặt chén trà xuống, nói, mới tới Thiên Yêu Tông, thánh tử còn quen thuộc. Hạng Trần cười nói, Thiên Yêu Tông địa linh nhân kiệt, là chỗ tốt. Đế Tiêu buông tiếng thở dài, nói, Thiên Yêu Tông đối với chúng ta mà nói cũng không tệ lắm, chẳng qua hoàn cảnh nơi này đúng yêu tộc tầng dưới chót bách tính mà nói là khổ một ít, so ra kém nhân tộc tam tông nơi, chiêu đãi không chú đáo, thánh tử nhiều châm trước. Ở đâu, tông chủ quá khiêm lượng. Không phải quá khiêm tốn, bây giờ tình cảnh sát thực không tốt, ngoài có dạ ma loạn cảnh, bên trong có mâu thuẫn phân hóa, bát phương còn có người tộc nhìn quanh ngấp nghé, ta yêu tộc vận mệnh nhiều thăng trầm nha. Đế Tiêu thở dài, ánh mắt ngắm nhìn Hạng Trần. Hạng Trần hỏi, ta nghe nói tông chủ và bằng thủ tọa 10 ngày sau muốn quyết chiến, không biết là bởi vì cái gì? Có lẽ ta năng lực tương trợ một hai. Đế Tiêu tự mình cho Hạng Trần rót chén trà, Hạng Trần thụ sủng nhược kinh thái độ, hắn nói, tự nhiên là vì chúng ta riêng phần mình bất hòa chính kiến. Bằng chiến là cực kỳ cực đoan tự phụ người. Hạng Trần thâm biểu tán đồng, bằng tiên vân cũng là này đức hạnh. Hiện nay có hai loại ý kiến, một là chúng ta rộng mở môn hộ, cắt nhường một bộ phận thổ địa, nhường dạ ma tộc ra bước vào thiên ngoại thiên, tại ta yêu tộc thành lập căn cứ, sau đó cùng ta yêu tộc cùng nhau đối kháng nhân tộc, thánh tử cho rằng, ý nghĩ này làm sao? Đế Tiêu thăm dò hỏi hướng về phía Hạng Trần, cũng không có nói là ý nghĩ của mình, hay là bằng thiên vân ý nghĩ. Hạng Trần đôi mắt nhíu lại, nói, loại ý nghĩ này quả thực vô cùng cực đoan, liên hợp dạ ma tộc, quả thực năng lực ngăn được nhân tộc phương diện. Kia thánh tử là tán đồng loại ý nghĩ này rồi? Đế Tiêu hỏi. Không, ta không tán đồng, loại ý nghĩ này mặc dù có chỗ thích hợp, chẳng qua thì cực kỳ nguy hiểm, đây là dẫn sói vào nhà. Hạng Trần lắc đầu, nhấp một ngụm trà, phóng chén trà tiếp tục nói, bởi vì cái gọi là mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó, người dã tâm không có giới hạn, dã ma tộc liên thủ với chúng ta tồn tại đại phong hiểm, nhân tộc có câu nói, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, nếu là dã ma tộc không nhận khống chế, ta yêu tộc liền phải lâm vào đại nguy cơ, đây là bảo hộ luật ra. Ừm. Đế Tiêu Thâm biểu tán đồng, Hạng Trần chú ý hắn tâm trạng biến hóa, cũng đã hiểu rõ làm sao nên hợp vị này thiên yêu tông chủ. Cái này chính kiến chỉ sợ cũng là bằng chiến ý nghĩ. Hạng Trần tiếp tục nói, với lại, hậu quả nghiêm trọng hơn chuyện, này lại tan rã chúng ta yêu tộc người ý chí của mình, ta đường đường yêu tộc, cần xin giúp đỡ địch nhân giúp đỡ mới có thể đối kháng nhân tộc, bao nhiêu đả kích sĩ khí. Không sai, thánh tử một câu nói chúng. Đế Tiêu tán đồng, nhìn xem Hạng Trần ngày càng thuận mắt rồi. Ngoài ra, cách làm của chúng ta sẽ chọc giận thiên ngoại tiên tất cả nhân tộc thế lực, rốt cuộc chúng ta cùng nhân tộc tranh đấu, là chúng ta thế giới ổ nội đấu, mà mượn nhờ thế giới bên ngoài lực lượng, này lại để nhân tộc lòng người chỗ tụ, tổng chu chúng ta cái này nội gián. Ha ha, thánh tử không hổ là thánh tử, ánh mắt lâu dài, ngươi nói cũng tại điểm trọng yếu phía trên. Đế Tiêu cười ha ha, nhìn xem Hạng Trần ánh mắt, đã trở thành người một nhà. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, lại hỏi, kia loại thứ hai chính kiến lại là cái gì? Đế Tiêu nói, loại thứ hai ý nghĩ là tiếp tục kiên trì cùng dạ ma tộc đối kháng, chờ đợi thời cơ. A, thời cơ nào? Hạng Trần hỏi. Tự nhiên là nhân tộc suy yếu thời cơ. Đế Tiêu đứng dậy, vung lên tay áo, nhìn qua bên ngoài tinh không nói, nhân tộc dã tâm dục vọng vô tận, Tam Tông cũng là như thế. Chỉ cần chờ bọn hắn đem vực ngoại vấn đề một giải quyết, kia chính bọn họ nội bộ liền sẽ vì ai trưởng thiên hạ này quyền lực mà nội đấu, Linh Ma Tông, Bá Thiên Tông, nhất định sẽ có một trận chiến, đáng tiếc bằng chiến hắn nhìn không thấy như vậy lâu dài, chúng ta chỉ cần nhận cho đến lúc đó, là có thể tọa sơn quan hồ đấu, nhặt ngư ông thủ lợi. Chương 1362, thật cọp cái chương 1362, thật cọp cái Hạng Trần nghe xong trầm mặc không nói, Đế Tiêu sách lược thì không có vấn đề gì lớn. Linh Ma Tông cùng Bá Thiên Tông buộc phát chiến tranh khả năng tính tại chính thành. Đến lúc đó, yêu tộc cũng được, bắt trước lúc trước nhân tộc gây nên, ngồi cuối cùng ngư ông. Tông chủ nhìn xa trông rộng, nhường Hạng Nhị bội phục. Hạng Trần tán thưởng nói, thì không phải cố ý linh hót, Đế Tiêu thì quả thực rất có nhìn xa trông rộng. Do đó, bây giờ chúng ta quan trọng nhất chính là bo bo giữ mình, đối kháng dạ ma tộc, chính là chúng ta yêu tộc hiện nay đối nhân tộc mà nói lớn nhất giá trị lợi dụng. Hạng Trần thì tiếp lấy phân tích nói. Đế Tiêu mỉm cười gật đầu, thánh tử quả nhiên thông minh, cái thứ nhất chính kiến là bằng chiến ý nghĩ, hắn quá gấp. Hắn muốn mượn dạ ma tộc lực lượng cùng nhân tộc chính diện đánh một trận, lại không tại ư, dạ ma tộc bản thân liền là lớn nhất không ổn định nhân tố, khó mà khống chế. Kế hoạch lâu dài, ta ý nghĩ mới là ổn thỏa nhất, an toàn nhất, nhân tộc cam hiểu ẩn nhẫn, mà điểm này cũng là chúng ta yêu tộc cần chỗ học tập. Hạng Trần gật đầu, không thể phủ nhận. Thánh tử, nhìn tới ngươi ý nghĩ cùng ta cũng vậy không như mà hợp, chúng ta là bạn đường, bây giờ có ngươi giúp ta, ta càng thêm có lòng tin dẫn đầu chúng ta yêu tộc đi ra ngoài. Đế Tiêu nhìn qua Hạng Trần con mắt, xác nhận thái độ của hắn. Hạng Trần nghiêm mặt nói, ta tất toàn lực giúp ta yêu tộc hưng vượng. Hạng Trần thì trước cho thấy thái độ mình, hắn cũng không nói sai, là muốn trợ yêu tộc hưng vượng nhà, chẳng qua không có nói là rốt cục giúp ai. Mấy ngày sau, Bằng Chiến muốn khiêu chiến tông chủ ngươi thấy thế nào? Bằng Chiến tất nhiên dám khiêu chiến, hắn sẽ có hay không có nắm chắc? Hạng Trần lại hỏi chuyện này. Đế Tiêu cười nhạt một tiếng, chắp hai tay sau lưng, một cỗ tự tin và bá khí mọc thành bụi. Bằng Chiến thực lực quả thực rất mạnh, thân mình huyết mạch thì cao, bây giờ đột phá đến địa tiên tứ trọng thiên cảnh có rồi khiêu chiến của ta sức lực cũng bình thường, chẳng qua thánh tử rất không cần phải lo lắng, hắn không phải là đối thủ của ta. Hạng Trần trầm mặc một hồi, này Đế Tiêu tự tin như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa có chính mình cường đại át chủ bài. Hắn do dự một chút, nói, ta đoán chừng, Bằng Chiến tất nhiên sẽ tới tìm ta, để cho ta giúp đỡ hắn tăng lên huyết mạch, gia tăng chiến thắng tỷ lệ, thậm chí bức ta ủng hộ hắn. Kia thánh tử làm thế nào? Đế Tiêu nhìn qua Hạng Trần. Vì ổn định cục diện, đợi đến quyết chiến ngày trước, ta chỉ có thể trước giả ý đáp ứng, hắn cảnh giới này cường giả, đúng ta mà nói huyết mạch tăng lên không phải một sớm một chiều năng lực hoàn thành, có thể kéo tới quyết chiến ngày sau đó, quyết chiến ngày hắn chỉ cần thất bại, vậy hắn tất cả ý nghĩ tự nhiên cũng liền vỡ vụn. Hạng Trần nói, ừm, như thế cũng có thể, vậy chỉ có thể trước đuổi thân hạ thánh tử rồi, Bằng Chiến rốt cuộc cũng là ta yêu tộc quan trọng lực lượng, dưới trướng cường giả đông đảo, bây giờ ta đối với hắn lần nữa nhường nhịn cũng là không nghĩ phân liệt yêu tộc ta lực lượng rồi. Đế Tiêu rất hài lòng Hạng Trần thái độ. Hai người lại cùng trò chuyện trong chốc lát, Đế Tiêu lúc này mới rời đi Hạng Trần ở lại tòa phủ đệ này. Hạng Trần nhìn qua Đế Tiêu, trong đôi mắt quang mang mất đi không chừng. Đế Tiêu không để cho hắn giúp đỡ tăng lên huyết mạch, vì Đế Tiêu bản thân liền là thần thú hắc hổ, thiên phú đã triệt để kích phát. Bằng Chiến, hy vọng ngươi sớm chút tới tìm ta mới tốt. Hạng Trần âm thầm cười lạnh. Thánh tử, nô tỳ Tiểu Như, tiểu trúc bái kiến. Ngoài cửa truyền đến một hồi thanh nu âm thanh. Hạng Trần vung tay áo, một cỗ kình phong rút mở, đại sảnh mở ra, hai tên dung mạo cực kỳ xinh đẹp yêu tộc thiếu nữ đi vào. Một người thân xuyên bạch y lìa, nhìn qua 18 tuổi phương hoa, nụ hoa chấm nở, tiểu gia bích ngọc. Một người khác người mặc thanh y lìa, ánh mắt linh động xảo quyệt, thanh xuân hoa bát, đều là cực kỳ xinh đẹp mỹ nhân. Hồ nữ. Hạng Trần một chút liền nhìn thấu hai người bản chất, là yêu hồ thành tinh, hay là hai cái xử nữ. Điện hạ, nước nóng đã cho ngài nóng tốt, nô tỳ hai người phục thị ngài tắm rửa nghỉ ngơi. Áo trắng Tiểu Như ôn nhu nói. Hai người này đều là sắp đặt tới hầu hạ hắn nữ đệ tử, dung mạo, tu vi đều là trong trăm có một thiên yêu tông thiên tài nữ đệ tử, cũng là thiên cổ cảnh giới. Được rồi, đa tạ hai vị tiểu thư tỷ, hai vị tiểu thư tỷ là tỷ muội sao? Hạng Nhị cầu một đôi hai sói đám lập tức thì lấy lại tự tin rồi, nhìn qua hai nữ cười hỏi. Hai nữ dung mạo quả thực giống nhau đến 7-8 phần. Đúng vậy, ta là tỷ tỷ,
tiểu như là muội muội.
Thanh ý tiểu trúc nói,
a a, chẳng trách đều là giống nhau đẹp như tiên nữ.
Hạng nhị cẩu cười ha ha một tiếng, lại bắt đầu gẻ muội, bị hai nữ mang theo đi về phía bể tắm.
Thánh tử điện hạ thật biết nói chuyện.
Hai nữ khuôn mặt đều là hơi đỏ lên.
Nàng nhóm bị tuyển tới nơi này, thì đã chú định bị tông môn tuyển định thành hạng trần người, không tiếc tất cả cũng muốn lấy lòng hạng trần.
Hai người hầu hạ hạng trần cởi áo, mà hạng trần thì không tị hiểm, thị nữ phục thị chủ nhân tắm rửa, loại chuyện này ở cái thế giới này rất bình thường.
Ao là một ao thải sắc lưu quang hổ phách giống nhau ấm áp chất lỏng, là tăng nhiệt độ sau nước linh tuyển.
Ngồi ở trong nước hồ, này làm nóng sau linh tuyển bao vây thân thể chính mình, phản phất có vô số một tay trên người mình xoa bóp giống nhau dễ chịu, toàn thân lỗ chân lông mở ra tự động hút vào linh khí tiểu như. Tiểu trúc đôi hoa tỷ bội này người mặc tiếp thân tiểu y bước vào trong hồ, hai nữ dáng người xinh đẹp gợi cảm, thân thể phía sau màu trắng, cùng màu xanh đôi cáo tăng thêm rồi dị thái mỹ cảm.
Hai nữ bàn tay trắng như ngọc ở trên người hắn khẽ vuốt xoa bóp, kích thích quanh thân huyệt vị, kinh mạch. Hạng nhị cầu thoải mái nheo mắt lại, lô thai giật giật.
Khác nhau trước kia hai cái đại lão, một mỗi ngày lo quốc thiên hạ nghị sao giải cứu muôn dân, một mỗi ngày liền biết chém người.
Hạng nhị cầu là cực kỳ hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người, yêu ăn uống chơi bời, yêu mỹ nhân. Hắn từ trước đến giờ thì không có đem mình làm là thánh nhân gì, chính là một giới truy đuổi danh lợi, nhiệt tình yêu thương sinh hoạt tục nhân, năng lực sau khi cùng tồn tại hạ thiên hạ thương sinh.
Hai cái tiểu tỷ tỷ có thể hay không có chút đặc hoạt động khác nhà?
Hạng nhị cầu híp mắt cười xấu xa, tay nắm ở tiểu như mảnh khảnh phong yêu.
Hai nữ có hơi cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng. Tiểu như nhẹ nói, thánh tử điện hạ nghĩ có cái gì hoạt động là có thể việc gì di chuyển.
Nàng nhóm bị tuyển tới nơi này lúc thì đã có hy sinh tất cả chuẩn bị tâm lý.
Kỳ thực bản tọa là nghĩ cho hai người các ngươi một thái âm bổ thế đại cơ duyên.
Hạng nhị cầu sắc mặt là chữ chạc đàng hoàng, tay lại bắt đầu không nghiêm chỉnh lại, đã đem tiểu như ôm ở rồi ngực mình, ôm lấy tiểu như.
Ngao hống.
Nhưng mà đang vẩy nước tiểu bạch hổ đột nhiên một tiếng hổ gào, một cỗ kinh khủng uy áp phóng thích bao phủ hai nữ, màu xanh thẳm hổ mắt lạnh lùng chằm chằm vào hai nữ cùng hạng trần.
A.
Hai nữ một tiếng thét lên, bị nhìn khủng bố uy áp sừng sốt chen ép đến run lẩy bẩy, biến thành thanh hổ cùng bạch hổ.
Hạng trần khoe miệng co giật, nhìn qua biến trở về bản thể hai nữ, tiểu nhị cầu trong nháy mắt không có trước đó hứng thú.
Tiểu bạch,
ngươi làm gì?
Bạch.
A.
Hạng nhị cầu đang muốn chất vấn tiểu bạch vì sao hỏng hắn chuyện tốt, tiểu bạch hổ lông mềm như nhung thịt hổ hổ đại hổ trưởng đã hô tại nhị cầu trên mặt.
Hạng nhị cầu trực tiếp đụng bắn tại bể tắm trên vách tường, đầu cũng đụng vào bức tường bên trong, thân thể hai chân rủ xuống nhoáng một cái lắc lư.
Ô hô, ai thai nhị cầu bất ngờ.
Đầy mắt ghen tị và ghen tuông tiểu bạch hổ lẩm bẩm một tiếng, móng vuốt bắt đầu nhân tính hóa cho mình kỳ cọ tắm rửa tắm.
Thanh hổ bạch hổ trốn ở bể tắm góc run lẩy bẩy.
Đây là thật có cái.
Cuối cùng là trang chu mở ăn mặt, che giấu lương tâm nấu côn.
Cuối cùng là tiểu bạch tan dấm, một trưởng lưu sát rồi thân phu.
Chương 1363, người sáng lập hội tọa chương 1363, người sáng lập hội tọa ngày thứ hai, mặt trời mới lên ở hướng đông, mờ mịt lượn lờ đỉnh núi, lại là yêu khí tràn đầy một ngày đây này.
Hạng Trần phụ đệ, trong đại sảnh, Bàng Thiên Vân đến rồi trong sảnh.
Thánh chủ, ngài mặt đây là?
Bàng Thiên Vân kinh ngạc nhìn qua sưng lên nửa bên mặt, còn có một cái móng vuốt lớn ấn Hạng Trần.
Khụ khụ.
Uống trà Hạng Trần ho khan một tiếng, nói, hôm qua luyện công gây ra rủi ro, trên mặt nổi lên dị tượng.
Hạng Trần bắt đầu chứng trạc đàng hoàng nói bậy bạn, đồng thời trừng mắt nhìn một bên trên mặt bàn ăn lấy linh quả mèo trắng meo.
Người nào đó truyền âm liếm cầu bên trong, thật nhỏ trắng, còn không mau đem trên mặt ta bạch hổ lực lượng hóa giải rồi.
Hừ.
Tiểu bạch hổ lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục ăn quả, không để ý tới hắn.
Vậy ngài cổ tại sao lại một chút?
Bàng Thiên Vân im lặng, đây rõ ràng chính là bị đánh được không?
Hạng Trần cổ thì một chút.
Ta đêm qua đi ngủ bị sái cổ rồi không được sao?
Ngươi một con ngu ngốc nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, nói chính sự, có phải hay không là ngươi lao đa nhường ngươi tìm đến ta?
Hạng nhị cầu thẹn quá hóa giận, lập tức tay vịn lại đầu của mình, răng rác một tiếng, cổ phục rồi vị, đau đến hắn nghe răng.
Bàng Thiên Vân gật đầu, nói, đích thật là cha ta đến mời ngươi rồi, mời ngươi đi bằng tộc đi một chuyến.
Hạng Trần đôi mắt híp lại, nói, ngươi lão phụ thân cũng không hiểu rõ ngươi bị ta hạ ngự yêu chú sự việc đi.
Bàng Thiên Vân lạnh lùng gật đầu, nói, nên không biết, ngày trước đó không phải hạ phong khẩu lệnh không cho bất luận kẻ nào lộ ra à?
Ừ, vậy là tốt rồi.
Hạng Trần đặt chén trà xuống, đứng dậy chuẩn bị quá khứ, tiểu bạch hổ nhảy trên vai của hắn.
Ngươi có biết hay không phụ thân ngươi gọi ta làm gì?
Hạng Trần liền đi bên cạnh hỏi.
Không rõ ràng, phụ thân có quyết định gì từ trước đến giờ không cùng ta nói.
Bàng Thiên Vân lắc đầu, thì không giấu giếm.
Hạng Trần cười ha ha, nói, ngươi lão tử chính mình cũng không hiểu rõ.
Hắn là gọi ta tới giúp hắn trợ thế đấy.
Hai người tới rồi ngoài phủ đệ, Bàng Thiên Vân bay lên trời dẫn đường, Hạng Trần đi theo một bên bay lên.
Mấy ngày sau quyết chiến, hắn không nhất định có vạn toàn nắm chắc. Cho dù hắn có nắm chắc có thể đánh thắng Đế Tiêu, hắn chính kiến thì không nhất định có thể được đến tất cả mọi người ủng hộ, mà thái độ của ta thì rất trọng yếu rồi.
Hạng Trần đã đoán trước đến một bước này.
Hai người phi hành tốc độ cao tại tầng mây bên trong, thương khung mang ra thật dài sóng khí, Bàng Thiên Vân cao mày nói, cha ta cực kỳ tự phụ, làm việc thậm chí khuynh hướng cực đoan, thánh chủ nếu là ngỗ nghịch cha ta, chỉ sợ hắn sẽ dùng mạnh.
Nhìn ra được, không phải cùng ngươi một điều đức hạnh à?
Hạng Trần nhìn qua Bàng Thiên Vân rêu rêu nói.
Bàng Thiên Vân thì không xấu hổ, vẫn như cũ vẻ mặt lạnh băng, nói, năng lực ăn thánh chủ biết đủ, ta có thể tiến hóa, cái này đối ta lúc đó mà nói đích thật là lựa chọn tốt nhất, không phải ngự yêu chú nguyên nhân, tính cách của ta chết cũng sẽ không thần phục thánh chủ.
Vậy ngươi bây giờ còn muốn ăn sao?
Muốn.
Bàng Thiên Vân không chút do dự trả lời.
Nghĩ hay lắm ngươi,
còn dám muốn lấy sau ta hàng năm chặt ngươi một con tiểu kim cánh làm đồ nướng ăn. Hạ Nhị Cẩu một cái tát vung sau Bằng Thiên Vân nào trước bên trên, hung dữ uy hiếp. Bằng Thiên Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, thánh chủ ngươi đây là thèm ta thân thể, ta đã là người của ngươi, ngươi ngược đãi như vậy thuộc hạ sẽ mất đi những người khác tâm, đây không phải ngự nhân chi đạo ta được sao? Ngươi đang dạy ta làm chuyện. Hai người đang khi nói chuyện, một hồi liền vượt qua ngàn dặm. Phía dưới cũng là một mảnh thành thị, Đại Bằng Thành. Nơi này là Bằng tộc địa bàn. Hai người thẳng đến rơi xuống, rơi tại trong thành thị khu vực một tòa màu vàng kim trước cung điện. Trước điện đều là người mặc áo giáp màu vàng nóng, ánh mắt sắc bén đứng gác yêu tướng. Thiếu chủ, Bằng Thiên Vân vừa đến, đứng gác yêu tướng nhón cung kính quỳ một chân trên đất hành lễ. Bằng Thiên Vân thì không để ý tới, mang theo Hạng Trần trực tiếp bước vào cung trong. Cung điện màu vàng nóng bên trong, một thân ảnh chính đưa lưng về phía cửa lớn, nhìn qua trên vách tường đồ đằng. Đây là người mặc kim y liễu, thân cao gần 3 mét thẳng tắp nam nhân. Trên tường là một mặt màu vàng kim đại bàng từng ngày đồ đằng, sinh động như thật, khí thế bằng bạc, còn có một nhóm câu thơ. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín và dặm. Giả sử phong nghỉ đương thời đến, còn năng lực sàng lại thương minh thủy. Người đời thấy ta hàng khác biệt giọng, nghe dư đại ngôn đều cười lạnh. Tuyên cha còn năng lực sợ người trẻ tuổi, trưởng phu không thể trẻ tuổi thiếu. Phụ thân, thánh tử mang đến. Vào điện sau đó, Bằng Thiên Vân đối đầu phương bảo tọa trước đưa lưng về phía thân ảnh ôm quyền không người bẩm báo. Hiểu rõ rồi, Thiên Vân, ngươi ra ngoài đi. Bằng Chiến lạnh lùng nói, xoay người lại, một đôi màu vàng kim bằng mắt cực kỳ sắc bén. Bằng Thiên Vân quay người đi ra, đúng Hạng Trần gật đầu một cái. Bằng Chiến vung lên ống tay áo, oanh một tiếng, cửa đại điện oanh bỗng chốc thì quan bế lên. Hạng Nhị bái kiến thủ tọa trưởng lão. Hạng Trần đúng Bằng Chiến ôm quyền không người hành lễ. Thánh tử không cần phải khách khí, ngồi đi. Bằng Chiến từ tốn nói, một chỉ phía dưới bên trái vị trí. Đa tạ. Hạng Trần ngồi xuống, mà trong điện từng chiếc màu vàng kim đèn đuốc chập chờn tiêu đốt, cũng chỉ có hai người. Bằng Chiến âm thanh nghe tới rất cao lạnh, Hạng Trần hiểu rõ, bộ tộc này trời sinh nói chuyện cũng cái này cần tội nhân ngu ngốc đức hạnh. Thánh tử ở bên kia ở phải trả quen thuộc a. Nếu là không quen, có thể chuyển tới nơi này. Bằng Chiến cũng là hiếm thấy quan tâm ân cần thăm hỏi một người. Hạng Trần, còn tốt, bên ấy chăm sóc thì rất chú đáo. Đế Tiêu không có tìm thánh tử trò chuyện cái gì sao? Bằng Chiến lại hỏi, vô cùng trực tiếp. Hôm qua thì không có trò chuyện vài câu, Huyền Quy bà liền đến rồi, cùng ta giảng rồi một đại thông mệnh lý huyền thuật. Hạng Trần trả lời giọt nước không lọt. Huyền Quy bà là làm thế không nhiều thật sự năng lực phỏng đoán thiên cơ người, cũng là tối tuổi già trưởng bối, nàng chúng ta những vãn bối này cũng vô cùng tôn kính. Bằng Chiến bưng lên một bên nước trà, nhẹ uống một hớp. Lập tức ánh mắt của hắn lại nhìn Hạng Trần, ánh mắt của hắn vĩnh viễn cũng cho người ta một loại công kích xâm lược cảm giác. Thánh tử trước kia là nơi nào người? Mẹ đẻ cha đẻ người nào? Bằng Thiên vẫn hỏi. Ta mẹ đẻ bằng thủ tọa thì biết nhau, hiểu nguyện yêu hậu, không có cha đẻ, bản nguyên thai nghén sinh ra. Hạng Trần chuyển ra rồi kim ô nương thân. Hiểu nguyện, là nàng. Bằng Chiến ánh mắt biến hóa dưới, kinh ngạc ngắm nhìn Hạng Trần, lập tức nhíu mày, nói, không ngờ rằng ngươi là con của nàng. Nhìn tới bằng thủ tọa cùng ta kim ô nương thân rất quen. Hạng Trần cười hỏi, cùng là cầm yêu, tự nhiên quen thuộc, ta cùng nàng là cùng bối phận người, năm đó nàng cũng là Thiên Yêu Tông Hoạch Tâm đại đệ tử, ta truy cầu qua nàng, nàng cự tuyệt. Bằng Chiến nói thẳng. Ngạnh. Lời này ngạnh được Hạng Trần một hồi nghẹn lời, thầm nghĩ tiểu này mất mặt sự việc lão nhân ra ngài trực tiếp như vậy liền nói đi ra, cái này khiến ta sao tiếp. Bằng Chiến lại không thèm để ý chút nào, nói, ngươi có này bối cảnh càng tốt hơn, Thiên Dương Đạo bây giờ là yêu tộc tại đại lục lớn nhất yêu tộc căn cứ địa rồi, về sau có thể cường liên thủ. Thiên Vân tựa hồ đối với ngươi cũng không tệ lắm. Bằng Chiến lại đột nhiên nhảy trọng tâm câu chuyện. Chán, vẫn được, lệnh công tử rất có cá tính. Bằng Chiến nói, Thiên Vân tuân theo rồi đại bộ phận của ta tính cách, cường thế mà cứng rắn phái, ngươi có thánh huyết, chỉ sợ hắn khi thấy ngươi không ít làm khó dễ ngấp nghé huyết mạch của ngươi a. Chương 1364, Vô Gian Đạo Cầu chương 1364, Vô Gian Đạo Cầu Hạng Trần ám đạo, thật đúng là biết con không khác ngoài cha, không sai. Lúc trước con trai của ngươi thấy một lần lao tử thì chảy nước miếng chuẩn bị bữa, để lao đuổi theo ta chặt vài ngày, nhờ có lao tử trên người đều là treo nha, nếu không sớm thành phân chim rồi. Ừm, quả thực cùng quý công tử đã xảy ra chút ít không thoải mái, sau đó đánh một trận, ta hơn một chút cùng hắn đã trở thành bằng hữu, giúp hắn tăng lên huyết mạch. Bằng Chiến nói, giúp tiểu nhi tăng lên huyết mạch sự tình vô cùng cảm kích, mấy ngày sau, ta cùng Đế Tiêu có một hồi quyết đấu hiểu rõ à. Nghe nói, Hạng Trần gật đầu. Trận này quyết đấu liên quan đến rồi ta yêu tộc tương lai, tiếp tục bị lấn áp, bị nhân tộc làm cậu, hay là lại lần nữa trở mình đoạt lại trước kia thuộc về chúng ta yêu tộc vinh quang địa vị cùng lãnh địa, thì nhìn xem trận này quyết đấu. Bằng Chiến nhìn qua Hạng Trần con mắt, Hạng Trần không nói gì thêm. Tông chủ điện bên trong Đế Tiêu đang trong điện trên thư án viết vẽ cái gì, phía trên viết vẽ đều là huyền ảo yêu văn phù văn. Tông chủ, thánh tử bị Bằng Thiên Vân mang đi. Một đạo hắc ảnh quỳ gối Đế Tiêu trước người nói. Trong dự liệu, Đế Tiêu không có ngừng bút đạm mặt nói, tiếp tục giám thị. Bằng Chiến là muốn cho thánh tử giúp hắn tăng lên huyết mạch, thậm chí đầu nhập vào hắn, nếu là thánh tử ở đâu ngốc vượt qua nửa canh giờ, lập tức cho ta biết. Đúng. Bóng đen tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Bằng Chiến, thử, bản tọa ở đâu năng lực như ngươi mong muốn. Đế Tiêu hừ lạnh, vừa thu lại phù văn bút, một phù lục quyển trục thành hình. Hắn đã theo Đế Tiểu Hổ chỗ nào mở được, Hạng Trần tăng lên huyết mạch, chí ít cần một canh giờ. Nếu là Hạng Trần ở đâu ngốc thời gian quá lâu, hắn lập tức liền dẫn người đi ngăn cản Hạng Trần cho Bằng Chiến tăng lên. Đại Bằng Thành, Đại Bằng Cung bên trong. Bằng Chiến chắp hai tay sau lưng, theo bảo điện trên đi xuống, nhìn qua kết giới ngoài cửa sổ vạn lý Hà Sơn, nói, nhớ năm đó, ta yêu tộc cỡ nào bài phòng, thống ngự thiên hạ nội hải hồ lớn, cửu châu thiên ngoại, chống cự tám mặt dị tộc, khí nuốt vạn dặm như hổ. Nhân tộc, chẳng qua là ta yêu tộc che chở cho nhỏ yếu mà thôi, nhưng mà như vậy nhóm kẻ trộm, tại ta yêu tộc cùng hải tộc tranh bá lưỡng bại cầu thương lúc phía sau hạ đao, đánh cắp rồi yêu tộc ta thiên hạ, ngươi nói, nhân tộc đáng hận không đáng trách? Bằng chiến lạnh băng hỏi, ánh mắt bên trong mang tới sát khí, trong điện nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều. Tất nhiên, sát khí này không phải nhằm vào Hạng Trần. Quả thực đáng hận. Hạng Trần gật đầu, trong lòng cười lạnh, lúc trước yêu tộc phần lớn chỉ là coi nhân tộc là thành đồ ăn, tùy ý lấn giết, nhân tộc phản loạn cũng là bởi vì quả trong. Thiên hạ này chủng tộc tranh bá, vốn cũng không có đúng sai có thể nói, chỉ có lập trường khác nhau. Không có tuyệt đối người thiện lương, cũng không có tuyệt đối tà ác yêu. Bọn này kẻ trộm, bây giờ ngồi ta yêu tộc đã từng giang sơn, một hơi này, ta yêu tộc đã nhịn quá nhiều năm. Bằng chiến ánh mắt lạnh băng, mà đế tiêu, quá mềm yếu, không dám cùng nhân tộc triệt để trở mặt, bây giờ nhân tộc bắt phương chinh chiến, binh lực phân tán, nội bộ tông môn tranh đấu nghiêm trọng, đúng là chúng ta yêu tộc cơ hội, hắn cũng không dám nắm chắc thời cơ này, lựa chọn tiếp tục làm nghe lời cầu ẩn nhẫn, làm nhân tộc chống cự dạ ma tộc quân cờ, yêu tộc trong tay hắn, rất khó có thời gian xoay sở. Hạng Trần không nói chuyện, được, lão tử liền nghe hai người các ngươi đại lão lẳng lặng thổi như bức lẫn nhau đen. Ngươi cảm thấy hắn làm sao? Bằng chiến hỏi. Hạng Trần lắc đầu, đế tiêu tông chủ ta không hiểu nhiều, không tốt định phán là không phải, bằng thủ tọa ý của ngài là, bây giờ hướng nhân tộc khai chiến. Nhân tộc mặc dù nội bộ tam tông phân lập, chẳng qua nếu là yêu tộc đối kháng, bọn hắn nhất định sẽ liên thủ đối ngoại. Bản này tọa tự nhiên hiểu rõ. Bằng chiến chắp hai tay sau lưng độ bước bồi hồi. Làm việc, được biến báo, nhân tộc bây giờ thế lực sát thực cường đại, ta yêu tộc muốn thành chuyện quả thực khó đi, cho nên chúng ta cần đồng minh, ý của ta là liên hợp dạ ma tộc xâm lấn, trước giả ý hứa hẹn dạ ma lợi ích, lãnh địa, cùng nhau đối phó nhân tộc, chỉ cần nhân tộc vừa diện, liền trở tay lại đối phó dạ ma, ta yêu tộc cũng có thể lại lần nữa biến thành thiên hạ bá chủ. Bằng chiến mưu lược khoảng nghe xong, quả thực có thể thực hiện. Thế nhưng chiều sâu nghiên cứu qua hôm nay thiên hạ thế cục Hạng Trần lại không đồng ý, nhiều năm như vậy phát triển, đại hạ hoàng triều đã cường đại, hải tộc đã khôi phục. Yêu tộc nếu là như vậy chinh chiến, cuối cùng lưu một tàn thương thân thể làm sao đối mặt đại lục đại địch? Hạng Trần trên miệng lại nói, này vẫn có thể xem là một tốt sách lược. Thế nhưng đế tiêu cái này lão cổ hủ lại khác ý làm như thế, đã trở thành ta yêu tộc phục hưng trên đường chặn đường thạch. Mấy ngày sau, ta là nhất định phải trừ bỏ hắn khối này chặn đường thạch. Bằng chiến khí thế khinh người, thần sắc kiên định. Hạng Trần âm thầm thở dài, hai người này đều không có phát hiện thiên hạ bây giờ chân chính chiều sâu thế cuộc làm sao? Cho nên một trận chiến này ta nhất định phải thắng. Gia hỏa này thân làm tông chủ, nắm trong tay tông môn chí bảo, ta mặc dù tìm thấy ngăn được cách, chẳng qua cũng không có vạn toàn nắm chắc, mấy ngày sau quyết chiến vô cùng quan trọng, ta cần trợ giúp của ngươi. Ngươi trợ giúp ta hoàn thành đại nghiệp, phục hưng yêu tộc, hai người chúng ta ghi tên sử sách không nói, đến lúc đó ngươi chính là thiên hạ yêu tộc chấn tộc thánh tử, địa vị vẹn vẹn dưới bản tọa ngươi xem coi thế nào. Hạng Trần trên mặt kiên định nói, phục hưng yêu tộc là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm, bằng thủ tọa muốn ta làm sao giúp ngươi? Một, giúp ta tiến hóa tăng lên huyết mạch, ta huyết mạch có thể tiến hóa bản thánh, ta nắm chắc thắng lợi thì có 9 thành 9. Hai, ta phải thắng về sau, ngươi dẫn đầu tiên dương đạo người, công khai ủng hộ quyết định của ta. Bằng chiến cuối cùng lộ ra chính mình đúng Hạng Trần nhu đồ. Hạng Trần nhưng trong lòng thì vui mừng, ta liền đợi đến ngươi này một đợt, nói, ta vui lòng giúp đỡ bằng thủ tọa tăng lên huyết mạch, ta yêu tộc, quả thực cái kia đứng lên. Bằng chiến nghe vậy lúc này mới lộ ra nụ cười, cười ha ha, vô Hạng Trần bà bay, nói, ta liền biết, ta yêu tộc thánh tử không phải là mềm yếu hạng người. Tăng lên huyết mạch cần ta chuẩn bị cái gì tiên dược sao? Bằng chiến hỏi. Không cần, chúng ta chuẩn bị một ít vật liệu liền có thể, chẳng qua tăng lên cần thời gian, trước lúc này, chúng ta nhất định phải làm vạn toàn chuẩn bị mới được. A, cần chuẩn bị cái gì? Bằng chiến hỏi. Cần thời gian chuẩn bị. Hạng Trần đôi mắt híp lại. Ta tăng lên huyết mạch, chỉ ít cần một canh giờ, mà bằng thủ tọa ngươi tu vi cao thâm thời gian sẽ càng dài. Thì tính sao, ta có nhiều thời gian chờ một chút, ta hiểu được, ý của ngươi là nói đế tiêu. Bằng chiến thì thông minh, lập tức đã hiểu rồi Hạng Trần ý nghĩa. Không sai, đế tiêu tông chủ người tất nhiên đang ngó chừng hành tung của ta. Ta nếu là ở chỗ này thời gian quá lâu, đế tiêu tông chủ tất nhiên sẽ hoài nghi ta tự cấp ngươi tăng lên huyết mạch, hắn khẳng định sẽ dẫn người đến ngăn trở, hắn sẽ không cho chúng ta lúc này. Hạng Trần biết mình là tại bị giám thị bí mật hành tung. Hừ, hắn nếu dám tới, dưới trướng của ta người sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Bằng chiến hừ lạnh, hắn hiểu rõ đế tiêu tính cách, tất nhiên sẽ làm như vậy. Tăng lên không phải việc nhỏ, nếu có lệch lạc bị đánh gãy, có thể biết phản vệ vứt đi huyết mạch, hay là phải làm vạn toàn chuẩn bị, ta tự có ứng đối diệu kế. Chương 1365, bị thúi chết. Chương 1365, bị thúi chết. Hạng Trần tại Đại Bằng Thành cũng liền ngây người nửa giờ không đến liền trở về rồi, ngược lại không có dẫn tới đế tiêu cảnh giác cùng hành động phản ứng. Sau khi trở về, Hạng Trần tại đế tiểu hổ dẫn đầu dưới, đạt được đế tiêu cho phép, đế tiểu hổ mang theo hắn đi tham quan Thiên Yêu Tông tàng kinh các, đồng thời có thể tùy ý chọn lựa một môn công pháp hoặc là võ học. Cũng đúng thế thật, đế tiêu đối với hắn lôi kéo. Thiên Yêu Tông, tàng kinh tháp. Đế tiểu hổ, Hạng Trần đi tới này một tòa tháp trước. Đây là một tòa cao ngàn trượng màu đen bạo tháp, chỉnh thể đều là thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, gia cố trận pháp, phù văn, lục địa thần tiên thì không đánh tan được. Bên trong ghi chép rồi như hôm nay bên ngoài Thiên Yêu tộc tối toàn diện, nhiều nhất yêu pháp yêu thuật. Vạn Yêu Thánh Điển mặc dù bao quát thiên hạ yêu tộc công pháp tu hành, tỉ như Thất Thải Ẩn Huyễn, đây là huyễn thần lần tộc công pháp, Uy Tức Thuật, đây là quy tộc một môn công pháp. Nhưng mà bất đắc dĩ là, bên trong không có cường đại võ học, chỉ có thần thông là công pháp huyết mạch sau khi thức tỉnh mới có thể sử dụng. rốt cuộc võ học là cường giả căn cứ chính mình đạo, lĩnh ngộ nghiên cứu ra thủ đoạn công kích, không phải tu hành công lực pháp môn. Cái đồ chơi này, thiên hạ nhiều đến đếm không hết, một loại công pháp có thể nghiên cứu ra rất nhiều võ học ra đây, Vạn Yêu Thánh Điển tự nhiên không thể nào cũng ghi lại có. Nhị ca, là cái này yêu tộc ta tàng kinh yêu tháp, bên trong có yêu tộc đại năng lưu lại cường đại tiên cấp yêu thuật, thần thông, có thể nói điển tàng không yếu nhân tộc, thậm chí có cấm thuật yêu tộc so với nhân tộc võ học uy lực lớn rồi đi. Đế Tiểu Hổ giới thiệu nói. Hạng Trần gật đầu nhìn lại, bảo tháp cửa thì có một loạt thiên yêu tông thiên cổ cường giả đứng gác. Nội bộ còn có lục địa thần tiên trấn thủ, trấn giữ lãng lưu tộc thái thượng trưởng lão. Thánh tử, Đế sư minh. Một ít lui tới thiên yêu tông đệ tử đối với hai người đều là cung kính hành lễ. Không ít người đều là kinh diễm âm thầm đánh giá đây nữ nhân xinh đẹp hơn Hạng Trần. Một ít tiểu yêu nữ đúng Hạng Trần chỉ trỏ trỏ, nói giỡn nghị luận cái gì. Thánh tử thật xinh đẹp nha, quả nhiên như Huyền Quy bà nói, là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Vốn còn muốn câu dẫn thánh tử ca phối cái chủng, thánh tử xinh đẹp như vậy nhường tự phụ hoa dung nguyệt mạo ta cũng có mấy phần tự ti mặc cảm rồi, ta này chết tiệt không chỗ sắp đặt mị lực nha. Một tên thể lớn mập hẹn 8-900 cân, thân cao 3 mét, cùng da cắt nguyên co so sánh, hai to mặt lớn mặt tròn bàng, hướng cái mũi nữ tử thở dài. Tỷ tỷ, nói gì thế, chúng ta tỷ bội năng lực sợ sao? Mặc dù thánh tử ca dung mạo kinh động như gặp tiên nhân, chẳng qua chúng ta tỷ bội cũng không kém nha, đi, phóng thích mị lực của chúng ta cầu dẫn hắn, bắt lấy hắn, ép khô hắn. Bên cạnh, một tên gầy đến như khỉ, bạch cốt tinh giống nhau cốt cảm giác trắng da nữ tử nói. Đúng, muội muội nói đúng, làm yêu được có tự tin. Đi, cầu dẫn hắn. Hai tỷ muội chính mình cố lên nha, lập tức đi về phía rồi đang chuẩn bị đi về phía bảo tháp hai người. Đi thôi nhị ca. Đế Tiểu Hổ dẫn đường dẫn đầu. Thánh tử ca ca. Mà lúc này, một chàng thốt lên âm thanh truyền đến. Lập tức, một cơn gió lớn cuốn theo tất cả, giống như Thái Sơn chèn ép mà tới. Hạng Trần quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt chính là một cờ mở nở. Một bộ khổng lồ kiểu, thân thể mềm mại. Mở ra to lớn ôm ấp hướng hắn nhào về phía rồi hắn. Yêu nghiệt to gan, ta đánh. Hạng Trần sợ tới mức trở tay chính là một cái tát hô ra ngoài. Bành! Hắn một trường này vành sát tại đây đánh tới thân ảnh bên trên, giống đánh vào viên thị trên đông, kinh lực lại bị tan mất hơn phân nửa. Chẳng qua này thân thể khổng lồ cũng bị đánh cho lui lại mấy bước, thô to như thùng nước tay gãi gãi chính mình tròn vo cái bụng, thí sự nhi không có. Nhị ca, chạy mau, là hoa dung mệt mạo. Đế Tiểu Hổ như là thấy quỷ, lôi kéo có chút bối rối Hạng Trần đào tẩu. Lực lượng lại bị nhục thể hóa giải. Hạng Trần nhíu mày, lại tại âm thầm kinh ngạc vừa nãy chính mình một kích lực lượng hóa giải. Tiểu Hổ ca, ngươi đây là muốn đi nơi nào nha? Đột nhiên, phía trước một đạo gầy đến như khô lâu thân ảnh chặn đường đi, liếc mắt đưa tình cho Đế Tiểu Hổ. Bạch Nguyên Mạo. Đế Tiểu Hổ sầm mặt lại. Tiểu Hổ ca, người ta muốn chết ngươi kéo kéo. Nữ tử này âm thanh làm nũng kéo đến rất dài, nghe được người nổi da gà. Nam Thảo, này còn là người sao? Sao gầy thành này đức hạnh? Hạng Trần trợn mắt há hốc mồm, nữ tử này thì thường một tấm da người khoác trên khô lâu rồi, cực kỳ doan người. Tráng, Bạch Nguyên Mạo, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây nha. Đế Tiểu Hổ sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, cực kỳ e ngại. Vọng Nguyệt Đồng, mở. Hạng Trần trong đôi mắt, Vọng Nguyệt Đồng lực phong thích. Nữ tử này bản thể trong nháy mắt hiện hiện. Lại là Hạng Trần kinh hãi, lại là hiếm thấy khô lâu tinh linh. Với lại không phải bình thường khô lâu. Đồng lực phía dưới, bản thể hiện hiện. Này rõ ràng là một bộ màu tím đen khô lâu, ngoại hình như là điểu, cốt bên trong ẩn chứa kinh người lôi đỉnh hỏa diễm khí tức. Cốt yêu, một loại cực kỳ hiếm thấy yêu tộc. Cốt yêu chính là cường giả vẫn lạc về sau, cơ thể xương cốt giữ lại tồn thế, bị cường giả điểm hóa, hoặc là được cái gì cơ duyên, xương cốt thức tỉnh rồi linh trí, tu hành thành yêu. Trong vũ trụ có một chủng tộc tên khô lâu tộc, nhưng mà cốt yêu cùng khô lâu tộc khác nhau, khô lâu tộc sinh ra chính là hải cốt diện mạo. Cốt yêu là sinh vật vẫn lạc sau thành yêu giống loài, quy nạp yêu tộc trong. Làm sao đã hiểu yêu tộc? Vốn không có linh trí chủng tộc, thức tỉnh linh trí, có sinh mệnh tu hành yêu khí, đây cũng là yêu tộc. Yên tâm, Tiểu Hổ ca ca, người ta đã thay lòng nhà, không thích ngươi đây. Khô lâu nữ yêu đúng Đế Tiểu Hổ một bị nhãn, lập tức ánh mắt lại nhìn phía rồi Hạng Trần. Nàng lẹ lưỡi liếm liếm, lộ ra màu đen nha. Hạng Trần trong dạ dày một hồi bốc lên. Thánh tử ca ca, người ta gọi Bạch Nguyệt Mạo rồi, rất thích ngươi đủ. Trông thấy ngươi lần đầu tiên, ta lập tức thì quên rồi nguyên bản thích Tiểu Hổ ca, có lẽ đây mới là chân ái đi. Bạch Nguyệt Mạo đi về phía rồi Hạng Trần, lớn mặt tỏ tình. Hạng Trần khỏe miệng co giật, nói: Cô đương, ngươi đừng nhìn ta dáng dấp đẹp trai, thực chất ta rác rưởi được một bút, đội tình bằng nghĩa, thấy một yêu một, có thể xưng mặt người dạ thú cùng cực phẩm trai hư, nhân phẩm bại hoại, hèn hạ vô sỉ hạ lưu đến cực điểm, tuyệt đối đừng thích ta, nếu không ngươi nhất định sẽ giao phó sai. Và, thánh tử ca ca không hổ là thánh tử ca ca, ngươi thật là xấu, ta rất thích. Ai ngờ, cái này khô lâu nữ yêu ánh mắt bên trong vẻ si mê càng dày đặc rồi. Thánh tử ca ca. Và anh. Phía sau lại truyền tới một hồi to âm thanh, bị đánh lui cái đó đại bản nữ lại đánh tới đến. Một đôi đây thô to như thùng nước bàn tay lớn cánh tay bỗng chốc ôm lấy Hạng Trần tiểu thân bản. Hạng Trần trong nháy mắt bị dìm ngập tại nhất điệp điệp thịt mỡ bên trong, trong hơi thở đều là một cỗ son phấn bột nước cùng dầu mồ hôi hôi nách hỗn hợp hương vị, trong nháy mắt tại Hạng Trần so với thường nhân linh mẫn vô số lần trong lỗ mũi phóng đại. Trước đây hắn khiếu giác đã phong ấn 9/9 cảm giác lực, nhưng mà mùi vị kia trực tiếp khoảng cách gần như vậy chuyển đến, khó lòng phòng bị nha. Hoa. Hạng Nhị cầu một tiếng nôn mửa, trong miệng bọt mép phun ra, bị cỗ này mùi xung kích bên trên, xông vào linh hồn ý thức hỗn loạn. Cả người trong nháy mắt trợn trắng, gần như sắp hết rồi khí tức. Thối, thối chết. mà hạng nhị cậu bị này đại bản nữ ôm, người đều bị xâm nhập rồi trên bụng trùng điệp thịt mỡ bên trong. Một đời tuyệt thế thiên tài, tương lai yêu đế, như vậy thúi chết thực sự để người tiếc hận. Chương 1366, Âm Dương Huyền Thiên chương 1366, Âm Dương Huyền Thiên nhị ca. Đế tiểu hổ một tiếng gào lên đau xót, nhìn qua hạng Trần bị trùng điệp thịt mỡ bao phủ. Hắn cắn răng nghiến lợi, rút ra trọng kiếm. Trong nháy mắt lui lại 300 mét. Tự vệ là hơn. Hạng nhị cầu khíu giác quá linh mẫn rồi, cầu khíu giác chính là người 1200 lần, mà hắn là hơn vạn lần, là thường cầu hơn vạn lần tả hữu, đây là thiên phú cũng là khuyết điểm, quá mức kích thích tính hương vị hắn nhịn không nổi, bình thường nhất định phải phong ấn khíu giác phạm vi cùng thường nhân cảm giác không sai biệt lắm mới được. Đồng dạng mùi thối, vào trong xoang mũi sau đắp lên vạn lần phóng đại xử lý, nghĩ liền kích thích, bên trên. Chủ nhân, thời điểm then chốt, hay là Nguyệt Mị đánh thức bị thối hôn mê Hạng Trần. Mà này đại bản nữ nhân chính ôm Hạng Trần dừng lại ma sát mặt mình, ôm cái bút bê giống nhau. Hạng Trần tỉnh lại, sợ tới mức vội vàng buộc phát không gian chi lực rời khỏi, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở cửa tháp, hoảng sợ nhìn qua hai nữ nhân này. Chu Hoa Dung sững sờ, sờ lên ngực mình, Hạng Trần không thấy. Thánh tử ca ca. Chu Hoa Dung nhìn thấy cửa tháp trước Hạng Trần, chính lại muốn bổ nhào qua. Làm cản. Hạng Trần gầm thét, trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn màu vàng kim kim ô, phóng thích cực nóng thái dương chân hỏa bao vây chính mình, này mới khiến Chu Hoa Dung không có tới gần. Nhị ca, chạy ngay đi. Đế tiểu hổ kêu lên, trực tiếp trốn vào trong tháp. Hạng Trần lúc này mới vội vàng trở lại thân người, trốn vào trong tháp. Mẹ nó, tiểu hổ, vừa nãy kia hai cái nữ yêu quái là ai vậy? Thì quá kinh khủng đi, sao nhìn như thế tùy tâm sử dụng. Bước vào trong tháp về sau, Hạng Trần thiêu đốt chân hỏa, khu trục trên người mình lưu lại hương vị. Đế tiểu hổ cũng là vẻ mặt sợ hãi, nói, nhị ca ngươi không biết được, hai nữ nhân này mới là Thiên Yêu Tông tối nữ nhân đáng sợ, là ta tông hai cái thượng tịch trưởng lão, mập cái gọi Chu Hoa Dung, gầy cái gọi Bạch Nguyệt Mạo, hợp xưng Hoa Dung Nguyệt Mạo. Hoa Dung Nguyệt Mạo. Hạng Trần khẽ miệng co giật, như vậy gọi Hoa Dung Nguyệt Mạo. Này đặc sao cái nào mắt mù lấy tên? Thượng tịch trưởng lão ngươi như thế sợ các nàng? Cha ngươi không phải tông chủ sao? Hạng Trần im lặng hỏi. Nhị ca ngươi là không biết được. Đế tiểu hổ thở thật dài một cái, cha ta cũng sợ nàng nhóm nha. Hai nữ nhân này, dựa theo bối phận mà nói, là cha ta sư thúc bối phận đi. Cái gì? Cao như vậy? Hạng Trần có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Hai nữ nhân này là hai cái ngàn năm lão cực phẩm rồi, các nàng là ta tông tốt nhất nhâm tông chủ thời đại thì tồn tại yêu tộc, lai lịch cụ thể ta thì không rõ ràng, dù sao đã tồn tại rất dài năm tháng, đặc biệt thích đùa bỡn dáng dấp đẹp trai nam nhân, thực lực khủng bố, tu vi cao thâm khó lường. Đế tiểu hổ ngắm nhìn Hạng Trần, trong lòng mừng thầm, nhị ca bộ dạng như thế xoái, về sau hai nữ nhân này mục tiêu cuối cùng không cần phóng trên người mình rồi. Thực sự là ngàn năm lão cực phẩm nha. Hạng Trần lắc đầu cười khổ. Đang khi nói chuyện hai người cũng tới đến trong tháp một cái phòng trước cửa. Trong phòng có một tên dáng người khôi ngô, thân cao 3-4 mét sừng trâu cự nhân đang nằm trên ghế nằm ngáy ho ho, chung quanh đều là bình rượu. Ngưu trưởng lão, ta mang thánh tử đến tuyển một môn yêu pháp. Đế tiểu hổ ôm quyền nói. Sừng trâu cự nhân lúc này mới mơ mơ màng màng mở to mắt, ngáp một cái rồi lưng một cái, nhìn hai người một chút. Là mới tới thánh tử đây này. Sừng trâu cự nhân nhìn qua Hạng Trần, con mắt to giống trung đồng. Hạng Trần nhìn qua này sừng trâu cự nhân, nhìn cũng liền là cái trung niên cậu thả đại hán, đỉnh đầu một cặp màu xanh sừng trâu. Bái kiến Ngưu trưởng lão. Hạng Trần chắc tay, người này chính là Ban Sơn Ngưu gia gia. Ta nghe ta tôn tử đã từng nói ngươi, đa tạ thánh tử là ta tôn tiến hóa huyết mạch nha. Ngưu trưởng lão nhếch miệng cười nói, ta cùng Ngưu ca cũng là bằng hữu, Ngưu trưởng lão không cần phải khách khí. Hạng Trần cười nhạt đáp lại. Ngưu trưởng lão nói, ân là ân, này ân ta lão Ngưu gia có ân tất báo, ừm, ta tìm xem. Đang khi nói chuyện, Ngưu trưởng lão trên người mình dừng lại mù mờ. Không biết ở đâu cái huyệt vị bên trong, lấy ra một đạo linh quang, là một cái luyện hóa chữ vật pháp giới. Hắn tử trong chữ vật pháp giới lấy ra một cái hộp ngọc, một thổ hoàng sắc ngọc hạt, lớn chừng bàn tay. Cái này thì đưa cho thánh tử rồi, hắc hắc, cái này thế nhưng ta giả trên thân châu đáng giá nhất bảo bối tốt rồi. Ngưu trưởng lão vung tay một cái, ngọc hạt xuất hiện ở Hạng Trần trong tay. Đây là cái gì? Hạng Trần hoài nghi, mở hộp ngọc ra. Lập tức, một cỗ nồng đậm bảo quang phóng xuất ra, lập tức một cỗ năng lượng từ đó phóng thích. Một cái mắt, Hạng Trần chỉ cảm thấy trên người nặng như bàn tấn, trên tay ngọc hạt đông chốc giống đại sơn nặng nề. Hạng Trần kém chút bị đè sập, buộc phát toàn lực mới kéo lấy rồi hộp ngọc này. Hắn nhìn lại, trong hộp ngọc chính là một viên thổ hoàng sắc ngọc châu tử, giống hổ phách, nhưng mà sen lẫn huyền ảo khó lường văn, còn phóng thích năng lượng kinh người. Đại địa ngọc thủy. Hạng Trần kinh hỉ lên tiếng, đây chính là thổ thuộc tính tiên bảo. Không sai, chính là đại địa ngọc thủy, đưa cho thánh tử rồi. Ngưu trưởng lão cười nói, này, này không tốt lắm địch, quá chân quý. Hạng nhị cầu giả ý từ chối, cái dáng vẻ. Ha ha. Cung thức tỉnh rồi ta tôn thuần huyết mặt đất thần như huyết mạch so sánh, lễ vật này cũng không coi vào đâu, thánh tử an tâm thu cất đi, ngươi không thu, ta lão như còn mất hứng hả dự. Được rồi, vậy ta thì hoành đao đoạn tái nhận, đa tạ Ngưu trưởng lão. Hạng Trần ôm quyền không người thi lễ. Chủ nhân, ta muốn, ta muốn. Càn khôn giới chỉ bên trong, khôn linh phát ra vô cùng khát vọng ý niệm. Yên tâm, cho ngươi. Hạng Trần đáp lại, trực tiếp đem này mặt đất tiên ngọc tùy cho khôn linh. Cái đồ chơi này đúng thổ thần cương khôn linh mà nói chính là đại bổ bà bối. Ngưu trưởng lão lấy ra một pháp bản, pháp lực của hắn kích hoạt pháp bản, lập tức pháp bản bên trong phóng xuất ra rồi một đạo quang mang, hội tụ thành một mảng lớn màn sáng ngưng tụ trong phòng. Màn sáng bên trên có vô số yêu văn, ghi chép đủ loại yêu pháp yêu thuật tên. Những thứ này chính là trong tháp cất giấu tất cả công pháp, yêu thuật yêu pháp mục lục rồi, tiên cấp đến thấp nhất hoàng cấp, toàn bộ cũng có. Thánh tử nhìn chung cái nào một quyển là có thể cho ta lão Nưu nói. Đa tạ Nưu trưởng lão. Hạng Trần nhìn về phía màn sáng, vô số tên, giới thiệu, nhìn thấy người hoa mắt, thậm chí ngay cả tiên cấp yêu pháp đều là một đồng lớn, yêu tộc nội tình chi sâu không phải bàn cãi. Ngũ hành yêu pháp, ảo thuật, hay là các loại nhục thân công kích pháp môn, cái gì cần có đều có, nhục thân loại yêu pháp vẫn rất nhiều, so với nhân tộc cất giữ nhiều. Nưu trưởng lão, nơi này mạnh nhất là cái gì yêu pháp? Nhìn thấy người hoa mắt, Hạng Trần trực tiếp hỏi Nưu trưởng lão. Này ta nói sao, mạnh nhất tiên cấp yêu pháp đi, tu hành viên mãn cũng rất lợi hại, chẳng qua không nên phân cái cao thấp, môn kia âm dương huyền thiên thuật là ma quái nhất, cũng là ghi chép trên uy lực công kích mạnh nhất yêu thuật. Âm dương huyền thiên thuật. Hạng Trần nghe vậy ánh mắt sáng lên, tên này nghe xong thì rất châu bò. Âm dương huyền thiên thuật, nhị ca, này cũng không thể tu nha. Đế tiểu hổ đội vàng khuyên nhủ. A, vì sao? Hạng Trần hỏi. Trong lịch sử rất nhiều người tu hành qua môn này yêu thuật, chẳng qua đều không ngoại lệ toàn bộ bạo thể mà chết, quá ma quái, trừ ra người sáng lập, căn bản không người khống chế. Chương 1367, hạnh phúc tiểu hổ chương 1367, hạnh phúc tiểu hổ quỷ quái như thế. Hạng Trần kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, với lại chết hay là lục địa thần tiên, hoặc là tán tiên cấp các trưởng lão khác. Đế tiểu hổ nhắc nhở nói. Nưu trưởng lão cũng nghiêm mặt nói, môn này yêu pháp chỉ có tu hành ra tiên nguyên pháp lực cường giả mới có tu hành điều kiện, vì liên quan đến nhân thể âm dương, rất dễ dàng nhường thể nội âm dương hòa hợp mất khống chế, dẫn đến người bạo thể mà chết. Trong lịch sử có 4 tên tán tiên cấp, 3 tên lục địa thần tiên cường giả yêu tộc vì tu hành môn này yêu pháp vẫn lạc, năng lực dẫn đến thể nội âm dương mất cân bằng, cái này xác thực rất nguy hiểm. Hạng Trần gật đầu, làm một cái dược sư, với lại có tu hành thái âm thái dương người, hắn hiểu rõ cái này tính nghiêm trọng. Vạn yêu thánh điển cũng là truy cầu âm dương hòa hợp, hắn thái âm chân kinh, thái dương chân kinh là thánh điển hạch tâm pháp quyết, điều tiết những công pháp khác âm dương hòa hợp. Hắn thái âm hoặc là thái dương quá mức ngang ngược năng lực triệt để áp chế một phương khác lúc, hắn đều phải phong ấn quá mạnh một phương năng lượng. Hắn bây giờ tu hành 3 loại huyết mạch, 3 loại pháp quyết: thái âm chân kinh, thái dương chân kinh, đại đức thánh ngục kỳ lân quyết. Trong đó, đại đức thánh ngục kỳ lân quyết thuộc về dương phạm vi, uy thái dương chân kinh điều tiết. Hắn huyết mạch trong người đã là một âm hai dương trạng thái. Hắn loại thứ tư huyết mạch không thể tiếp tục tìm kiếm mặt trời dương thuộc tính huyết mạch thánh thú rồi, bằng không một âm tam dương rồi sẽ triệt để mất khống chế, dễ bạo thể. Môn này yêu pháp uy lực hẳn là trong tông mạnh nhất, bởi vì hắn người sáng lập là ta Thiên Yêu Tông trong lịch sử mạnh nhất một nhiệm kỳ tông chủ, đời thứ 3 tông chủ. Vị tông chủ này bản thể là một gốc mặt đất linh căn, huyền viêm thanh tùng, âm dương chi thể, nghe nói, hắn bằng vào cái môn này yêu pháp, lục địa thần tiên cảnh giới nhất trong lúc, chém giết qua tứ trọng địa tiên, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Nhưng mà trừ ra vị tông chủ này bên ngoài, sau đó không còn có người năng lực tu hành thành công qua, nếm thử người tu hành cơ bản đều là vẫn lạc bạo thể cùng ngũ hành hỗn loạn vô dụng mạch rồi. Không trải qua một đời lao tông chủ nghiên cứu môn này yêu thuật, cho chia cách thành hai bộ yêu thuật, âm huyền tiên thuật, dương huyền tiên thuật, chia cách sau đó không có tu hành âm dương huyền tiên tệ nạn, chẳng qua uy lực thì nhỏ rất nhiều, cũng đồng dạng năng lực đạt tới tiên cấp. Nưu trưởng lão kỹ càng giới thiệu nói, thánh tử có thể lựa chọn trong đó một loại tu hành, như vậy không có tệ nạn. Không cần, ta muốn âm dương huyền tiên thuật. Hạng Trần lại nói, hắn bạn yêu thánh pháp điều tiết âm dương năng lực nhất lưu, chính mình hẳn là có thể khống chế. A, đế tiểu hổ, Nưu trưởng lão đều là một hồi ngạc nhiên, này ta còn biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sơn được rồi đấy. Trước đó cảnh cáo một đống lớn đều vô dụng. Hạng Trần vì không cho hai người lo lắng cười nói, yên tâm đi, ta liền muốn nghiên cứu một chút, không tu hành. Nếu là nghiên cứu, này đến không có gì, môn này yêu pháp thuộc về cấm thuật, là cấm truyền tụ chẳng qua tông chủ có lệnh, thánh tử có cái này quyền hạn. Nưu trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, lập tức một cỗ pháp lực đưa vào trận bàn bên trong. Ông, tất cả bảo tháp tầng cao nhất phát ra từng đợt phù văn bảo quang. Một đạo phù văn quang mang theo trống lên ngưng tụ mà xuống, bao phủ trận bàn, Nưu trưởng lão để lên một viên trống không ký lục linh ngọc, rất nhiều phù văn ngưng tụ trong đó. Sau đó phù văn sao chép khắc lục hoàn thành, hắn đem này mai màu tím linh ngọc cho Hạng Trần. Thánh tử, nghiên cứu liền có thể, nhớ lấy không thể tu hành à, tổ tiên vết xe đổ chúng ta nhất định phải nhớ kỹ. Nưu trưởng lão giao cho Hạng Trần linh ngọc, khuyên bảo nói. Yên tâm đi. Hạng Trần gật đầu, nhận linh ngọc, chính hắn chọn đọc trong đó phù văn hóa thành một đạo quang mang tràn vào hắn linh hải, ngưng tụ linh hải trong. Âm dương huyền thiên thuật, giọng âm dương, tụ huyền thiên, phá bản pháp, nộ càn khôn. Từng đoạn ký ức, theo phù văn bên trong phân tích. Hạng Trần khoảng lĩnh ngộ một chút. Này âm dương huyền thiên thuật nhất định phải tu hành ra hai loại thuộc tính là âm dương lực lượng mới có thể tu hành, lại cần tiên nguyên pháp lực mới có thể gánh chịu phong thích. Thật là tinh diệu âm dương chi lực phương pháp vận hành, cần hai loại thuộc tính tương khắc lực lượng, chẳng trách dễ để người bạo thể. Thái âm của ta, thái dương chính là tương sinh tương khắc, tu hành này yêu pháp hẳn là không có vấn đề. Hạng Trần ám đạo. Thánh tử, nếu không ở lâu một lát, lão Nưu mời ngươi uống rượu. Nưu trưởng lão cười hỏi. Không cần, lần sau ta mời trưởng lão uống rượu, lần này ta còn có chuyện mang theo, thì không quấy rầy nữa trưởng lão rồi. Hạng Trần ôm quyền không người thi lễ. Ha ha, vậy được rồi, chúng ta cáo tử. Hạng Trần, Đế tiểu hổ cáo tử rời khỏi. Chẳng qua tại cửa ra vào, nhìn thấy kia Hoa Dung Nguyệt Mạo 2 tỷ muội còn canh giữ ở rồi cửa. Lê Tẩm, này 2 tỷ muội âm hồn bất tán đi. Đế tiểu hổ cười khổ, thương hại nhìn phía Hạng Trần, nói, nhị ca, nhìn tới nàng nhóm tỷ muội thật nhìn chúng ngươi rồi, chúc mừng nhị ca hưởng thụ tề nhân chi phúc, được một đôi ngàn năm cực phẩm tỷ muội. Gia hỏa này vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác và giải thoát. Cút, cái này cần sợ tới mức người bất lực. Hạng Trần lườm hắn một cái. Đột nhiên, hắn con ngươi đảo một vòng, cười nói, "Tiểu Hổ, có phải là huynh đệ hay không?" Đế Tiểu Hổ chỉ cảm thấy hắn nụ cười hơi làm người ta sợ hãi, nói, "Đương nhiên là huynh đệ nha." "Tốt, là huynh đệ liền phải không tiếc mạng sống, ngươi qua đây, ta cho ngươi xem cái bà bối." Hạng Trần vây vây tay, Đế Tiểu Hổ đưa đầu tới. "Ngươi nhìn xem, đĩa bay." Hạng Trần đột nhiên ngón tay hậu phương. "Cái gì?" Tiểu Hổ quay đầu. Hạng Trần đột nhiên lấy ra Long Khuyết yêu đao, nặng nề chụp sau Đế Tiểu Hổ náo bành. Đế Tiểu Hổ mắt tối sầm lại, linh hồn đều nhanh bị đánh tan, trong nháy mắt sủi xuống trên mặt đất. "Tiểu Hổ a, đến ngươi vì ca ca không tiếc mạng sống lúc rồi." Hạng Trần cười hắc hắc, kéo lấy đánh ngất xỉu Đế Tiểu Hổ đi vào góc rẽ. Lập tức hắn lấy ra linh châm tại Đế Tiểu Hổ trên mặt dừng lại đâm. Đế Tiểu Hổ dung mạo lại dần dần biến thành của hắn dáng vẻ. Ma Hạng Trần dịch dung thành Đế Tiểu Hổ. Lúc này, hắn mới mang lấy Đế Tiểu Hổ đi ra ngoài. "Thánh tử ca ca." Hai tỷ muội lập tức đánh tới. "Thánh tử ca ca làm sao vậy?" Hai người kinh ngạc hỏi trở thành Đế Tiểu Hổ Hạng Trần. "Hắn bị các ngươi tỷ muội yêu thương cảm động hôn mê." Hạng Trần trực tiếp đem trở thành hắn bộ dáng Đế Tiểu Hổ đẩy hướng rồi Hoa Dung Nguyên Bạo. "Thánh tử ca ca, chúng ta lập tức cứu ngươi, muội muội, đi." Chu Hoa Dung ôm tiểu kê giống nhau, ôm lấy Đế Tiểu Hổ. "Thánh tử ca ca kiên trì nha." Này một đôi cực phẩm tỷ muội mang theo Đế Tiểu Hổ đi rồi. Hạng Trần lúc này mới lộ ra vẻ mặt cười mờ ám, chắp hai tay sau lưng thản nhiên rời khỏi. Sau một giờ, Đế Tiểu Hổ tỉnh lại, liền phát hiện chính mình tại một tấm trên giường lớn. Mà Hoa Dung Nguyệt Mạo hai tỷ muội, quần áo tả tơi nằm ngồi ở hai bên, Cốt Yêu Bạch Nguyệt Mạo còn đang ở bên cạnh cột cột quất lấy thuốc lá sợi, vẻ mặt thoải mái phun ra sương mù. Hồ trưởng lão loạn tình đan thật lợi hại, hôn mê còn có thể như thế bí mãnh. "Đúng nha, thoải mái." Chu Hoa Dung vô vô chính mình tròn vo đại bạch bụng. "Ta đây là thế nào?" Đế Tiểu Hổ có chút sững sờ nằm ở giữa hai người, lập tức, hắn thấy mình lại không mảnh vải che thân. "A ô." Đế Tiểu Hổ trợn tròn mắt, một tiếng gào lên đau xót đánh vỡ xà nhà. "Tiểu Hổ ca, tại sao là ngươi nha?" Bạch Nguyệt Mạo nhìn khôi phục chân dung Đế Tiểu Hổ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. "Các ngươi đúng ta làm cái gì?" Tiểu Hổ sợ tới mức quặn thành một đoàn, đau buồn phẫn nộ nhìn qua hai nữ. "Tỷ muội chúng ta ngàn năm lão trong trắng đều cho ngươi, không có cách, gạo nấu thành cơm rồi, Tiểu Hổ ca, gấp ngày không bằng xung đột, hôm nay chúng ta thì bãi đường thành thân đi." Chu Hoa Dung nết miệng cười nói. "Không, nhị ca, cứu ta." Một tiếng thê thảm tiếng hổ gầm quanh quần Tiên Yêu Tông vùng trời. Chương 1368, từng bước là cục. Chương 1368, từng bước là cục. Tông chủ điện bên trong, Hạng Trần cùng Đế Tiêu đang trong điện nói chuyện. "Thánh tử, có chuyện gì không?" Đế Tiêu hỏi. "Ta đoán không lầm, Bằng Chiến quả nhiên tìm ta rồi." Hạng Trần đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. "Nha." Đế Tiêu lộ ra không biết rõ tình hình vẻ kinh ngạc, và Hạng Trần chính mình nói. "Trước đó đoán không có đoán sai, hắn muốn cho ta ủng hộ hắn, cũng cho hắn tăng lên huyết mạch." Hạng Trần tiếp tục nói. "Kia thánh tử đồng ý sao?" Đế Tiêu cười nhạt hỏi, giống như cũng không thèm để ý. Hạng Trần lắc đầu. "Không có, ta giả ý thuận theo, thực tế từ chối rồi, giải thích nói hắn là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, tăng lên huyết mạch cần thời gian rất lâu, lập tức thời gian còn thiếu rất nhiều, coi đây là lý do từ chối." Đế Tiêu cười lạnh, nhìn tới hắn đối với mình vẫn là không có lòng tin a, muốn tăng lên huyết mạch đánh với ta một trận. Hạng Trần lại nói, hắn đúng tông chủ thực lực hay là cực kỳ kiên kỵ, chẳng qua Bằng Chiến người này tư tưởng cực kỳ cực đoan, chúng ta hay là phải làm hai tay chuẩn bị, phòng ngừa hắn cuối cùng thua trận đại chiến trực tiếp phản loạn. Thánh tử chỗ lo lắng thật có thể xảy ra, thánh tử có đề nghị gì nha? Đế Tiêu kinh ngạc, Hạng Trần ý trong lời nói rõ ràng có rồi biện pháp đáp lại. Hạng Trần nói, mẫu thân của ta là Hiểu Nguyệt yêu hậu, ta có thể mượn nhờ Thiên Dương đạo thế lực giọng binh đến, nếu là Bằng Chiến dám phản loạn, có thể trực tiếp trấn áp. Hạng Trần mục đích cuối cùng xuất hiện, hắn muốn dùng cái này là lấy cơ quang minh chính đại đem Thiên Dương đảo thế lực điều động đến. Hạng Trần đề nghị nhường Đế Tiêu chân mày cao lại. Thiên Dương đảo, Thiên Dương đảo mặc dù cũng là yêu tộc thế lực, chẳng qua lại độc lập ngoài Thiên Yêu Tông, không quy Thiên Yêu Tông quản. Điều động Thiên Dương đảo thế lực đến, chuyện này cực kỳ mất cảm. Đế Tiêu nhìn một cái Hạng Trần, trong lòng cũng tại suy nghĩ. Thiên Dương đảo thế lực mặc dù không yếu, chẳng qua xa xa không địch lại Bá Thiên Tông, Thiên Dương đảo ở chỗ này không có căn cơ, đến thì chưa chắc không thể vì. Hiểu Nguyệt yêu hậu mặc dù cũng là lục địa thần tiên cảnh giới, chẳng qua tu vi so với ta thấp một trọng thiên, huyết mạch cũng không kịp ta, nàng nếu là có thể ủng hộ ta, quả thực năng lực đúng Bằng Chiến hình thành không nhỏ uy hiếp. Đế Tiêu ở trong lòng cân nhắc lợi hại, trầm mặc một hồi về sau, nói, thánh tử có này tâm ta vô cùng vui mừng, nếu là Thiên Dương đảo có thể giúp ta uy danh, Bằng Chiến hẳn là sẽ càng thêm kiên kỵ, trấn áp sự phản loạn của hắn chi tâm. Tông chủ tất nhiên đồng ý, vậy ta thì không tại trì hoãn, ta lập tức đứng dậy đi Thiên Dương đảo đi. Hạng Trần mừng rỡ trong lòng, trên mặt lại không lộ mảy may dị sắc. Tốt, chẳng qua nơi này đi Thiên Dương đảo đường xá xa xôi, còn muốn trải nghiệm đăng tiết lộ. Trên đường đi vì an toàn, ta điều động một cao thủ tiếp thân bảo hộ thánh tử đi. Đế Tiêu vẻ mặt quan tâm, Hạng Trần trong lòng cười lạnh, mẹ nó, đây là nghị tiếp thân giám thị ta đi. Trong lòng của hắn sáng tỏ, trên mặt vẻ mặt ý cười, nói, như thế càng tốt hơn đa tạ tông chủ. Ảnh hộ lục. Đế Tiêu kêu một tiếng. Trong bóng tối, một đạo hắc vụ ngưng tụ mà hiện, biến thành một tên người mặc áo đen, mang trên mặt hắc hổ mặt nạ thân ảnh. Người này khí tức cấm lãnh, giống ảnh tử để người nhìn không đấu, như là ẩn nấp hắc xà. Mây mù yêu quái thuật à? Hạng Trần đôi mắt híp lại, người này vừa mới dùng bí thuật là mây mù yêu quái thuật, tu hành đến rồi cảnh giới đại thành trở lên. Tông chủ, nam tử áo đen quỳ xuống, cung kính thi lễ. Ảnh hộ lục, ngươi hộ tống thánh tử hồi Thiên Dương đảo, phụ trách thánh tử an toàn. Trên đường đi thánh tử nếu là xảy ra điều gì sai lầm, ta duy ngươi là hỏi. Đế Tiêu lạnh như băng nói. Nặng. Nam tử áo đen cung kính tuân mệnh, lập tức đúng Hạng Trần chắp tay thi lễ, thánh tử. Hạng Trần gật đầu ra hiệu, Đế Tiêu nhu hòa cười nói, ảnh hộ lục là dưới trướng của ta cao thủ, tứ kiếp tán tiên, tu vi có thể so với lục địa thần tiên cảnh giới nhị trọng thiên cao thủ, có hắn hộ tống, một đường có thể bảo vệ an toàn. Tông chủ phí tâm, ảnh hộ lục tiền bối. Hạng Trần gật đầu, đúng nam tử mặc áo đen này cũng là chắp tay thi lễ. Đế Tiêu trong tay lại thêm ra một lớn cỡ bàn tay, ngân sắc phi ương hình thái pháp bảo. Hắn tay ném đi, này phi ương pháp bảo hóa thành to khoảng 10 trượng xuất hiện trong điện, phi ương trên lưng còn có một tòa tiểu lâu, cực kỳ tinh xảo. Đây là của ta ngự không pháp bảo, cực phẩm thiên bảo, thiên ương tốc độ kinh người, tốc độ phi hành có thể so với lục địa thần tiên tứ trọng thiên cường giả toàn lực phi hành, đi thiên dương đảo một ngày liền có thể đã đến, ảnh hộ lục không chế, có thể thuận tiện thánh tử buổi hành trình. Đế Tiêu giới thiệu nói. Tông chủ suy xét chu toàn. Hạng Trần đáp ứng, nhìn qua pháp bảo này ánh mắt lửa nóng. Cực phẩm thiên khí cấp phi hành pháp bảo, đây chính là hiếm thấy. Vậy chúng ta cũng không nhiều chậm trễ, cái này xuất phát. Hạng Trần chắp tay cáo tử. Thánh tử một đường thuận phong, hộ lục bảo vệ tốt thánh tử. Đế Tiêu gật đầu. Hai người cáo tử ra điện, ra tông chủ điện, ảnh hộ lục khống chế thiên lưng bay lên, Hạng Trần trực tiếp nhảy lên thiên lưng trên lưng, tiến vào lầu cát. Trong lầu cát, bàn ghế cái gì cần có đều có, còn có rượu ngon, nghiêm phòng tích chữ linh quả. Ảnh hộ lục vào trong phòng điều khiển, Hạng Trần ngồi ở một bên trên bảo tọa, lấy ra tinh la pháp bản. Thánh tử hiểu rõ đi thiên dương đảo con đường a. Không biết thì không sao, thiên ưng bên trong có thiên hạ địa đồ cùng la bàn hướng dẫn, có thể hướng dẫn. Ảnh hộ lục hỏi. Vậy chỉ dùng thiên ưng la bàn hướng dẫn đi. Thất đức của ta hệ thống có chút không đáng tin cậy. Được. Ảnh hộ lục pháp lực tràn vào phòng điều khiển trận bàn trong, lập tức tất cả thiên ưng tỏa ra một cỗ cường đại linh quang. Rít gào. Thiên ưng phát ra một hồi thét dài, bên trong phong ấn một đạo yêu hồn khí linh. Xác nhận mục tiêu địa điểm, Đông Hải Thiên Dương đảo, hiện tại xuất phát, dự tính hành trình thời gian 9 canh giờ. Yêu hồn khí linh phát ra âm thanh. Xuất phát. Ảnh hộ lục hạ lệnh. Ông Thiên Ưng thân thể vờn quanh từng đạo phù văn quang mang, tích xúc năng lượng, lập tức bẹo một cái tử hóa thành một đạo ngân sắc điện quang phá không mà đi, tốc độ đạt đến kinh người 120 lần vận tốc âm thanh. Một máy mắt, chính là mấy chục cây số khoảng cách. Tốc độ kinh người. Hạng Trần kinh ngạc, mặc dù tại trong lầu cảm giác bình ổn, không có bất kỳ cái gì lực quán tính tác dụng. Hắn cự ly ngắn thuấn di tốc độ thì không gì hơn cái này, chỉ có khoảng cách dài không gian xuyên qua mới có thể nhanh hơn Thiên Ưng. Chẳng qua, không gian của hắn lực lượng có hạn, không kiên trì được bao lâu, Thiên Ưng nếu là có thể khóa chặt hắn, sớm muộn gì cũng có thể tại hắn không gian chi lực tiêu hao tình huống dưới đột kịp. Cho nên gặp phải Đế Tiêu loại này cường giả, đi đường cũng không chạy nổi, khó chịu. Thiên Ưng nhanh như điện chớp hướng Thiên Dương đảo phương hướng đuổi, muốn trước xông ra Thiên Ngoại Thiên không gian tầng khí quyển, bước vào trong thái không. Hạng Trần tại Thiên Yêu Tông âm mưu tính toán lúc, Bá Thiên Tông cũng là cực kỳ chấn động. Người khác mặc dù không có ở Bá Thiên Tông, nhưng mà thanh danh đã vang vọng Bá Thiên Tông. Thượng Quan Kinh Hồng, Mạnh Tiêu vẫn lạc bí cảnh đã là đại thông tin. Mà Hạng Trần đánh bại Cơ Vô Song, biến thành mới dự tuyển Hạch Tâm thủ tịch đại đệ tử thông tin cũng là có chút chấn động. Hán Đường Ngọc mới vào tông mấy năm, dựa vào cái gì? Có không ít thanh âm phản đối, nhưng mà những người này đi khiêu chiến bị Hạng Trần đánh bại Cơ Vô Song, bị Cơ Vô Song tùy tiện một trường đánh bại lúc, mấy người này mới hiểu rõ rồi Hạng Trần bây giờ thực lực khủng bố. Chương 1369, Khuynh Thành Kinh xuất quan. Chương 1369, Khuynh Thành Kinh xuất quan. Bởi vì cái gọi là ca không tại giang hồ, mà giang hồ đều là ca truyền thuyết. Cậu tử không tại tông môn tràn ngập cậu tử truyền kỳ. Cũng là một ngày này, Lăng Thiên Phong. Ầm ầm, một đạo vô số kiếm khí ngưng tụ kiếm quang xông lên thương khung, xâm nhập tận trời 3000 trượng, kiếm ý ngưng tụ không tiêu tan. Trên không trung tầng mây đều bị vênh mở một to lớn lỗ hổng, giống như thiên không bị thọc một cái độc lớn. Kiếm khí này là đỏ xanh chi sắc. Kiếm khí màu đỏ bên trong ẩn chứa kinh người nỗ lực, kiếm ý ngưng tụ thành một đầu hỏa phượng. Kiếm khí màu xanh lam bên trong, hàn khí lở lở, kiếm ý ngưng tụ thành một đầu băng hoàng. Một phượng một hoàng bờn quanh kiếm trụ, kiếm ý kinh thiên động địa. Tất cả Lăng Thiên Phong vô số người hầu, đệ tử, khiếp sợ nhìn phía đạo này thông thiên kiếm trụ. Kiếm trụ trong kiếm ý, thình lình đã đột phá đến tiên đạo chi cảnh, thành tựu điệu tiên kiếm ý người sư muội này. Thật đúng là không tầm thường a, địa tiên kiếm ý tiểu thành. Đây là cỡ nào thiên phú? Vàng son lộng lẫy trong cung điện, một tên người mặc màu tím váy áo mỹ lệ nữ tử con mắt phượng bên trong thì lộ ra kinh ngạc thần sắc. Kia cổ lão trong sân động, một tên thân xuyên bạch tí thân ảnh chậm rãi đi ra, trong động dạ mình châu quang mang kéo dài thân ảnh của nàng. Tuyết trắng váy lụa xảo vân tóc mai, ngọc châm nghiêng rơi trắng châu mắt đẹp mũi ngọc tinh xảo điểm phân thần, xảo thai vểnh lên tiệp răng nén lông mày như quên quên trắng non, cái cổ trắng ngọc tú hơn thơm ngát. Da thịt khi xương ngạo tuyết, eo nhỏ nhắn trung diệu vô song. Một chút khuynh thành, liền cảm giác nàng vốn nên là kêu cựu thiên tiên khuyết bên trong tiêu giao thiên địa tiên tử, siêu phàm thoát tục. Bên ngoài sân động, là một tên tán tiên cảnh giới trung niên nữ tử tự mình hộ pháp, gặp lại thiếu nữ lúc, trong đôi mắt đều là rung động. Chẳng qua mới hơn 3 năm, nàng ở chỗ này hộ pháp rồi 3 năm. Lúc trước thiếu nữ này vào trong lúc về sau, chẳng qua thiên vương cảnh giới, mà bây giờ, cũng đã là thiên cổ cảnh giới truyền kỳ, lĩnh ngộ địa tiên kiếm ý, thành tựu đế tiên chi tư. Nay tam kiếp tán tiên, nhìn qua ánh mắt của nàng cũng cảm giác như có gai ở sau lưng, không thể nhìn thẳng, trong lòng sinh ra một cố ý lạnh, giống như lợi kiếm treo đỉnh. Không hổ là tổ tiên nhìn chúng chuyên nhân. Cuối cùng, này tán tiên cũng đành phải cảm thán như thế một tiếng, ôm quyền nói, chúc mừng thánh nữ lĩnh ngộ tiên đạo. Nàng gọi Trương Tuyết, là tông môn phái tới, chuyên môn là thiếu nữ hộ pháp cường giả, 300 năm trước xung kích tiên đạo cảnh giới thất bại, nhục thân vẫn lạc thành tiểu tán tiên. Bây giờ đã vượt qua 3 lần tán tiên kiếp, tu vi có thể so với lục địa thần tiên cảnh giới nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả. Hạ Khuynh Thành khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, ta bế quan bao lâu?
Thánh nữ bế quan 3 năm rồi.
Trương Tuyết Như nói thật nói,
3 năm rồi.
Hạ Khuynh Thành chân mày to cao lại, lập tức lại hỏi, ngươi có biết một cái gọi Đường Ngọc đệ tử?
Đường Ngọc?
Trương Tuyết sững sờ, lập tức cười nói, hiểu rõ, tiểu bối này bây giờ chính danh di chuyển Bá Thiên Tông đâu, hắn là Lôi Nhận Phong đệ tử, đánh bại Hạch Tâm đại đệ tử Cơ Vô Song, bây giờ đã trở thành tông môn đệ tử trong lòng dự tuyển thủ tịch. Nói đến, hắn cùng thánh nữ là cùng một giới đệ tử, thánh nữ các ngươi thế hệ này thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hạ Khuynh Thành nghe vậy trong lòng có hơi nuối lòng rồi chút ít tâm. Nhìn tới Hạng Trần ca ca trôi qua cũng không tệ lắm. Nàng trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra một vòng ý cười, khóe miệng khẽ nhếch, phong độ tuyệt thế nhường Trương Tuyết cái này tu hành 7-800 năm nữ nhân thấy vậy cũng một hồi lóa mắt. Cơ Vô Song, nàng đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, ánh mắt đông nhiên băng lạnh xuống. Lúc trước kia một khoản, là nên cùng ngươi hảo hảo thanh toán một chút rồi. Nàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên như là hai thanh sắc bén lợi kiếm. Lúc trước Cơ Vô Song nhục nhã nàng xấu xí, trà đạp Hạng Trần tôn nghiêm, nàng thế nhưng luôn luôn nhớ kỹ. Nữ nhân, thế nhưng cực kỳ mang thủ sinh vật đã căn cứ chuyên gia nghiên cứu, nữ tính đâm nhau kích tính ký ức trí nhớ cùng độ chính xác, đây nam tính cao 15. Mà trả thù tâm trạng kéo dài thời gian, càng là hơn nam tính hơn nhiều lần, khoát sợ. Vậy. Mà lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở động phủ phía trước. Đây là người màu tím bay áo, khí độ uy nghiêm nữ nhân xinh đẹp. Tông chủ. Trương Tuyết vội vàng thi lễ một cái, tông chủ. Hạ Khuynh Thành cầm kiếm ôm quyền không người. Sư muội không cần khách khí như thế, ngươi đến tiên tổ chuyển thừa, đối phận cùng ta ngang hàng. Tử Cẩn tông chủ nhìn qua Hạ Khuynh Thành cười nhạt nói, kia Khuynh Thành thì thuận thế leo lên, gọi tông chủ một tiếng sư tỷ rồi, sư tỷ. Hạ Khuynh Thành hơi cười một chút. Tử Cẩn nhìn qua Hạ Khuynh Thành cảm thán, nói, sư muội như thế tuyệt thế giai nhân, tiểu sư đệ thực sự là có phúc lớn. Nàng ánh mắt bên trong đột nhiên có thêm một tia thương cảm, hẳn là nhớ tới tình kiếp của mình. Tiểu sư đệ. Hạ Khuynh Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng không rõ ràng Hạng Trần ẩn phong sự việc. Chính là Hạng Trần, các ngươi không phải vị hôn phu thế sao? Tử Cẩn tông chủ cười nhẹ nhàng nói. Hạ Khuynh Thành một đôi trong mắt trong nháy mắt sắc bén rồi mấy phần, nàng hiểu rõ Hạng Trần tên thật cùng lai lịch của nàng. Tử Cẩn tông chủ thì xem thấu nàng suy nghĩ trong lòng, cười nói, sư muội không cần đề phòng, ở trong đó có rất nhiều chuyện xưa, Hạng sư đệ thân phận chân chính giấu giếm bất quá chúng ta. Hắn ở đây đại hạ phạm điểm này sự việc không đáng kể chút nào, bản thân hắn thì vô tội, tương phản, hắn bây giờ cũng là chính chúng ta nội bộ hạch tâm người, trước về cùng, này nguyên nhân trong đó, ta và ngươi nhất nhất kỹ càng nói tới. Tử Cẩn tông chủ cầm Hạ Khuynh Thành cổ tay cười nói, cực kỳ thân thiết.
Được.
Hạ Khuynh Thành gật đầu. Hai nữ nhất cùng đi tại đường núi, đều là tuyệt thế phong hoa, một thống ngự ngàn vạn cường giả, một cái là thiên tài nữ kiếm tu, hai nữ nhất cùng đi tại bậc thềm ngọc trên đường núi, chiếm thiên địa vầng sáng, vô số thị nữ không có chỗ nào mà không phải là hâm mộ nhìn qua hai nữ phong thái. Hạ Khuynh Thành xuất quan ngày thứ hai, tông môn thì ban bố hai cái cực kỳ trọng yếu thông tin. Một, Lôi Nhận Phong hoạch tâm đệ tử Đường Ngọc, chính thức tấn thăng làm bát phong cựu điện hoạch tâm thủ tịch đại đệ tử, là trăm vạn Bá Thiên Tông đệ tử đứng đầu, chưa kết nghiệp địa vị sẽ cùng thượng trưởng lão. Tin tức này đối với đã có chuẩn bị tông môn mọi người tới nói, cũng không phải vô cùng chấn động, nhưng cũng khiến cho không ít thổn thức. 2. Thánh nữ tông môn vị trí khởi động lại. Hạ Khuynh Thành biến thành tân nhiệm thánh nữ tông môn, ngày kế tiếp lên ngôi. Thánh nữ cái địa vị này rất là thủ, địa vị không xuống thái thượng trưởng lão, vẹn vẹn dưới tông chủ có thể nói dưới một người trên ba người. Thánh nữ chủ yếu phụ trách truyền thừa, tổ tiên đạo thống truyền thừa, phát triển đạo thống, không dứt đạo thống. Mà lên một nhiệm kỳ thánh nữ chính là Tử Cẩn tông chủ, sau đó phong thái vượt trên lúc đó tất cả cùng thế hệ, thành tông chủ. Tựa Bá Thiên Tông trong môn, thánh nữ, thủ tịch đại đệ tử, còn có thiên phú hơn người thượng trưởng lão. Những người này là có tranh đoạt vị trí tông chủ điều kiện. Muốn làm tông chủ, thực lực, năng lực đều muốn năng lực vượt trên cùng một đời, làm được các mặt cũng có thể làm cho thiên hạ nhân tâm phục khẩu phục. Hạ Khuynh Thành, cái này trước đó cũng không vang dội Bá Thiên Tông tên, rất nhiều người cực kỳ tên xa lạ, đột nhiên thành thánh nữ, cái này khiến rất nhiều người đều là một hồi ngạc nhiên. Thậm chí, có rất nhiều thiên phú hơn người, có lòng tranh thánh nữ vị nữ đệ tử cũng không thể nào tiếp thu được, âm thầm truyền bá lời đồn bịa đặt phỉ báng Hạ Khuynh Thành. Chương 1370, khóa hiệp làm người đi chương 1370, khóa hiệp làm người đi này Hạ Khuynh Thành là ai vậy? Ở đâu xuất hiện? Sao một tiếng không hố liền thành thánh nữ? Ta nhìn kìa, chính là cá nhân liên quan đi, đoán chừng là cái nào thái thượng trưởng lão con gái Tư Sinh Nhi, thậm chí bổ nhí. Ta nhìn xem cũng thế, một trước kia không bao giờ nghe qua tiện nhân, sao đột nhiên thì xuất hiện, Lưu Giao tỷ mới là quốc sắc tiên hương, đương đại nữ tu chi điển hình, thánh nữ vị trí hẳn là Lưu Giao sư tỷ mới là. Chính là, chúng ta muốn kháng nghị, từ chối cá nhân liên quan. Hạ Khuynh Thành, một tên không kinh truyền nữ tử, đột nhiên được thánh nữ vị cái này khiến rất nhiều nữ tu cũng trong lòng khâm phục. Giang hồ nước sâu, quyền dục tung hành. Không chỉ là nam nhân tại tranh quyền đoạt lợi, nữ nhân cũng là như thế. Đặc biệt Tử Cẩn tông chủ kế thừa vị trí tông chủ về sau, trong tông môn nữ tu địa vị trong lúc vô hình liền bị bay bụt, nữ quyền chủ nghĩa càng thêm mãnh liệt. Rất nhiều trước kia chưa bao giờ nghĩ tới tông chủ địa vị cường đại nữ tu, trong lòng cũng ra đời nảy sinh. Hạ Khuynh Thành, một thông cáo bài trước, một tên người mặc áo đỏ, mặt trái xoan, dáng người cao gầy có chút cô gái xinh đẹp nhìn qua thông cáo sắc mặt tâm trầm, răng ngà thầm cắm. Lưu Giao, thập đại hạch tâm đại đệ tử một trong. Nàng luôn luôn ngấp nghé thánh nữ vị trí, nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu, hướng tông môn xin thánh nữ vị trí. Nhưng mà, đột nhiên một nàng nghe đều không có sao nghe qua nữ tử thành thánh nữ, trong nội tâm nàng làm sao dễ chịu, lòng ghen tị tràn ngập trong tim. ngươi là ai? Ở đâu xuất hiện tiện nhân, cũng nghĩ mưu toan đoạt ta Lưu Giao mơ ước vị trí? Lưu Giao nắm chặt ngọc quyền. Sư tỷ, cái này Hạ Khuynh Thành, ta dường như có chút ấn tượng. Một tên váy đen nữ tử nói, hình như Đường Ngọc một lần kia đệ tử khảo hạch người thứ hai, thì gọi Hạ Khuynh Thành hay là cái gì, không phải là nữ nhân này. Nữ nhân này là theo đại lục tới, tại Thiên Ngoại Thiên không có căn cơ gì, nếu là nàng, nàng không nhất định đấu qua được chúng ta. Sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh một nữ tử hỏi. Lưu Giao lạnh như băng nói, âm thầm truyền bá thông tin, liền nói này Hạ Khuynh Thành là nào đó bổ nhĩ của Thái Thượng trưởng lão, dựa vào đi quan hệ mới trở thành thánh nữ. Cái chủ ý này không sai, trước hết để cho nàng tiếng xấu lan xa, tông môn nhất định sẽ bận tâm mặt mà tái thẩm. Bên cạnh nữ tử phụ họa. Nữ nhân chơi lên thủ đoạn đến, thế nhưng chút nào không yếu nam nhân, thậm chí càng áp độc. Hạ Khuynh Thành, cùng ta tranh, ta muốn ngươi thân bại danh liệt. Lưu Giao âm lãnh, trong đôi mắt tán phát ra sắc cơ. Ngọc Tiêu Phong, đây là nào đó Thái Thượng trưởng lão chỗ cư trú. Trong phòng, trên giường, một tên vóc người nóng bỏng, da thịt như tuyết nữ tử đang nằm tại một người đàn ông tuổi trung niên trong ngực. Ma quỷ, ngươi không phải nói thánh nữ vị trí trừ ta ra không còn có thể là ai khác sao? Hiện tại tại sao lại đột nhiên xuất hiện cái Hạ Khuynh Thành? Là cái này ngươi lời hứa với ta? Nữ tử tức giận một quyền nện ở trung niên nam tử này lồng ngực. Trung niên nam tử này có lai lịch lớn, tông môn một vị thái thượng trưởng lão, lục địa thần tiên cảnh giới đỉnh cấp cường giả, tên Tiêu Chính Xuân. Nữ tử cũng là một vị thiên phú hơn người, thực lực cường đại thái thượng trưởng lão, tên Tôi Lị. Tiêu Chính Xuân hí mắt, nói, cái này Hạ Khuynh Thành, ta cũng không biết nàng là thế nào đột nhiên hiện ra, ngươi đừng đợi, ta đi điều tra thêm nàng ấy, nếu không có bối cảnh gì, ta để người truyền bá nàng tiêu cực thông tin, đem nàng làm xuống dưới. Hừ hừ, lúc này mới không sai biệt lắm, người ta thành thánh nữ, đúng ngươi thì có chỗ cực tốt nha. Tôi Lị hướng Tiêu Chính Xuân trong ngực dùng sức chen lấn chen. Thủ tịch đệ tử một chuyện, không có dẫn tới bao lớn chấn động, rốt cuộc Hạng Trần dựa vào thực lực được đến rồi, thủ tịch đệ tử địa vị thì đây thánh nữ thấp nhất đẳng. Nhi thánh nữ sự tình, khiến cho to lớn xôn xao. Viêm Hoàng huynh đệ tỷ muội, Tiểu Kê, Lý Hoan, Đồ Na đám người là cao hứng nhất. Đại ca thành hạch tâm thủ tịch, đại tẩu thành thánh nữ tông môn, về sau bọn hắn tại tông môn chẳng lẽ có thể đi ngang. Ha ha, đại tẩu nhíu bức, một tiếng không hố liền thành thánh nữ rồi. Hắc hắc, Trần Ca hiểu rõ đoán chừng phải vui như điên. Lý Hoan, Tiểu Kê bọn người ở tại tông môn trong tiểu quán uống rượu nghị luận. Hừ, ai nói nữ tử không bằng nam? Đại tẩu cái này địa vị coi như giống tại đại ca trên đầu, hì hì. Đồ Na gieo họ nói, về sau vì đại ca cầm đầu nam quyền tổ chức có thể không phải là chúng ta đối thủ. Trương Đan cũng là có chút vui vẻ, nhìn qua Tiểu Kê đám người hung hăng nói, về sau nhìn xem các ngươi còn dám ra ngoài làm loạn. Phản đối Hạ Khuynh Thành, phản đối cá nhân liên quan. Hạ Khuynh Thành, một giới hạ giới tiện nữ, dựa vào bán trên thân thể vị, có tài đức gì đảm nhiệm thánh nữ vị trí? Hèn hạ vô sỉ không biết xấu hổ dơ bẩn tiện phụ. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng hô to, thanh âm nói chuyện cực kỳ khó nghe. Trong tử quán, trước đây chính uống rượu Viêm Hoàng mọi người nghe xong, trong nháy mắt sù lông rồi. Ta đi hắn, ai dám ở bên ngoài thả dám chó vũ nhục chị dâu ta. Âm thầm coi Hạ Khuynh Thành là cố tình bên trong nữ thần vương ứng nổi giận, lập tức liền xông ra ngoài. Viêm Hoàng mọi người cũng là trợn mặt, đi ra tử quán. Phản đối Hạ Khuynh Thành, từ chối cá nhân liên quan làm thành nữ. Dựa vào bán trên thân thể vị dơ bẩn tiện nhân, không có tư cách làm thành nữ. Chỉ thấy mặt ngoài mặt đường bên trên, một đoàn nữ tử hội tụ hô to, không xuống khoảng 1000 người. Trong đó còn có bộ phận nam nhân, mà những nam nhân này hoàn toàn là vì riêng phần mình bạn gái bị nàng nhóm kéo tới trợ uy, phản đối Hạ Khuynh Thành. Những người này dơ cao hành phi cờ sĩ viết đều là phản đối Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành bán trên thân thể vị kỵ nữ và tử nữ, thực chất nơi này 100 người 99 cái cũng không biết được Hạ Khuynh Thành dáng dấp ra sao, người nào liền bị người tổ chức cùng phong loạn hô làm bẩn người khác, cực kỳ giống có chút buồn nôn tồn tại, tiền căn hậu quả cũng không rõ ràng, rút kiếm liền đến ác ý bình phán người khác là không phải đánh rắm. Vương Ưng, Lý Hoan đám người lao ra phẫn nộ quát, ai tổ chức, ai bảo các ngươi bôi đen? Trương Đan hai tay chống nạnh, ngăn tại này nhóm lớn thị uy đám người trước mặt, các ngươi là ai? Phía trước một tên lam ý liền nữ tử quát hỏi, lao nương hỏi các ngươi ai tổ chức tùy ý vũ nhục người khác, các ngươi hiểu rõ chân tướng không, coi như cậu cắn loạn. Trương Đan trừng lớn mắt hạnh giận dữ hỏi, ai còn dám làm bẩn chị dâu ta một câu, ta làm thịt nàng. Lý Hoan không dài dòng nói nhảm, trực tiếp rút ra bên hông đường đao lạnh như băng nói, nhìn xem tư thế các ngươi là Hạ Khuynh Thành người đi. Lam ý liền nữ tử mỉa mai cười hỏi, Hạ Khuynh Thành dám làm, không dám nhận sao? Nàng rõ ràng chính là cái dựa vào bán trên thân thể vị kỹ nữ, chúng ta có nội bộ thông tin, hiểu rõ tình huống, từ chối loại người này làm thành nữ. Lam Y Liễu nữ tử cười lạnh, giơ cao trong tay cờ xí. Hạ Khuynh Thành kỹ nữ, từ chối Hạ Khuynh Thành làm thành nữ. Những người khác cũng là cùng phong hô, các ngươi muốn chết. Đô Na, Trương Đan lửa giận trong lòng phun trào khống chế không nổi. Trương Đan trực tiếp không thể nhịn được nữa, một bước bộc phát, thiên cổ cảnh giới pháp lực bành ra, một cái tát đánh vào Lam Y Liễu nữ tử trên mặt. Bành! Lam Y Liễu nữ tử kêu thảm, người trực tiếp bị đánh bay, mặt đều bị đập nát, một ngụm máu nha tiêu ra. Chương 1371, mũi thương xé gió hoa hóa trang lên sân khấu. Chương 1371, mũi thương xé gió hoa hóa trang lên sân khấu. Cô gái mặc áo lam này bị đánh bay, nhưng ở đây tất cả mọi người là vì thế mà kinh ngạc. Đây mới là Viêm Hoàng nữ tử, có thể động thủ tuyệt đối không nhiều phi phi, thân nữ nhi, không thiếu thiết ngạo cốt. Hạ Khuynh Thành là dựa vào chính mình nỗ lực cùng thiên phú thắng được địa vị, các ngươi đây là nói bậy bạ vu khống. Trương Đan vẫn nộ quát, ngươi dám đánh người, làm càn. Hạ Khuynh Thành người ra đây đánh người rồi, quá làm càn. Đánh chết bọn hắn. Nhưng mà, Trương Đan hành động để đám người một hồi phẫn nộ. Một cái mắt, vô số nữ tu bộc phát chân nguyên pháp lực, từng đạo linh quang quanh sát mà đến, làm Vương Ưng nổi giận, tự nhiên không có thể làm cho mình Tức Phụ Nhi ăn thiệt thòi, lập tức trực tiếp vung ra Hạo Nguyệt Thiên Luân bay ra, ngăn cản oanh sát hướng Trương Đan vô số linh quang. Chiến! Viêm Hoàng hai mươi mấy tên huynh đệ, toàn bộ nổi giận, sôi nổi bộc phát, Hạo Nguyệt Thiên Luân bay ra, ngăn cản hàng loạt công kích. Nhưng mà, đối phương nhân số quá nhiều rồi, hơn 1000 người, có vài trăm người ra tay. Viêm Hoàng mọi người thực lực tuy mạnh, chẳng qua cũng bị áp chế, bị khổng lồ chân nguyên pháp lực đánh cho không dừng lại lui lại. Tất cả đường phố, trong nháy mắt bạo phát một hồi đại hỗn chiến. Thị uy trong đám người, một tên thiên cổ cảnh giới bắt trọng thiên nữ tử che giấu khí tức bộc phát, cầm trong tay một thanh chiến kiếm giết ra. Bạch. Nàng một kiếm này, trong nháy mắt chém ra một đạo cực nóng kim sắc kiếm quang, đống chốc bổ vào Đồ Na trên người. Đồ Na kêu thảm, bị một kiếm đánh bay, trên người máu tươi bắn tung tóe, lồng ngực đều bị xé rách. Đồ Na. Cách gần đó Lý Hoan nổi giận, trong nháy mắt thức tỉnh tiên lang thần phách, hóa thành tiên lang nhân, cầm trong tay chiến đao giết ra. Thiện nhân, ngươi muốn chết. Lý Hoan khuôn mặt dữ tợn đánh tới, một đao bổ ra, hội tụ vô số lôi long khí, tam thiên lôi long khí hống, ngưng tụ thành một đầu lống thiên nhận lôi long giết ra. Thiên nhận lôi long, làm sao có khả năng? Trừ ra Đường Ngọc, còn có người đem thiên nhận lôi long tu hành biến mãn. Này bắt trọng thiên nữ tử rất kinh ngạc, lập tức một kiếm chém ra trăm đạo kiếm quang giết ra. Ầm ầm. Vô số kiếm quang quanh sát trên thiên nhận lôi long, ngăn cản thiên nhận lôi long. Thiên nhận lôi long xé rách đánh nổ từng đạo kiếm quang, thương thế đánh tới. Nữ tử lùi lại, một đạo phòng ngự ngọc phù lấy ra, hóa thành màn ánh sáng màu vàng. Bành! Lôi long oanh kích ngọc phù ngăn cản mấy hơi nổ tung phá thoái, hóa thành năng lượng tán loạn. Mà nữ tử này thì lùi lại kéo ra khoảng cách an toàn. Nàng sắc mặt tâm trầm, người đàn ông này chẳng qua thiên cổ cảnh giới tam trọng thiên, nhưng mà đạo này tiên nhận lôi long lại áp chế nàng. Giết! Mà Lý Hoan đã hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới, trùng điệp vô số đao quang giết ra. Nữ tử rút kiếm ngăn cản không ngừng, đao kiếm âm thanh đối bính không dứt. Nàng càng đánh càng kinh hãi, tốc độ của người đàn ông này, lực công kích cường độ không chút nào bị tu vi của nàng áp chế. Thiên nhận lôi long. Lý Hoan nắm lấy cơ hội, lại một đường thiên nhận lôi long giết ra. Ầm ầm. Một đao kia nổ tung oanh sát tại kiếm khí của đối phương hộ thể bên trên, nữ tử này tiêu thảm, cơ thể bị xé nứt ra vô số miệng máu, trực tiếp bị đánh bay. Siêu. Nhưng mà, lúc này xa xa một đạo tiễn quang đánh tới. Phốc thử. Một tiễn này tốc độ kinh người, bắn tại Lý Hoan bả vai, trực tiếp xuyên thủng bả vai. Lý Hoan cắn răng trở ra, mà xa xa một tên cầm trong tay cung tiễn áo trắng nam nhân chính lạnh băng nhìn qua hắn. Này áo trắng nam nhân mở cung, một nháy mắt lại là kể ra tiễn quang đánh tới, tiễn khí uy lực mạnh mẽ. Lý Hoan huy động đao ngăn cản, không ngừng bổ ra tiễn khí, nhưng mà thỉnh thoảng có tiễn quang bắn tại thân thể của hắn, nổ ra một cái lỗ máu. Viêm Hoàng những người khác thì khó chịu, đắp lên ngàn người vây công. Bình một tiếng, Hạ Nguyệt Thiên Luân hơn 10 người công kích đều bị bắn bay. Vương Ưng phun ra một ngụm máu tươi, người bị nổ tung năng lượng xung bay. Đi chết. Một nữ tử cười lạnh, thừa dịp loạn một kiếm ám sát hướng Vương Ưng đầu lâu. Siêu. Nhưng mà, một đạo càng nhanh càng bén nhọn màu trắng núi nhọn dường như trong nháy mắt xuyên thấu hư không đánh tới. Phốc thử, này tay của cô gái trực tiếp bị một kích chém đứt rơi xuống, máu tươi phun mạnh. A, nàng đau khổ kêu thảm, che lấy cánh tay mình, ánh mắt âm tàn nhìn về phía công kích tới phương hướng. Chư vị huynh đệ tỷ muội chớ hoảng sợ, chúng ta tới. Xa xa, hơn 1000 người mênh mông quần quần xông lại. Những người này, thuần một sắc cầm trong tay trường thương. Phía trước, một nam một nữ dẫn đầu. Nam tử tốc độ kinh người, dường như trong nháy mắt mà tới, sau đó thương xuất như long điểm ra, siêu, siêu, siêu. Trong hư không, mấy chục đạo hàn mang trong nháy mắt mà tới, điểm giết trong đám người. A, bành, bành, bành. Không dưới 5-60 tên phản động đệ tử kêu thảm, lồng ngực nổ tung ra từng cái huyết động, bản thân bị trọng thương, kinh mạch bị hàn khí băng phong. Là Nhạc Võ, Nhạc Anh, thương ý môn nhất mạch người. Nhạc Võ, Nhạc Anh dẫn người trợ giúp mà tới. Ha 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 ha, chúng ta người đến. Viêm Hoàng mọi người đại hỉ, bọn hắn đã sớm cùng thương ý môn người hôn thành một mảnh. Nhạc Võ một phát súng bung ra, một đạo lạnh băng mũi nhọn đánh tới, hung hăng bổ vào mặt đường bên trên. Ầm ầm. Thương mặt bị một phát súng xẹt qua một đạo cái khe to lớn, đáng sợ thương y đánh bay mảng lớn đám người. Bành! Chiến thương rơi xuống đất trên bảo, vết nước vắt ngang nước mặt. Nhạc Võ một bộ bạch bào, đứng ở thương bên cạnh, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đối diện đám người. Đối diện đám người lui lại, cực kỳ kiêng kỵ nhìn qua vị này đế tiên nhân. Ai dám vượt qua này vết nước một bước, tự gánh lấy hậu quả. Nhạc Võ nhìn qua người đối diện lạnh như băng nói: "Giết!" Mà thương ý một người, đen nghịt đi vào phía sau hắn, trường thương chỉ xéo mặt đất, đều nhịp, uy vũ bá khí. "Ghê tởm, là Nhạc Võ." Nhạc Võ đã lĩnh ngộ tiên đạo thương ý, đế tiên chi cảnh, tương lai tiên nhân, không thể gây. Lê Tượng, Nhạc Võ ủng hộ Hạ Khuynh Thành sao? Đối diện đám người sắc mặt khó coi, cắn răng nghiến lợi, chẳng qua thật không có người dám tiếp tục tiến lên một bước rồi. Lão Nhạc Nha, đến rất đúng lúc, mẹ nó, kém chút bị người vây chết rồi, đồng tông đệ tử lại không dám hạ sát thủ, đánh cho bó tay bó chân. Vương Ưng nhìn qua đối diện người mắng. Nhạc Võ, ngươi thân là Hạch Tâm đại đệ tử, ngươi làm cái gì vậy? Chính là, ngươi thì không có tư cách trở ngại chúng ta thị uy phát biểu. Ngươi là Hạ Khuynh Thành đến tẩy trắng sao? Cút đi. Đối diện người sôi nổi tức giận chỉ trích, nhưng mà không ai dám tiến lên vượt qua Nhạc Võ lưu lại ranh giới. Nhạc Võ không nói chuyện, chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh băng mà lạnh lùng nhìn qua đối diện mọi người. Một bộ bạch bào, một cây long thiệt chiến thương, uy hiếp đối diện hơn 1000 người. Nhạc Võ, uy phong thật to, ngươi đây là muốn làm gì? Lấy mạnh hiếp yếu bắt nạt sư đệ các sư muội sao? Có loại, cùng ta so chiêu một chút. Mà lúc này, xa xa mặt đường truyền đến một đạo trào phúng âm thanh. Một tên người mặc màu đen giao long bảo thanh niên anh tuấn, mang theo mấy người đi tới. Trong tay hắn nhẹ lay động quạt xếp, có vẻ phong độ nhẹ nhàng khí độ bất phàm. Là Vô Song sư minh. Vô Song chào sư minh soái. Vô Song sư minh đến rồi. Đối diện thị uy đám người lập tức bắt đầu nghị luận, rất nhiều nữ tử ánh mắt bên trong cũng có vẻ ái mộ. Vô Song sư minh, Kiếm Huyền sư minh, còn có Phụ Sinh sư minh, Lưu Giao sư tỷ đều tới, Nhạc Võ một người thì ngăn không được nhiều như vậy hạch tâm đại đệ tử đi, Hạ Khuynh Thành rửa sạch cậu thầm rồi. Chương 1372, Khuynh Thành tuyệt thế giai nhân chương 1372, Khuynh Thành tuyệt thế giai nhân đừng nói nhiều như vậy hạch tâm đại đệ tử, chính là cơ Vô Song sư minh một người là có thể trấn áp xuống hắn Nhạc Võ. Bí cảnh đánh một trận, Nhạc Võ lĩnh ngộ tiên đạo chi ý lại như thế nào? Biến thành đế tiên nhân thì thế nào? Cuối cùng còn không phải thua ở rồi cơ sư minh thủ hạ. Tiện hiệp đám người nghị luận, đúng cơ Vô Song tràn đầy lòng tin. Nhưng mà bọn hắn lại quên rồi, cơ Vô Song bị Hạng Trần đánh nổ thành đầu heo sự việc. Cơ Vô Song đi vào tiện hiệp quần thể phía trước, phất ống tay áo một cái, một cỗ vương giả chi khí tùy tâm mà sinh, hắn dùng bệ nghệ bình thường ánh mắt nhìn qua Nhạc Võ, niệm ai cười nói, Nhạc Võ, ngươi chắc chắn năng lực, đường đường hạch tâm đại đệ tử, lại bắt nạt một đám sư đệ sư muội, thật là uy phong, thật tốt bá khí nha. Chết cơ lão nhi, người âm dương quái khí có thể nói câu tiếng người không? Vương Ưng trầm trọng nói. Cơ lão nhi, vẫn là bọn hắn Trần ca cho cơ Vô Song phong hào. Ngươi là ai? Hạch tâm đại đệ tử trong lúc đó nói chuyện thì đến phiên ngươi xem bảo. Lục Phù Sinh lạnh giọng quát lớn. Ta là cha ngươi, chứa ngươi mà à, giả bộ như thế mà, ngươi là nhãn hiệu gì rác rưởi chữa vật pháp đại à, như thế có thể giả bộ. Ta đại ca ở lúc ngươi khúng núm như cái cháu con rùa, hắc, ta đại ca ra ngoài du lịch, ngươi dám đứng ra bước lại cái quái gì thế? Ta nhổ vào. Vương Ưng cũng là mở ra miệng nhỏ pháo hình thức hồi nói móc. Tiểu Súc Sinh, ngươi nói cái gì? Lục Phù Sinh bị tức đến sắc mặt xanh một trận hồng nhất trận. Nghe không hiểu tiếng người tính cầu, lão tử không nói hai lần. Vương Ưng cười lạnh. Quả nhiên là sợi cỏ xuất thân, thu bị người, miệng đầy ấu ngôn ngữ. Cơ Vô Song liếc mắt Vương Ưng. Dù sao cũng so có chút phía sau làm bẩn người khác cầu tạp trùng sạch sẽ, lão tử là sợi cỏ, thế nhưng tâm ta không dơ bẩn. Vương Tiểu Kê lại lập tức nói móc rồi trở về, kế thừa nhị cầu mới cấp nói móc người huyết mạch truyền thừa. Cơ Vô Song mặt cũng trầm xuống rồi. Nhạc Võ chất vấn, Cơ Vô Song, đây là ngươi đang phía sau châm ngòi tạo dư luận a? Cơ Vô Song phất ống tay áo một cái chắp hai tay sau lưng cười lạnh nói, trong tông môn, tự do ngôn luận, sao, ngươi còn có thể quản người khác nói cái gì nha? Chính là, miệng sinh ở chúng ta trên mặt, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Ngươi Nhạc Võ là hạch tâm đại đệ tử thì không xem bảo. Tiện hiệp quần thể nhóm cười lạnh phụ họa. Một đám vừa sáng sớm ăn thịt thứ gì đó, nói chuyện túi như vậy, có cơ hội thực sự an bài cho các ngươi mấy trận mềm bên trong mang nu không dính nhà cực phẩm người cước. Vương Ưng lại hát đệm Nhạc Võ mắng, nói đúng mặt mọi người trong dạ dày dừng lại buồn nôn. Nhạc Võ, sư đệ các sư muội trong lòng có khương phục, đây không phải ngươi vũ lực có thể giải quyết, cút đi, không cho phép ngươi bắt nạt sư đệ sư muội, nếu là ngươi không ngại lại bị ta chém dụng muội muội của ngươi cánh tay, có thể tới ngăn cản thử một chút. Cơ Vô Song lạnh băng quát, một cố cường đại khí thế phong thích. Nhạc Võ ánh mắt lạnh băng, cầm thương, nói, ngươi có thể lại đến chiến thử một chút. Nha, Cơ lão nhi, ngươi còn băn khoăn bí cảnh điểm này phá sự đâu? Vương Ưng lại cười lạnh nói, ngươi sao không còn nhớ, ngươi bị đại ca của chúng ta đánh thành đầu heo. Nửa chết nửa sống sự việc đây. Cơ Vô Song nghe vậy, lửa giận trong lòng quay cuồng, Vương Tiểu Kê giống như trong nháy mắt đạp hắn chân đau. Tiểu Súc Sinh, ngươi nói cái gì? Cơ Vô Song lạnh như băng nói, sát khí nặng nề. Ngươi bị đại ca của chúng ta đánh thành rồi đầu heo. Vương Ưng bình tĩnh nói. Cơ Vô Song tức đến xanh mét cả mặt mày, tức giận nói, trận chiến kia là Đường Ngọc chiếm ta liên tục đại chiến, lực công kích suy yếu thua thiệt. Ngươi bị đại ca của chúng ta đánh thành rồi đầu heo. Vương Tiểu Kê cười lạnh, thì những lời này nói móc chết Cơ Vô Song. Ngươi câm miệng cho ta. Cơ Vô Song phẫn nộ hống. Ngươi bị đại ca của chúng ta đánh thành rồi đầu heo. Nay cùng nhau, Viêm Hoàng mọi người cùng nhau cùng kêu lên châm chọc nói, âm thanh to. Mà Cơ Vô Song, hai con ngươi dày đặc tơ máu, hắn nhân sinh tối vô cùng nhục nhã một việc, lại bị bọn hắn lật ra tới như vậy dễ cận, tâm tính quái sợ. Các ngươi đây là muốn chết. Cơ Vô Song hống, thuần dương tiên thể trong nháy mắt bộc phát, cả người một bước nổ bắn ra mà ra, coi như không thấy Nhạc Võ phân chia giới hạn, hắn trực tiếp một chảo bạt hướng về phía Vương Ưng. Vương Ưng miệng giống một thanh kiếm sắc, nói được lời nói hung hăng đau nhói hắn cao ngạo lòng tự trọng. Nhạc Võ nâng thương, chuẩn bị lên chiến. Ông. Nhưng mà giữa thiên địa một đạo kiếm minh gào thét, màu trắng điện quang bình thường một đạo kiếm mang trong nháy mắt bổ tới. Đang. Một kiếm này bổ vào Cơ Vô Song chụp ra một trường trên bước, cường đại kiếm khí bộc phát. Vâng. Cơ Vô Song bàn tay đau đớn, cả người trong nháy mắt lùi lại mấy bước. Hắn ánh mắt hiện lên kinh ngạc, nhìn về phía kiếm đến phương hướng. Ai? Tất cả mọi người thì nhìn quá khứ. Chỉ gọi, trong hư không, một đạo thân xuyên bạch y bóng hình xinh đẹp từng bước một đi tới, mỗi một bước đạp xuống hư không cũng sinh ra một cỗ kiếm khí gánh chịu thân thể của hắn, vào dày đất bằng. Chỉ gặp nàng, tuyết trắng là váy, son ngọc là da, thu thủy là mắt, một đầu bóng ánh tuyết phát tròn tại xinh đẹp độc. Nàng bình bộ hư không mà đến, bên cạnh lơ lửng hai thanh trường kiếm, giống trong trần thế tiên, xinh đẹp không thể nhìn thẳng. Thật đẹp. Nàng là ai vậy? Tông môn tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ tử chưa từng thấy? Trong lúc nhất thời, vô số người, vô số tiện hiệp cũng nhìn xem lên người. Này trên người nữ tử không dính khói lửa trần gian thoát tục khí tức bên trong lại có một cỗ hàn mai cao quý cao ngạo, để người một chút kinh diễm. Hán hình, phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân lỏng. Phản phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, bay diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ, trong tông môn lại có trẻ tuổi như vậy giai nhân. Cơ Vô Song cũng thấy vậy có một phần si mê, vừa gặp đã cảm mến, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ lòng ham chiếm hữu. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nàng chưa nói câu nào, nhưng mà giữa thiên địa ánh mắt, tất cả ánh sáng hoa lại đều đã bao phủ ở trên người nàng. Tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ tử? Nàng là ai? Vô số tiện hiệp quần thể nữ tử sinh lòng ghen ghét, tự mình hại mình hình thẹn. Nữ tử rơi vào hai bên ở giữa, Cơ Vô Song lộ ra một vòng phong độ nhẹ nhàng nụ cười, nói: "Cô nương hảo kiếm pháp, dám hỏi cô nương vương danh?" Tại hạ đại hạ hoàng triều thập thất điện hạ hạch tâm đại đệ tử Cơ Vô Song. Nhưng mà, nữ tử đi qua bên cạnh hắn lúc, đột nhiên một cái tát. Cách. Cơ Vô Song trên mặt, trong nháy mắt nhiều một màu đỏ trở lớn. Cơ Vô Song ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không có phản ứng, trên mặt một hồi nóng bỏng. Lập tức, một cỗ phẫn nộ tràn ngập trong tim. "Ngươi dám đánh ta?" Cơ Vô Song trợn mắt nhìn vóc người này cao gầy, xinh đẹp không giống nhân gian chi nữ nữ tử. Cách. Nữ tử vung tay lại một cái tát, tốc độ còn cực kỳ khoái. Cơ Vô Song má trái lại bị một cái tát. Toàn trường đều yên lặng, vô số người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này. Cái này không biết là ai, xinh đẹp không tưởng nổi thiết tử, lại đưa tay thì cho Cơ Vô Song hai bàn tay. "Ta dám." Nữ tử Thu Thủy Minh Mâu nhìn qua Cơ Vô Song, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn chết?" Cơ Vô Song nổi giận, nữ nhân này mỹ lệ đến đâu cũng không thể làm nhục như vậy chính mình, hắn một chảo trực tiếp chụp hướng này mỹ lệ nữ tử cổ họng. Chương 1373, ngu cuối cùng trí giả. Chương 1373, ngu cuối cùng trí giả. Hắn Cơ Vô Song người nào? Đại hạ hoàng triều thiên phú xuất chúng nhất hoàng tử, ẩn tàng chữ quân, tương lai đại hạ nhân hoàng. Cùng hạng Trần quyết đấu bị đánh thành đầu heo liền không nói rồi, hôm nay lại bị một nữ nhân trước mặt mọi người quăng hai bàn tay, cái này khiến lòng tự tôn của hắn làm sao chịu được. Thực sự là thúc có thể nhẫn, thần không thể nhịn. Lớn mật. Nhưng mà lúc này, một cỗ đáng sợ năng lượng trong nháy mắt chèn ép, oanh kích trên người Cơ Vô Song, cỗ năng lượng này bên trong còn mang theo một cỗ nồng đậm kiếp lôi khí tức. Oanh. Lam sắc thiểm điện quang mang năng lượng đánh vào Cơ Vô Song thân thể, Cơ Vô Song bịch một tiếng bị đánh lui. Một tên áo xám trung niên nữ tử xuất hiện ở Hạ Khuynh Thành trước người. Tam kiếp tán tiên. Cảm thụ lấy một cỗ khí tức, Cơ Vô Song sắc mặt biến hóa, trước bộ ngực xuất hiện một đạo hơi cháy đen trừng ấn. Tam kiếp tán tiên, thế nhưng có thể so với lục địa thần tiên cảnh giới nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả. Là Trương Tuyết trưởng lão. Là Trương trưởng lão. Không ít người nhận thức ra rồi này một tên tam kiếp tán tiên nữ tử, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Mà Trương Tuyết đánh lui Cơ Vô Song, không nói một lời xuất hiện ở Hạ Khuynh Thành sau lưng, cực kỳ cung kính bộ dáng. Nữ tử này là ai vậy? Lại có tam kiếp tán tiên tiếp thân bảo hộ, chẳng trách như thế cản rỡ. Không ít người cũng âm thầm kinh hãi. Nữ thần, trong lòng ta nữ thần a. Vương Ưng là vẻ mặt sùng bái. Ô, nghĩ đến như thế nữ thần, về sau muốn bị Trần Ca này heo hủy rồi, trong lòng ta chính là một hồi đau khổ nha. Tiểu Kê lắc đầu thở dài. Lý Hoan cách một cái tát đánh vào Tiểu Kê trên đầu. Tiểu Kê, ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm, dám đánh tẩu tử chủ ý cẩn thận đại ca đem ngươi cho hầm rồi. Ta mẹ nó cảm thán hạ cũng không được nha. Hạ Khuynh Thành nhìn qua đối diện tiện hiệp quân thể, ánh mắt thanh lãnh, âm thanh bình tĩnh, nói: "Ai nói Hạ Khuynh Thành là dựa vào bán cơ thể lấy được thánh nữ vị trí, nhưng có bằng chứng?" Trong đám người, tên kia bị Trương Đan đập nát rồi mặt phẫn nộ nữ tử nói: "Chúng ta tự nhiên có bằng chứng, Hạ Khuynh Thành bình thường chính là cái làm người không bị kiềm chế nữ nhân, loại nữ nhân này, chúng ta làm sao có thể phục?" Khuynh Thành lạnh lùng hỏi: "Ngươi bằng chứng đâu?" Lam Y Liễu nữ tử âm thanh lạnh lùng nói: "Không tiện công khai lộ ra, phía sau liên lụy rồi đại nhân vật, chọn trận nhìn chúng ta không thể trêu bảo, ngươi cũng vậy đến cho nàng tẩy trắng a?" Khuynh Thành đạm mặt nói: "Ta không phải đến cho nàng tẩy trắng, chỉ là đến tìm kiếm chân tướng kia nói đến, ngươi biết Hạ Khuynh Thành?" "Tất nhiên biết nhau, Hạ Khuynh Thành là người hạ lưu không bị kiềm chế, cho nên chúng ta mới khác nhau ý nàng làm thành nữ." Lam Y Liễu nữ tử nếu có việc nói. Khuynh Thành nhìn về phía bên cạnh Trương Tuyết: "Tuyết trưởng lão, đem nàng mang cho ta đến." "Đúng." Trương Tuyết đi về phía rồi cô gái mặc áo lam kia. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi là tán tiên trưởng lão là có thể làm sằng làm bậy sao?" Lam Ý Liễu nữ tử phẫn nộ quát. Mà Trương Tuyết trưởng lão đã một cái nắm bả vai nàng, một cỗ pháp lực khổng lồ trực tiếp giam cầm nàng, xách bờ vai của nàng, nhắc tới rồi Hạ Khuynh Thành trước mặt. Quỳ xuống. Trương Tuyết bàn tay chấn động, Lam Ý Liễu nữ tử thân thể đống chốc bị chấn quỳ gối Hạ Khuynh Thành trước người. "Các ngươi quá phận quá đáng rồi, muốn làm gì? Không thể làm hại đệ tử. Còn có tông quy sao? Thả ngươi." Tiện hiệp đám người giận hô. "Câm miệng." Hạ Khuynh Thành nhìn qua phẫn nộ mọi người, một cỗ kinh khủng kiếm ý bao phủ mà ra. Những người này trong nháy mắt sắc mặt đại biến, từng cái chỉ cảm thấy một thanh kiếm sắc lơ lửng tại trên đầu mình, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mà Cơ Vô Song cũng trầm mặc, mặt âm trầm trên lặng lặng nhìn qua một màn này. Hạ Khuynh Thành nhìn qua quỳ xuống nữ tử quát tầm lên: "Ta cũng vậy hạch tâm đệ tử, ngươi dám động ta một chút thử một chút, trong mắt ngươi còn có tông quy sao?" Khuynh Thành sắc mặt bình tĩnh, nói: "Ngươi biết nhau Hạ Khuynh Thành, hiểu rõ nàng làm người phóng đãng không bị kiềm chế." "Không sai, vậy thì thế nào?" Lam Ý Liễu nữ tử phẫn nộ nói. Hạ Khuynh Thành cười lạnh: "Đã như vậy, ta thì đứng ở trước mặt ngươi, ngươi sao không nhận ra ta là Hạ Khuynh Thành đâu?" "Cái gì?" Lam Ý Liễu nữ tử sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trước mặt cái này xinh đẹp để người tự ti mặc cảm nữ nhân. "Ngươi, ngươi là Hạ Khuynh Thành?" Nàng sắc mặt tái nhợt, nàng căn bản không biết, cũng chưa từng thấy qua Hạ Khuynh Thành. Hết thảy tất cả vốn chính là phía sau màn hắc thủ đẩy ra vu hãm. Khuynh Thành vừa vào tông liền bị bí mật mang đi tiếp nhận truyền thừa đi, lão đệ tử căn bản không ai nhận biết nàng. Làm sao có khả năng, nàng chính là Hạ Khuynh Thành. Cái đó thánh nữ, xinh đẹp như vậy. Đám người cũng là rối loạn tương mừng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua nữ tử này. Trong đám người, Lưu Dao, Thôi Lệ hai nữ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nàng chính là Hạ Khuynh Thành. Cơ Vô Song cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngắm nhìn Trương Tuyết, bừng tỉnh đại ngộ, chính mình sớm cái kia dự liệu được. Vì sao, nữ nhân này trả lại cho mình cảm giác đã từng quen biết. Hạ Khuynh Thành nhìn qua nàng, nhìn qua chung quanh tiện hiệp đám người, cười lạnh nói, các ngươi ngay cả ta là Hạ Khuynh Thành cũng không nhận ra, thì cam nguyện làm người khác vũ khí sử dụng bị người lợi dụng, chớ nói chi là hiểu rõ ta cái gì là người, bối cảnh, chư vị, các ngươi không cảm thấy các ngươi quá mức buồn cười sao? Đám người im lặng, bị nói móc được cá khẩu không trả lời được. Còn có ngươi. Khuynh Thành nhìn phía cô gái mặc áo lam này, ngươi luôn mồm nói biết nhau ta, hiểu rõ là người phóng đãng không bị kiềm chế, mà ta thì đứng ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi không biết. Hạ Khuynh Thành lạnh lùng nhìn qua cô gái mặc áo lam này, từ trường ép tới đối phương sắc mặt tái nhợt, sủi lơ quỷ trên mặt đất. Trương Tuyết trưởng lão, Tông Quy, Vu Hàm thánh nữ, tung tin đồn nhảm sinh sự, nên xử trí như thế nào? Trương Tuyết trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, thánh nữ địa vị tôn quý, gần thứ tông chủ, Vu Hàm thánh nữ, dựa theo quý củ, nên chém. Lam Y Liễu nữ tử sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nói, không, không được, tha mạng, thánh nữ tha mạng, ta sai rồi nha. Nàng ôm chặt lấy Hạ Khuynh Thành, tiếng khóc nói, ta là bị người chỉ điểm, là người khác cho ta chỗ tốt, để cho ta Vu Hàm thánh nữ, không phải ta muốn làm như vậy, thánh nữ tha mạng à. Nàng nằm rạp xuống như muốn thành dưới chân run lẩy bẩy. Trong đám người, một người sắc mặt cũng là trong nháy mắt thay đổi, lập tức chuẩn bị rời khỏi. Lưu Dao, đứng lại. Nhưng mà, Hạ Khuynh Thành đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, lập tức tất cả ánh mắt tụ vào đang còn muốn chạy Lưu Dao trên người. Lưu Dao sắc mặt âm trầm, không nói gì. Chân tướng mau ra đây rồi, ngươi không nghe một chút sao? Hạ Khuynh Thành trêu tức hỏi. Nàng hỏi lên như vậy, không phải người ngu người đều hiểu rõ, chuyện này là nàng chỉ điểm rồi. Làm lời đồn tại truyền bá thời điểm, Khuynh Thành cũng đã để người âm thầm điều tra tất cả. Rất đơn giản, như thế quá kích phản ứng, đơn giản chỉ có ngấp nghé thánh nữ vị người đến, tra một cái xin ghi chép liền biết rồi. Lời đồn bắt nguồn từ ác giả, truyền cho ngu mọi người không biết, cuối cùng trí giả. Ngươi nói tiếp, ai chỉ điểm? Hạ Khuynh Thành bình tĩnh nhìn qua dưới chân nữ tử. Là nàng, Lưu Dao, Lưu sư tỷ, nàng cho chúng ta 100 vạn cực phẩm linh thạch làm tài chính, để cho chúng ta phát động người làm, là nàng. Lam Y Liễu nữ tử không chút do dự thì đem Lưu Dao bán hiện ra. Mà Lưu Dao tâm trong nháy mắt lạnh. Chương 1374, Bá khí Khuynh Thành chương 1374, Bá khí Khuynh Thành đây hết thảy đều là Lưu Dao ở sau lưng thúc đẩy sao? Nữ nhân này, hảo tâm cơ, đúng, nàng cũng là luôn luôn ngấp nghé thánh nữ vị trí người, khó trách. Nguyên lai Hạ Khuynh Thành xinh đẹp như vậy, còn như thế có phạm, mụ à, nữ thần à, về sau buổi tối tưởng niệm người có rồi. Huynh đệ, chú ý thân thể nha. Lưu Dao quá bị ổi rồi, lại dùng loại thủ đoạn này. Hèn hạ tiện phụ, lòng dạ gián giết, lại vu hãm xinh đẹp như vậy thành nữ. Trung quanh vô số Bá Thiên Tông ăn dưa nhóm chúng đệ tử cũng là các loại tiếng nghị luận vang lên. Trong lúc nhất thời, ngoài của người, đầu mâu, khẩu phong thì chỉ hướng Lưu Dao. Tại sao có thể như vậy? Lưu Dao sắc mặt tái nhợt, một nháy mắt thế cục thì đột nhiên nhất chuyển, toàn bộ nhằm vào hướng nàng. Mà lúc này, nàng kích động tiện hiệp quần thể cũng là giữ yên lặng rồi, hiện tại ai còn nhìn không ra, Lưu Dao chính là đơn phương chế tạo tin tức giả vu hãm Hạ Khuynh Thành. Tốt một cái tiện phụ, thật hèn hạ, nguyện ngươi sinh con không tâm nhãn. Vương Tiểu Kê nổi giận mắng. Hắn dạng này tiện nhân, có nam nhân dám muốn sao? Lý Hoan cười lạnh. Hắc hắc, huynh đệ nói đúng, này không khỏi để cho ta nhớ tới Trần Ca nói Đại Lang cùng Kim Liên chuyện xưa, nữ nhân này chính là một hiển nhiên Kim Liên. Mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí thời điểm, Lưu Dao sắc mặt cũng là giận hồng thành một mảnh. Lưu Dao, ngươi có lời gì để nói? Hạ Khuynh Thành lạnh lùng chất vấn. Lưu Dao gầm thét chỉ hướng Lam Ý Liễu nữ tử nói, nàng vu ham ta căn bản là không có làm qua loại chuyện này. Nàng tự nhiên không thể nào thừa nhận, hiện tại chỉ là dư luận ép hướng về phía nàng, nàng một thừa nhận, ép hướng nàng đều chính là vô tình tông quy. Lam Ý Liễu nữ tử cũng là sức sở, lập tức phẫn nộ nói, Lưu Dao, đây hết thể rõ ràng chính là ngươi sai xử chúng ta, ngươi còn dám không thừa nhận. Lưu Dao cười lạnh, ngươi cũng dám như thế vu ham thánh nữ rồi, tự nhiên cũng dám vu ham ta, ngươi không đủ để làm bằng cớ. Ngươi cái tiện phụ này, tiểu nhân hèn hạ. Lam Y Liễu nữ tử tức giận đến cơ thể phát run. Hai người lập tức liền bắt đầu chó cắn chó rồi. Tất cả im miệng cho ta. Hạ Khuynh Thành lạnh băng quát, từ trường mười phần. Này hai tên nữ tử cũng ngậm miệng, Hạ Khuynh Thành lạnh lùng nói, Tiền Vương, Lam Y Liễu nữ tử, vu hãm ta đã là sự thực, theo luật đang chém. Chẳng qua bản thánh nữ nhìn xem ngươi cũng vậy bị người sai xử, lưu ngươi một mạng, Trương trưởng lão, phế đi Tiền Vương tu vi, đánh vào tông lao. Đúng. Trương Tuyết trưởng lão gật đầu. Không, không được, thánh nữ tha mạng, ta vui lòng hiệu trung ngài, thánh nữ tha mạng a. Tiền Vương dập đầu cầu xin tha thứ, trong lòng vô cùng hối hận. Bị phế tu vi, cùng giết nàng không có gì khác biệt. Mà Trương Tuyết trưởng lão một trưởng vô tình đập vào Tiền Vương trên đan điền. Tiền Vương phốc thử phun ra một ngụm máu tươi, thần tàng phá thoái, kinh mạch đứt gãy, thể nội chân đan đều bị chấn vỡ, người triệt để bị phế rồi. Mà đi theo nàng gây chuyện tiện hiệp quân thể, từng cái sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không đúng túi đầu. Hạ Khuynh Thành nhìn phía Lưu Dao, lạnh như băng nói, bản cung hiểu rõ ngươi không phục, ta cho ngươi cơ hội. Tông môn Ba Thiên quảng trường, bản cung thiết lập chiến đài, tất cả không phục bản cung người đều có thể tới khiêu chiến. Lưu Dao, Thôi Lệ, ta biết các ngươi ngấp nghé thánh nữ vị đã lâu, hôm nay bản cung thì cho các ngươi cơ hội này tới khiêu chiến ta, thắng, bản cung đem thánh nữ vị trí chắp tay nhường cho, thua, để mạng lại huyết tẩy trong sạch của ta đi. Hạ Khuynh Thành dẫn tới người chung quanh một hồi xôn xao, thiết lập chiến đài, tiếp nhận khiêu chiến. Này khiến Lưu Giao rất ngạc nhiên, sau đó cũng là một hồi mừng rỡ. Hạ Khuynh Thành chẳng qua vào tông mấy năm, năng lực có tu vi gì thực lực, mà mình đã là thiên cổ lục trọng thiên, tuyệt đối có thể đánh bại nàng. Trong đám người Thôi Lệ sắc mặt hơi âm trầm, Hạ Khuynh Thành thì biết mình ở sau lưng thì động tay động chân. Không chỉ là hai người các ngươi, còn có ngươi, Cơ Vô Song. Hạ Khuynh Thành ánh mắt đột nhiên lại lạnh băng nhìn phía Cơ Vô Song. Bản cung cũng cho ngươi khiêu chiến cơ hội, ta đánh hai ngươi cái tát, ta cho ngươi cơ hội đánh trở về, ngươi nếu là cái nam nhân liền tới khiêu chiến ta. Cơ Vô Song sững sờ, Hạ Khuynh Thành lại còn thanh kiếm thì chỉ hướng chính mình cũng không nói gì. Nàng nghĩa là gì? Cũng nghĩ cho ta mượn là bàn đạp chứng minh chính nàng sao? Cơ Vô Song lửa giận trong lòng quay cuồng, lạnh như băng nói, thánh nữ Khuynh Thành hay là thắng Lưu Giao sau đó lại đến nói những lời này đi. Hạ Khuynh Thành không để ý đến hắn, nhìn qua tiện hiệp quần thể, lạnh như băng nói, ai dám ở sau lưng kích động chửi bới bản cung định dựa theo tông môn quy củ, toàn diện định trảm không dung tha, mặc kệ các ngươi có trăm người hay là ngàn người, cũng cho bản cung cút về. Chạy ngay đi. Tàn tàn. Tiện hiệp quần thể nhóm quá sợ hãi, từng cái thương hoàng tàn đi rồi. Ở sau lưng trọng quyền xuất kích, tại trong hiện thực không đúng, trong lòng lệ khí cùng ghen ghét, đành phải tại người khác phía sau nói một tiếng, khóa đến. Ta tại Bá Thiên quảng trường luận võ đài chờ các ngươi. Hạ Khuynh Thành nhìn một cái Lưu Giao đám người, quay người mà đi, phiên nhược kinh hồng. Đa tạ. Hạ Khuynh Thành nhìn phía Nhạc Võ, Nhạc Anh huynh muội gật đầu một cái. Thiếu tiểu sư đệ quá tình nhân tình, dù sao cũng phải còn một ít. Nhạc Võ bình tĩnh nói. Mà Nhạc Anh ánh mắt có chút phức tạp nhìn phía Hạ Khuynh Thành, nàng chính là hạng Trần chính thất vị hôn thế sao? Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Nhạc Anh trong lòng hiện ra rồi không nhỏ thất lạc cảm giác, nàng quá kinh diễm. Không ngờ rằng thánh nữ xinh đẹp như vậy, thánh nữ không biết có hay không có người thích. Thánh nữ có hay không có thích nam nhân ngươi cũng không đùa, loại người này, năng lực xứng với nàng người, tông môn thế hệ tuổi trẻ chỉ sợ trừ ra thủ tịch đại sư Minh lại không có người khác. Ngươi nói Đường Ngọc tiểu tử kia, làm sao có khả năng, Đường Ngọc cũng không xứng với trong lòng ta nữ thần. Vô số vây xem Bá Thiên Tông đệ tử cũng là kinh diễm nhìn qua nữ tử này tại Viêm Hoàng mọi người bảo vệ hạ phiêu nhiên mà đi. Hắc hắc, tẩu tử, ngươi lại đẹp lên. Vương Tiểu Kê cười bị ổi nói, tức giận đến Trương Đan hung hăng đạp Tiểu Kê cái mông một cước. Tỷ tỷ, Lưu Giao Thôi Lị còn dễ nói, Cơ Vô Song thực lực quả thực không dung kinh thường. Lúc trước đại ca cũng là dùng không ít thủ đoạn mới đánh bại hắn, khiêu chiến hắn, sẽ có hay không có điểm nguy hiểm. Trương Đan khẽ hỏi, bây giờ Khuynh Thành thực lực rốt cục làm sao? Nàng nhóm cũng biết, chẳng qua Cơ Vô Song thực lực các nàng là có mục đích cùng nhìn thiên cổ cảnh giới bên trong, có thể phong truyền kỳ. Khuynh Thành cười nhạt nói, yên tâm đi, không sao hết. Kỳ thực Lưu Giao phía sau người ủng hộ cũng là Cơ Vô Song, lần này ta muốn triệt để vỡ vụn Cơ Vô Song tôn nghiêm, coi như là trả thù lúc trước kia một cọc thù cũ, cũng coi như chính ta là hạng Trần ca ca cùng mình ra một hơi đi. Đại Tẩu có này lòng tin tất nhiên tốt, chẳng qua Cơ Vô Song một ít năng lực hay là được cho Đại Tẩu nói một câu. Cơ Vô Song người này tu hành Hóa Ngọc Tiên Thuật, nhục thân lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Lý Hoan bắt đầu ở một bên nói lên Cơ Vô Song thực lực tu hành một ít thủ đoạn, nhường Hạ Khuynh Thành có chỗ chuẩn bị. Vô Lương Thiên Tôn, kỳ quái, Đại Tẩu thiên cơ cũng là không cách nào bài toán, tính không ra một trận chiến này cắt hung. Gia Cát Nguyên nói thầm, suối dục trong tay mình pháp bản. Vương Tiểu Kê nhìn qua pháp bản nói, hai hàng, ngươi bói toán Cơ Vô Song không được sao? Gia Cát Nguyên lườm hắn một cái, ngươi đại gia mới là hai hàng, bói toán người các hung cần ngày sinh tháng đẻ, nơi sinh điểm cùng thời gian cụ thể mới được, đạo gia ta lại không biết Cơ Vô Song cụ thể ngày sinh tháng đẻ. Chương 1375, chỉ mà thôi chương 1375, chỉ mà thôi minh đệ, mau tới Bá Thiên quảng trường nhìn kìa, thánh nữ, cái đó tân nhiệm thánh nữ Hạ Khuynh Thành lộ diện, muốn tổ chức lôi đài khiêu chiến nhà. Cái gì? Hạ Khuynh Thành lộ diện, nắm thảo, huynh đệ này Hạ Khuynh Thành như thế nào a? Lão đẹp, trừ ra tông chủ ta thì chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, mau tới Bá Thiên quảng trường a. Cái gì? Thánh nữ Hạ Khuynh Thành lộ diện, còn buông lời khiêu khích Cơ Vô Song. Có hứng, có hứng, ta lập tức liền đến Bá Thiên quảng trường. Tông môn thần bí thánh nữ Hạ Khuynh Thành hiện thần, tổ chức khiêu chiến lôi đài tiêu tức thông qua vô số truyền âm phụ truyền ra ngoài. Tin tức này dường như lập tức thông qua truyền âm mạng truyền lại khắp cả Bá Thiên tông. Vô số đúng Hạ Khuynh Thành sinh lòng tò mò đệ tử, trưởng lão đầy cõi lòng chờ mong chạy về rồi Bá Thiên quảng trường. Hạ Khuynh Thành quá thần bí, trừ ra mấy năm trước tông môn sát hạch tới, tân đệ tử nhóm hiểu rõ có này một người, được khảo hạch thứ hai, chính là Hạ Khuynh Thành, đám đệ tử cũ cơ bản không ai hiểu rõ Hạ Khuynh Thành. Mãi đến khi thánh nữ vị trí tuyển định thông tin đột nhiên truyền bá, mọi người mới bị tên này chấn động. Bá Thiên quảng trường bên trên, chẳng qua trong chốc lát, đã hội tụ đen nghịt hàng loạt đám người, không xuống mấy vạn đệ tử bị hô bằng gọi hưu gọi tới. Lớn như vậy Bá Thiên quảng trường, ở giữa có một phương lơ lửng chiến đài. Chiến đài dài rộng 10 cây số tả hữu, mà một tên thân xuyên bạch y liễu, đẹp như tiên nữ kinh hồng hiện thế thân ảnh lặng lặng đứng lặng tại trên chiến đài. Nàng chính là Hạ Khuynh Thành, thật đẹp. Tông môn lại ẩn giấu đi như thế một xinh đẹp thánh nữ. Hội tụ tới bát phương đệ tử, lần đầu tiên thấy Hạ Khuynh Thành người không có chỗ nào mà không phải là bị nàng dung mạo khí chất sợ kinh diễm. Trên chiến đài, Lưu Giao thì ở trong đó, nàng khoảng cách Hạ Khuynh Thành có 5-6 cây số khoảng cách, trong tay cầm một thanh bạch ngọc trường kiếm. Hạ Khuynh Thành thực lực làm sao? Không biết ta, không ai gặp nàng ra tay qua. Lưu Giao đã là thiên cổ cảnh giới lục trọng thiên cường giả, là đệ tử bên trong đỉnh tiêm cao thủ, này Hạ Khuynh Thành mặc dù là thánh nữ chẳng qua thì ngập vào tông bao nhiêu năm, chỉ sợ rất khó đánh bại Lưu Giao đi. Không nhất định, tông môn thôi nàng làm thánh nữ, thực lực, thiên phú các phương diện tất nhiên cũng có suy tính. Khán giả quần thể nhóm đã nghị luận lên, thậm chí một số người bắt đầu tổ chức lên rồi đánh cược, trong đó có Vương Tiểu Kê. Chư vị, Hạ Khuynh Thành tu vi độc nhất vô nhị phơi sáng, chẳng qua thiên cổ cảnh giới tứ trọng thiên mà thôi, nàng sẽ là thiên cổ cảnh giới lục trọng thiên Lưu Giao đối thủ sao? Tất cả mọi người đến đặt cược. Mở xong bạc nhân trung, thì có Vương Tiểu Kê. Nay kê tặng, đoán chừng phơi sáng Khuynh Thành tu vi, tạo thành tu vi thấp nhất đẳng tâm lý hiệu quả, để người khác gáp Hạ Khuynh Thành thua nhiều, sau đó người của hắn lại mua Hạ Khuynh Thành thắng. Đồng thời, còn có thể cho Lưu Giao tạo thành khinh thường tâm lý qua loa chủ quan. Tiểu Kê cũng là ngày càng tặc rồi. Hạ Khuynh Thành mới thiên cổ cảnh giới tứ trọng thiên. Vậy hắn tất bại rồi. Huynh đệ, ngươi thông tin chuẩn sao?
Chuẩn, nhất định phải chuẩn a, Hạ Khuynh Thành thế nhưng chị dâu ta, nếu có lệch lạc, ta trước mặt mọi người ăn cước.
Vương Ưng, Vương Tiểu Kê, lời thề son sắt bảo đảm.
Đáng tin cậy, ngươi dám nói như thế chúng ta tin ngươi, ta cũng không tin, này đột nhiên bước lên thánh nữ ra tới, mới mấy năm a có thể so sánh Lưu Giao lợi hại, lao tử áp Lưu Giao 1 vạn cực phẩm linh thạch.
Ta áp Lưu Giao 5 ngàn.
Ta áp Hạ Nghiên 1 ngàn, không chừng kết quả bất ngờ đấy.
Mới thiên cổ cảnh giới tứ trọng thiên.
Lưu Giao nghe vậy trong đôi mắt thì lộ ra một vòng kinh miệt. Nàng đã thiên cổ lục trọng, chân ý thông thiên viên mãn, có thể chiến tầm thường bắt trọng thiên thiên cổ. Này Hạ Khuynh Thành, thật chỉ có thiên cổ cảnh giới tứ trọng thiên. Thôi Lị tại dưới đài cao mày, có chút không dám tin. Nàng là một vị trưởng lão cấp thân phận, thượng trưởng lão, thiên cổ cảnh giới cựu trọng thiên tu vi.
Ra tay đi.
Hạ Khuynh Thành nhìn qua Lưu Giao từ tốn nói,
cố làm ra vẻ.
Lưu Giao hừ lạnh một tiếng, đột nhiên, nàng bàn tay trắng như ngọc một nhóm.
Phong.
Trong tay ngọc kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang rẽ ra.
Phân quang lưu ảnh kiếm.
Bạch. 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 Một nháy mắt, ngọc kiếm hóa thành 100.000 đạo uy lực kinh người kiếm quang dày đặc đánh tới, bao phủ một khu vực lớn.
Phân quang lưu ảnh kiếm, tốc độ, phạm vi công kích nhất lưu thiên cấp thượng đẳng kiếm pháp, như thế quy mô, đã tu hành viên mãn, này Lưu Giao vừa ra tay dùng chính là toàn lực nha.
Rất nhiều người lên tiếng kinh hô, này đầy trời mưa kiếm bao phủ thẳng hướng rồi Hạ Khuynh Thành, gió thổi không lọt.
Hạ Khuynh Thành nhìn qua đầy trời mưa kiếm của tới, nàng bước chân đạp mạnh, thân thể lắc một cái hóa thành tàn ảnh mà động.
Lập tức, một cái mắt, trên trận lại phân hóa ra 100 đạo nàng tàn ảnh, quỷ dị vô cùng.
Phù quang lược ảnh bộ.
Thiên cấp thượng đẳng thân pháp, loại tình trạng này đã viên mãn đi.
Hạ Khuynh Thành dùng ra thân pháp, cũng là nhường vô số người lên tiếng kinh hô.
Vô số tàn ảnh trung điệp, tại mưa kiếm bên trong trốn tránh.
Phù quang lược ảnh bộ.
Lưu Giao cũng là sắc mặt biến hóa, lập tức một chỉ ngọc kiếm, lại điểm.
Ngọc kiếm gào thét phóng thích càng nhiều mưa kiếm bao phủ, công kích càng thêm dày đặc.
Phúc, phúc.
Rất nhiều tàn ảnh bị bắn trúng nổ tung tán loạn, nhưng không thấy chân thân.
Bị trận pháp gia cố mặt đất nổ ra từng đoàn kiếm khí tới.
Lưu Giao một chiêu này uy lực kiếm văn tản đi sau đó, còn có hơn 10 đạo tàn ảnh.
Mà những thứ này tàn ảnh trung điệp thành Hạ Khuynh Thành thân ảnh, nàng chắp hai tay sau lưng bình tĩnh nhìn qua Lưu Giao.
Làm sao có khả năng?
Lưu Giao sắc mặt khó coi, này Hạ Khuynh Thành vậy mà tại nàng như thế dày đặc công kích đến năng lực bình yên vô sự, nàng làm sao làm được?
Lại đến.
Lưu Giao gầm thét, bước chân đạp mạnh, người trực tiếp buộc phát thiên cổ pháp lực, tay cầm ngọc kiếm buộc phát 100 trượng kiếm quang chém tới.
Siêu.
Nhưng mà, Hạ Khuynh Thành thì động, phía sau một đôi băng hoàng chi dược ngưng tụ, tốc độ nhanh đến cực hạn.
Nàng ngón tay ngọc trong, ngưng tụ một cỗ đáng sợ kiếm ý cùng hàn băng kiếm mang, một chỉ kiếm ra.
Bành.
Kiếm chỉ chi mang, điểm tại 100 trượng kiếm quang bên trên, nhưng mà, này 100 trượng kiếm quang lại trong nháy mắt vỡ vụn ra quan văn, lập tức bịch một tiếng tán loạn.
Kiếm này chỉ lực lượng xuyên thấu trước, bá đạo vô cùng.
Phốc thử.
Lưu Giao hộ thể kiếm khí tán loạn, lồng ngực đột nhiên nổ ra máu tươi.
Một cỗ bén nhọn đến cực điểm kiếm quang theo nàng phía sau lưng tuôn ra, xuất hiện lớn bằng ngón cái lỗ máu, màu đỏ hỗn hợp vật chảy chậm chậm ra.
Này Lưu Giao đôi mắt đẹp trợn thật lớn, trái tim xuất hiện lớn bằng ngón cái lỗ máu.
Mà Hạ Khuynh Thành thân ảnh như mộng như ảo theo bên người nàng đi qua.
Người quá chậm.
Hạ Khuynh Thành đạm mặt nói.
Đông.
Lưu Giao trừng trong mắt ngửa mặt tới đất, cơ thể co quắp, trong miệng tuôn máu, không dám tin chính mình vậy mà liền như thế bại.
Về sau, mệnh của ngươi thì là của ta để ngươi sinh, ngươi liền có thể sinh, ta muốn ngươi chết, ngươi sẽ đau đến không muốn sống.
Hạ Khuynh Thành nhìn qua nằm dưới đất Lưu Giao lạnh lùng nói.
Mà tông môn dược sư vội vàng đuổi đi lên cứu chữa.
Toàn trường yên tĩnh, nhìn qua áo trắng như tuyết mỹ lệ nữ tử.
Một chiêu một chỉ, Lưu Giao thất bại.
Này, đây cũng quá mạnh đi.
Thì này,
thì một chỉ,
có lợi hại như vậy sao?
Thánh nữ Khuynh Thành.
Hắn nha, lão tử áp Lưu Giao, một bồi 100 nhà, lão tử thiệt thòi lớn hơn rồi.
Chương 1376, lực áp toàn trường chương 1376, lực áp toàn trường Lưu Giao bị giơ lên xuống dưới, mà dưới đài đã là một mảnh xôn xao.
Vừa nãy kia một chỉ, tuất cương manh ba đạo kiếm quyết kiếm khí, chẳng lẽ lại là Bá Thiên kiếm quyết?
Là tông môn mạnh nhất kiếm quyết, Bá Thiên kiếm quyết sao?
Thì có tu vi cường đại người, cảm nhận được kia một chỉ bên trong ẩn chứa kiếm khí khủng bố.
Bá Thiên kiếm quyết, nàng lại đã tu hành Bá Thiên kiếm quyết.
Thôi Lị cũng là sắc mặt khó coi, nhận ra Hạ Khuynh Thành kia một chỉ ẩn chứa uy lực đáng sợ lực lượng.
Bá Thiên kiếm quyết.
Cơ Bô song ánh mắt cũng là híp lại.
Bá Thiên kiếm quyết, cương manh ba đạo, là Bá Thiên tông mạnh nhất kiếm quyết.
Đầu tử Vi Vũ.
Trong đám người, Viêm Hoàng mọi người trận trận reo hò.
Đầu tử,
hẳn là Hạ Khuynh Thành có nam nhân.
Người chung quanh kinh ngạc cảm đạo.
Thôi Lị, đến ngươi rồi.
Mà Hạ Khuynh Thành thanh lanh ánh mắt lại nhìn phía rồi Thôi Lị.
Thôi Lị đôi mắt có hơi nheo lại, hừ lạnh một tiếng, nàng phi thân rơi vào chiến đài, lạnh lùng nói,
vậy ta liền đến lĩnh giáo hạ thánh nữ cao chiêu. Thôi Lỵ trưởng lao thế nhưng tiên cổ cảnh giới cựu trọng tiên, Hạ Khuynh Thành cái này nguy hiểm. Thôi Lỵ thực lực, còn không phải thế sao Lưu Giao có thể so sánh, Hạ Khuynh Thành còn có thể cứng rắn thủ thắng sao? Mọi người nghị luận, nhìn qua mới đối lập hai người. Thôi Lỵ trên người, một cỗ màu đỏ tiên cổ chân nguyên pháp lực chậm rãi quét sạch mà ra, cực nóng như lửa, dưới chân chiến đài cũng trở nên cháy đen. Thôi Lỵ trong miệng, một viên hạt châu màu đỏ phun ra, hạt châu phủ văn lượn lờ, phóng thích kinh người linh uy. Cực phẩm thiên bảo. Này rõ ràng là một viên cực phẩm thiên bảo. Xích Loan Châu. Nghe nói đây là một viên có thần thú huyết mạch yêu đan, Xích Loan yêu đan tế luyện pháp bảo mạnh mẽ, thiên cổ cảnh giới bên trong, ít có người có thể là đối thủ. Rất nhiều người đều nhận thức ra thanh danh này không nhỏ pháp bảo. Hạ thánh nữ cẩn thận rồi. Thôi Lỵ cười lạnh, lập tức chân nguyên pháp lực tràn vào rồi Xích Loan Châu bên trong. Vâng. Xích Loan Châu trong nháy mắt phóng thích một cỗ biển lửa quét sạch mà ra, này màu đỏ biển lửa đốt cháy lực kinh người, hư không đều bị thiêu đốt ra vết nước, một nháy mắt hóa thành ngàn trượng sóng lửa quét sạch hướng Hạ Khuynh Thành, uy thế kinh người. Dạng này một hồi hỏa hoạn, có thể trong khoảnh khắc nuốt hết một tòa phàm nhân thành thị. Ầm ầm, cuồn cuộn biển lửa bao phủ mà đến, Hạ Khuynh Thành cuối cùng xuất kiếm. Nàng bên cạnh, lơ lửng trắng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một ô băng hoàng hàn khí quét sạch mà ra, băng liên kiếm ca. Nàng một kiếm giết ra, một kiếm này đâm vào mặt đất, hàn khí quét sạch mà ra. Tạch 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 tạch. Mặt đất trong nháy mắt ngưng tụ ra kinh người hàn băng tầng, hàn băng ngưng tụ một đóa to lớn băng liên bao trùm Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành thân thể bị băng liên bao vây, sóng lửa hành kích bao phủ lại rồi băng liên. Ầm ầm, biển lửa bao phủ xuống, băng liên quang mang nở rộ, hàn khí ngăn cản đốt cháy lực, không ngừng hòa tan đồng thời, không ngừng ngưng tụ. Thật mạnh hàn khí. Thôi Lỵ tất cả giật mình, lập tức tay nắm pháp quyết. Ầm ầm, trong biển lửa, ngưng tụ một đạo to lớn hỏa diễm bàn tay ngưng tụ đánh phía băng liên. Phần tiên thủ. Ầm ầm, bàn tay chụp thẳng hướng băng liên, mà băng liên trên một mảnh liên hoa nở rộ sáng chói kiếm quang bổ ra. Ầm ầm, đối bính phía dưới, này một đạo kiếm quang lại chạm phát nổ hỏa diễm bàn tay lớn. Chết tiệt, ta cũng không tin không luyện hóa được ngươi. Thôi Lỵ hống, thể nội một đoàn lam sắc hỏa diễm hóa thành một cỗ cường đại hồn phách lực lượng tràn vào trong biển lửa. Thần phách lực lượng. Vâng. Biển lửa đốt cháy lực trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, băng liên ở trong đó thiêu đốt hòa tan. Hạ Khuynh Thành thần sắc bình tĩnh, hai con ngươi nở rộ hạ quang. Dĩ đạo, một cỗ càng kinh khủng thần phách lực lượng bộc phát, phía sau nàng ngưng tụ ra một đầu màu xanh trắng băng vương hoàng. Thánh phách, băng hoàng. Trong chớp nhoáng này, nàng hàn khí điên cuồng tiêu thăng gấp 5 lần, mà thôi Lỵ thần phách hoàn toàn bị áp chế. Vạn dặm băng phong. Hạ Khuynh Thành lạnh lùng nói, nói ra, chân nguyên pháp lực bộc phát, thể nội một cỗ khủng bố hàn khí quét sạch mà ra, tạch tạch tạch. Chỉ thấy một cỗ màu xanh trắng hàn khí dòng lũ xung kích bát phương, bao phủ biển lửa, thiêu đốt biển lửa trong nháy mắt dập tắt, tán loạn, bị hàn khí áp chế. Tất cả chiến đài trong nháy mắt bao phủ một tầng băng sương. Hàn khí sóng ánh sáng quyết tán, vô số người cóng đến thân thể trong nháy mắt một hồi chết lặng. Lạnh quá. Hạ Khuynh Thành chân nguyên pháp lực uy lực đột nhiên tăng lên thật nhiều. Này cái gì thần phách? Làm sao có khả năng? Thôi Lỵ ngạc nhiên thất sắc, thân thể lùi lại, hàn khí vánh đến, trước người nàng hỏa diễm màn sáng ngăn cản. Hạ Khuynh Thành. Thôi Lỵ gầm thét, lập tức miệng lớn chân nguyên pháp lực phun ra tràn vào Xích Loan Châu. Xích Loan Châu hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm đại điểu đánh lui hàn khí, oanh sát hướng về phía Hạ Khuynh Thành, thử, Phượng Chi tạp huyết, cũng dám khiêu chiến tổ uy. Hạ Khuynh Thành cười lạnh, hàng loạt chân nguyên pháp lực tràn vào băng hoàng thần phách bên trong. Dĩ đạo. Băng hoàng thần phách ngưng tụ thực thể, hóa thành một con trăm trượng băng phượng hoàng xông ra, trực tiếp thẳng hướng Xích Loan. Ầm ầm. Hai chim đối bính, vô số pháp văn oanh sát cùng nhau, nhưng mà băng phượng hoàng trực tiếp áp chế Xích Loan, Xích Loan sợ hãi gào hét. Bành. Xích Loan lại trực tiếp nổ, hóa thành một viên hạt châu bị băng hoàng một ngụm nuốt vào. Phốc thử. Thôi Lỵ ngụm lớn máu tươi phun ra, linh hồn đau đớn Xích Loan Châu của ta. Thôi Lỵ bị phản vệ, mà băng hoàng vọt tới, một cánh vung ra. Bành. A. Thôi Lỵ kêu thảm, người trực tiếp bị một cánh đánh bay. Thôi Lỵ, bại. Toàn trường lại là một hồi yên tĩnh. Nhìn qua to lớn băng hoàng khí thế khinh người. Thánh, thánh phách. Trong truyền thuyết đẳng cấp cao nhất thánh phách. Trong hư không, một vị chú ý lục địa thần tiên thái thượng trưởng lão kinh hãi lên tiếng. Thánh phách xuất hiện, là băng hoàng thánh phách, ha ha, ta Bá Thiên Tông tất hưng vậy. Không ít trưởng lão nhận ra là băng hoàng, mừng rỡ như điên. Thôn Nguyệt Thiên Lang thuộc về tương đối ít lưu ý tồn tại thánh thú, phàm giới vị diện người biết dường như không có mấy cái. Nhưng mà băng hoàng khác nhau, đây chính là phượng hoàng tộc bên trong đỉnh tiêm tồn tại một trong, nhân tộc sùng bái long phụng, tự nhiên biết rõ. Mà nhị cầu thần phách đã cùng huyết mạch tương liên, có thể sửa đổi sinh mệnh bản chất. Khuynh Thành là sửa đổi pháp lực bản chất, bản thân nàng người vẫn là chân chính nhân tộc. Băng hoàng, ta thuần dương tiên thể, ta cầu long huyết mạch tốt nhất song tu chi thể. Cơ Bô song đôi mắt trở nên cực nóng đỏ lên. Hạ Khuynh Thành, ta nhất định phải đạt được ngươi. Ta là trời sinh đế vương, ngươi chính là ta trời sinh đế hậu. Vạn năm có gặp thánh phách, bây giờ lại hiện thế rồi. Chẳng trách tông môn trực tiếp định nàng là thánh nữ, nàng tu vi trí tiến nói, thiên hạ ai là nàng đối thủ? Băng hoàng gia, Bát Phương Kinh. Nhân tộc gia thánh phách, có thể so với yêu tộc gia thánh thú huyết mạch giống nhau. Băng hoàng thánh phách hóa thành lưu quang tràn vào Hạ Khuynh Thành thể nội, Hạ Khuynh Thành chân nguyên trong cơ thể pháp lực thì tiêu hao gần nửa rồi. Nàng nuốt vào một viên cực phẩm thiên đan hồi nguyên, một đôi thu thủy minh mâu lại nhìn phía rồi Bát Phương nữ tu. Ai, không phục ta này thánh nữ vị trí, chi bằng đến đoạn. Hạ Khuynh Thành âm thanh thanh lãnh, chất vấn Bát Phương. Vô số nữ tu cúi đầu xuống đi, giờ khắc này không dám nhìn thẳng phong mang của nàng và khí chàng. Ta. Nhưng mà, tất cả nữ tu yên tĩnh thời điểm, một thanh âm truyền đến. Một tên người mặc màu tím sơn sám, xinh đẹp động lòng người, dung mạo không kém cỏi Hạ Khuynh Thành bao nhiêu nữ tử chậm rãi đi ra, một đôi đan phượng trong đôi mắt đẹp đều là tranh phong tâm ý là ngươi. Diệp Thiên Điểu. Chương 1377, song tiểu tranh phong chương 1377, song tiểu tranh phong nàng, xinh đẹp tinh thế, cũng không thu hút trong đám người đi tới, xinh đẹp tinh xảo dung nhan, ngũ quan mỗi một chỗ đều là thiên địa tinh tâm điêu khắc, đan phượng đôi mắt đẹp, mũi lập thể cao gầy, một đầu màu đen mái tóc cuộn tại sau đầu, lộ ra thon dài như thiên nga xinh đẹp cái cổ trắng ngọc. Nàng dáng người cao gầy, một M8 trở lên mỗi cái tử, một đôi xinh đẹp thon dài đôi chân dài tại sườn xám điểm khe hở bên trong lần hiện, chân đạp thủy tinh dài. Cùng Hạ Khuynh Thành siêu phàm thoát tục không dính khói lửa trần gian khác nhau, nàng chính là một đóa gợi cảm xinh đẹp hoa hồng, đây Hạ Khuynh Thành nhiều một cô nữ nhân vị. Đúng rất nhiều nam nhân mà nói, cô này thành thục vũ mị nữ nhân vị càng thêm chí mạng. Nữ nhân vị hay là một loại phong tình, một loại từ trong ra ngoài vật luật. Mặc lụa cẩm sơn xám, chân trùi xinh đẹp bắp chân, búi tóc kéo cao, phong thái yêu điệu, phong tình vạn trùng, nàng kia phần đông phương thần vận, giống như cổ điển hoa, mở ra tại thời gian chỗ sâu, không theo thời gian mài mà qua đời, thì xinh đẹp như vậy nhìn, như vậy linh lung nhìn, lệnh tất cả Bá Thiên Tông đệ tử rung động. Là Thiên Kiều sư tỷ, đệ tử thân truyền của tông chủ, Thiên Kiều sư tỷ. Vô số nữ tử lên tiếng kinh hô nhận ra người này, mà vô số nam nhân càng là hơn biết hầu run run, con mắt nhìn thẳng. Hạ Khuynh Thành như một đóa liên hoa, ra nước bùn mà không nhiễm, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhận. Mà Diệp Thiên Kiều chính là trong trần thế tuyệt thế vũ mị yêu tinh, để người vì nàng tưởng niệm nổi điên, mất lý trí. Hạ Khuynh Thành thật bất ngờ, nhìn qua hướng nàng đi tới Diệp Thiên Kiều. Ta đi, là nhị tẩu. Nhị tẩu thì xuất hiện. Không thể nào, sẽ không tới một hồi nhị tẩu cùng đại tẩu tranh thủ tình cảm máu cho đấu đi. Viêm Hoàng mọi người kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ Diệp Thiên Kiều, lúc trước chính là một học viện, lúc đó Hoang Châu học cung người làm mưa làm gió, Long Phụng Thiên Kiều, cùng bọn hắn đại ca thì hữu tình duyên. Hạ Khuynh Thành, nhiều năm không thấy. Diệp Thiên Kiều nhìn qua Hạ Khuynh Thành, ánh mắt hơi phức tạp. Nàng là người đầu tiên đạt được hạng trần thân thể nữ nhân, nhưng mà nàng lại không là cái thứ nhất đạt được hạng trần tâm nữ nhân. Đúng vậy à, nhiều năm không thấy, lúc trước học viện từ biệt, đã có 6-7 năm chưa gặp nhau đi. Hạ Khuynh Thành gật đầu, thần sắc bình tĩnh, như biết về giả bạn. Hai nữ đứng ở trên sân khấu, hai loại xinh đẹp, hai loại khí chất, trong nháy mắt chiếm tất cả nam nhân ánh mắt, loạn rồi tâm thần. Cơ Vô Song con mắt đỏ lên, nhìn qua Diệp Thiên Kiều, ánh mắt bên trong có thâm tàng thật lâu vẻ hái mộ. Không ngờ rằng, ngươi tiến bộ nhanh như vậy, tu vi cũng đã vượt qua ta rồi. Diệp Thiên Kiều nhìn qua nàng, lúc trước nàng tu vi vượt xa Hạ Khuynh Thành, mà bây giờ, Hạ Khuynh Thành tu vi còn cao hơn nàng nhất trọng thiên. Thời thì vận vậy, ngươi cũng không chậm. Cuối cùng vẫn là bị ngươi siêu việt rồi, Hạng Trần vẫn chưa về sao? Hạng Trần ca ca có hắn chính mình sự tình. Hắn không tại cũng đúng lúc, hai chúng ta sự việc cũng nên có một kết cục. Diệp Thiên Kiều nhìn qua Hạ Khuynh Thành, ánh mắt trở nên sắc bén, người ta đều không phải là tình nguyện dưới người người, nam nhân phương diện cũng là như thế, đúng không? Không sai, ta tại một ngày, ngươi liền vĩnh viễn là tiểu thiếp. Hạ Khuynh Thành hai tay trùng điệp bụng dưới trước bình tĩnh đáp lại. Hết lần này tới lần khác ta người này không thích bị người giẫm trên đầu, chúng ta là cùng một loại người, cho nên hôm nay nhất định phải có một chấm dứt, ai bảo ta không nỡ cái đó tiểu phôi đản, do đó, thực lực quyết thắng thua đi. Diệp Thiên Kiều thần sắc lạnh băng, trong tay một thanh bảo kiếm ngưng tụ mà hiện. Hai người bọn họ, tại bất kỳ phương diện nào đều là mạnh hơn người. Nam nhân phương diện càng là như vậy, nàng nhóm có thể khoan dung nam nhân của chính mình tam thê tứ thiếp, chẳng qua tuyệt đối không thể khoan dung nam nhân của chính mình những nữ nhân khác, giẫm tại trên đầu mình. Hạ Khuynh Thành là như thế, Diệp Thiên Kiều cũng là như thế. Tốt, ta thì không bắt nạt ngươi, ta tự phong nhất trọng thiên tu vi, dùng thiên cổ cảnh giới tam trọng thiên pháp lực cùng ngươi phân thắng bại, ta có thể đồng ý ngươi cùng với Hạng Trần ca ca, chẳng qua, ngươi phải biết tôn trưởng chính tự. Hạ Khuynh Thành lạnh lùng nói, thì cầm kiếm. Ha ha ha, đã dùng hoàng hậu thái độ tự cư đâu, ta không cần ngươi chia sẻ cho, lao nương hạnh phúc, lao nương chính mình tranh thủ. Diệp Thiên Kiều cười khanh khách, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, thể nội thiên cổ tam trọng pháp lực bộc phát. Vâng, một cỗ màu xanh dương hỏa viêm quét sạch mà ra, nhưng mà, cái này hỏa viêm không có cực nóng nhiệt độ, ngược lại chỉ có lạnh băng. Một cái mắt, Diệp Thiên Kiều hóa thành một đạo lam sắc kiếm quang bạo sát hướng về phía Hạ Khuynh Thành, tốc độ có thể so với thiên cổ cảnh giới 7-8 trọng thiên cường giả. Một kiếm này đâm tới, trong nháy mắt nở rộ trăm ngàn vầng sáng, ngưng tụ kiếm khí bá đạo giống vậy vô cùng. Bá Thiên kiếm quyết. Hạ Khuynh Thành đồng dạng động, một kiếm ra, phân hóa ngàn vạn kiếm quang bao phủ ngăn cản. Đương, đương, đương. Trong hư không, trong nháy mắt nổ lên liên tiếp tiếng kiếm reo, len ken vang lên, hỏa hoa bắn tung tóe, nương theo cường đại kiếm khí oanh ra. Hai đại kinh thế mỹ nữ quyết đấu, lần này có đáng xem rồi. Chẳng qua huynh đệ, vừa nãy nàng nhóm nói chuyện nghĩa là gì, ngươi nghe hiểu sao? Không biết rõ, cảm giác có loại tranh giành tình nhân cảm giác, như là đoạt một người nam nhân hay là cái gì? Không thể nào, làm sao có khả năng là bởi vì nam nhân kia có như thế phúc khí, nhường hai đại kinh thế mỹ nữ tranh đoạt. Ánh mắt của mọi người, linh thức đều là một mực khóa chặt hai nữ trên người. Băng Liên kiếm ca. Hạ Khuynh Thành tay run một cái, trong nháy mắt một kiếm nở rộ kiếm văn ngưng tụ thành một đóa to lớn băng liên bao phủ thẳng hướng rồi Diệp Thiên Điểu. Siêu, siêu, siêu. Liên hoa nở rộ, cánh hoa biến thành kinh người kiếm quang chém xuống, 18 cánh liên hoa, 18 đạo kiếm quang. Kiếm như kinh hồng, tiên cung múa. Mà Diệp Thiên Điểu cầm trong tay thiên kiếm, kiếm ra có tiên âm lượn lờ, này tiên âm ảnh hưởng tâm thần của người ta. Hạ Khuynh Thành chỉ cảm thấy linh hồn tại trầm luân, đúng kiếm khống chế lực đang thu nhỏ lại. 18 kiếm quang quỹ đạo cũng là trở nên chậm chạp rất nhiều, Diệp Thiên Kiều chân đạp hư không, giống du long đánh tới, một kiếm ngưng tụ kiếm khí, đâm ra ngàn trượng quang cầu vồng đâm về Hạ Khuynh Thành lồng ngực. Diệt. Hạ Khuynh Thành ấn đường hoa anh đạo, vỡ ra một đạo thật nhỏ khe hở, một sợi đặc thù đồng lực phong thích, trong nháy mắt tiên âm tán loạn. Phía sau nàng, một đầu to lớn băng hoàng trong nháy mắt ngưng tụ giết ra. Oeng. Đâm tới kiếm cầu vồng, trong nháy mắt bị băng hoàng hai cánh đánh tan, băng hoàng đánh giết mà xuống. U Viêm Thánh Phách. Diệp Thiên Kiều thể nội, thần phách lực lượng bộc phát, ngưng tụ thành một đóa to lớn kim lam sắc hỏa diễm hoa hồng. Hoa hồng thiêu đốt đông kết tất cả hỏa diễm vây ra, mảng lớn hư không ngưng tụ ra hàn băng. Ầm ầm, hai loại thánh phách đối bính, giờ khắc này Diệp Thiên Kiều phóng xuất ra rồi chính mình tất cả thần phách uy lực, thình lình cũng là thánh phách cấp. Nàng có thể là cái thứ nhất đạt được hạng Trần Thái Âm bổn nguyên khí nữ nhân. Hai đại thánh phách đối bính, quét sạch thiên địa hàn khí bao phủ ra, xung quanh 10 cây số chiến đài trong nháy mắt đông kết thành băng thế giới, hướng bát phương quyết tán. Cô này quyết đoán, chẳng lẽ lại, vậy cũng đúng thánh phách. Một tên lục địa thần tiên cảnh giới thái thượng trưởng lão lên tiếng kinh hô, nhìn qua hỏa diễm hoa hồng, thật là khủng khiếp quyết đấu. Rõ ràng đều là thiên cổ cảnh giới tiểu thiên vị năng lượng đối bính, uy lực lại có thể so với đại thiên vị thiên cổ, bây giờ nữ tu cũng lợi hại như vậy sao? Rất nhiều thiên cổ nam tu bị hai nữ uy áp bức bách lui lại rất xa, rung động trong lòng. Chương 1378, không để cho hai hổ chương 1378, không để cho hai hổ hai nữ kiếm đối bính nhìn, thánh phách lực lượng cũng đúng đấm, hai cỗ hàn khí hoành minh, trong hư không lại ngưng tụ ra một to lớn băng cầu, trăm trượng, ngàn trượng không ngừng bành trướng nhìn, một tòa băng sơn đều muốn ngưng tụ mà ra. Lực lượng của ngươi bên trong, có hơi thở của hạng Trần ca ca, là của hắn Thái Âm buồn nguyên khí. Hạ Khuynh Thành lạnh như băng nói, kiếm trong tay phóng liên tục năng lượng cường đại. Không sai, kia tiểu phôi đản lần đầu tiên là bị ta hái, ngươi có tức hay không? Diệp Thiên Kiều cười lạnh, không rơi xuống hạ phòng. Chỉ có nhu nhược vô dụng nữ nhân mới so đo những vật này. Hạ Khuynh Thành trong đôi mắt tinh quang nở rộ, một cỗ khủng bố kiếm ý phóng thích. Trong cơ thể nàng, cường đại bá đạo kiếm ý, kiếm khí điên cuồng tuôn ra, giữa thiên địa ngưng tụ ra một thanh ngàn trượng cự kiếm ánh sáng. Bá Thiên Kiếm Quyết, chém! Hạ Khuynh Thành gầm thét, một kiếm này đánh xuống, chém về phía đối phương thánh phách cùng ngưng tụ băng sơn. Một kiếm này uy lực gấp đôi được ra. Tiên đạo kiếm ý. Diệp Thiên Kiều sắc mặt kinh hãi, lập tức một tiếng gầm thét, Bá Thiên Kiếm Quyết. Ầm ầm. Thiên địa chi lực dẫn động mà đến, thì ngưng tụ ra một thanh Trảm Thiên Chi kiếm bổ ra. Hư không bị này hai kiếm xé rách ra to lớn vết nứt. Oanh. Băng sơn tại hai kiếm đối bính phía dưới, trực tiếp bị chạm kích chợt nổ tung, bụi băng bay vụt bát phương. A. Một tên xui xẻo cường giả bị bắn tung tóe băng chùy bắn vào cơ thể, ẩn chứa trong đó cường đại kiếm ý, kiếm khí. Ầm ầm. Thiên địa rung động, càn khôn xé rách, ngàn trượng băng sơn bạo nổ nát vụn mở. Mà Hạ Khuynh Thành một kiếm này chém vỡ Diệp Thiên Kiều kiếm mang đánh xuống Diệp Thiên Kiều trong nháy mắt lui lại, rơi xuống hạ phòng, phù quang lược ảnh bộ. Mà nháy mắt sau đó, Hạ Khuynh Thành nhân hóa là trăm đạo tàn ảnh đánh tới, bao phủ Diệp Thiên Kiều. Trong hư không, chỉ nghe thấy từng đợt kiếm quang đối bính, người linh thức đều khó mà bắt giữ. Tất cả mọi người nhìn qua hai đạo bóng hình xinh đẹp kịch chiến, hết sức chăm chú, trước đó tôi lị, lưu giao chiến đấu cũng còn lâu mới có được đặc sắc như vậy. Hồi lâu sau, hai nữ tách ra, một vòng máu tươi bắn tung tóe trời cao rơi tại trên mặt đất, không biết là người đó. Diệp Thiên Kiều, Hạ Khuynh Thành hai người cách xa nhau ngàn mét mà đứng, mà Diệp Thiên Tiểu, tuyết trắng thon dài trên cổ nhiều hơn một đạo vết máu, đã cắt đứt nàng động mạch, vết thương lại sâu một ít có thể đoạn mất đầu lâu của nàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương lưu tình. Diệp Thiên Tiểu sờ lên cổ mình tràn ra ấm áp máu tươi, lộ ra một vòng đắng chát. Diệp sư tỷ bại sao? Mọi người nhìn qua một màn này, Hạ Khuynh Thành trên người cũng không có đả thương ấn. Ta thua rồi, hắn là của ngươi. Diệp Thiên Tiểu thu kiếm, phong bế vết thương máu tươi lạnh như băng nói. Hạng Trần ca ca không phải ai vật riêng tư phẩm, ngươi có thể lưu lại, ta cũng không phản đối chuyện của các ngươi. Hạ Khuynh Thành bình tĩnh nói, lưu lại nhìn xem ngươi sắc mặt, ở dưới người sao? Ta không có kiểu này nô tính, tiểu phôi đản quay về thay ta chuyển cáo một tiếng, ta yêu hắn, ta phải đi. Diệp Thiên Kiều đưa lưng về phía Hạ Khuynh Thành rời đi. Hạ Khuynh Thành thì không có giữ lại, thu kiếm, đi không từ giã, hắn sẽ rất khổ sở. Người đều sẽ trải nghiệm rất nhiều khổ sở, hắn là thiên tính lạc quan người, ngươi cường thế như vậy khôn khéo, ngươi ở bên cạnh hắn ta thì yên tâm, chí ít sẽ không bị nữ nhân khác đùa bỡn tình cảm tính toán mà tính toán. Diệp Thiên Kiều đi rồi, tại vô số người kinh diễm trong ánh mắt phá không mà đi. Lưu lại còn có hai giọt bóng ánh nước mắt. Hạ Khuynh Thành nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, thật lâu im lặng. Hai người bọn họ, tính tình có lẽ có khác nhau, chẳng qua ngạo khí tận trong xương tủy khí đều là giống nhau. Hạ Khuynh Thành sẽ không khoan dung hạng Trần nữ nhân khác giẫm tại trên đầu nàng, mà Diệp Thiên Kiều càng không phải là cam tâm bị Hạ Khuynh Thành giẫm trên đầu. Nàng nhóm cũng dám yêu dám hận, nhưng mà tuyệt đối không hèn mọn, sẽ không vì tình yêu mà đúng nữ nhân khác khom lưng ngồi gối. Đây là tính cách, có nữ nhân trời sinh cương liệt, ngạo cốt đây nam nhân còn cứng rắn. Ngốc Đồ Nhi, làm nữ nhân, quá mức cường thế ngược lại sẽ chết càng nhiều. Trong hư không, ẩn thân tầng mây bên trong Tử Cẩn tông chủ khẽ thở dài một tiếng, quay người rời đi. Diệp Thiên Kiều bại, Diệp Thiên Kiều thì đi rồi, về sau nàng vẫn sẽ hay không xuất hiện tại hạng Trần sinh mệnh, chỉ có giao cho tương lai đi biết được. Một núi không thể chứa hai hổ, mà này hai hổ, vừa vặn đều là có cái. Nhị tẩu đi nơi nào? Đại ca đây coi như là nội bộ mâu thuẫn sao? Viêm Hoàng mọi người cũng không biết nên nói cái gì. Làm nữ nhân, nên tượng Khuynh Thành tỷ tỷ cường thế như vậy, bằng không các ngươi những thứ này số nam nhân thì một chút cũng không hiểu rõ thu lại, tiểu kê. Về sau ngươi dám cho lão nương mang cái gì không đứng đắn nữ nhân quay về, lão nương tuyệt đối chặn nàng. Trương Đan là Hạ Khuynh Thành đáng tin người ủng hộ. Vương Ưng khẽ miệng co giật, trong lòng thầm nghĩ, chê cười, lão tử ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm làm sao lại như vậy để ngươi này hổ nương môn nhi hiểu rõ. Ta theo chư cắt mập mặt ở đâu học được một môn phong dục cấm dương thuật, buổi tối ta thì cho ngươi dùng tới, để ngươi trừ ta bên ngoài liền tại thì chi lăng không nổi. Trương Đan dường như hiểu rõ rồi tiểu kê suy nghĩ trong lòng, cười lạnh nói: "Đường nha, tức phụ nhi, ngươi cái này quá tàn nhẫn, đây là vũ nhục nam quyền." Vương Ưng sợ tới mức sắc mặt đại biến, vô thức kẹp chặt chân. "Hừ." Trương Đan hừ lạnh không để ý tới, mà ra cắt nguyên bụng trộm vui vẻ. "Ra cắt thần côn, oa nha nha, ta đi đại gia ngươi, ngươi trả cho ta về sau hạnh phúc." Tiểu kê không dám đánh lão bà, chỉ có thể đem khí này phát trên người ra cắt nguyên, trực tiếp rút kiếm quá khứ đuổi theo chặt. "Vô lượng tiên tôn, đạo gia đây là vì muốn tốt cho ngươi, người trẻ tuổi, muốn tiết chế, ha 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 ha." Gia Cát Nguyên cười to thoát khỏi. "Các huynh đệ, cùng nhau chém chết cái này chứ cắt bất lực, chính mình làm đạo sĩ, còn phải kéo chúng ta cùng làm hòa thượng." Vương Ưng chào hỏi Lý Hoan đám người cùng nhau truy sát Gia Cát Nguyên. Mà lúc này, đã không có bất kỳ một cái nào nữ tu dám đi lên khiêu chiến Hạ Khuynh Thành uy nghiêm. Thiên phú thêm thực lực, nàng đã như là cựu thiên thần vượng, chỉ có thể kính sợ, không thể xúc phạm. Thánh nữ chi uy, còn có ai hoài nghi? Tông môn lễ bộ một tên trưởng lao chất vấn Bát Phương. Bát Phương nữ tu trầm mặc, không ai trả lời. Hạ Khuynh Thành lúc này ánh mắt rơi vào rồi Cơ Vô Song trên người, mà Cơ Vô Song nhíu mày. Sao, nữ nhân này thật muốn khiêu chiến chính mình? Mặc dù trước đó Hạ Khuynh Thành biểu hiện ra thực lực cũng vô cùng kinh người, nhưng mà còn không đạt được đánh bại hắn tình trạng. Cơ Vô Song, đến chiến. Quả nhiên, Hạ Khuynh Thành hai mắt trở nên sắc bén, một kiếm chỉ hướng Cơ Vô Song. Không phải đâu, thánh nữ còn muốn khiêu chiến Cơ Vô Song. Cơ sư minh thế nhưng đã được phong làm thiên cổ truyền kỳ, sức chiến đấu đã siêu việt thiên cổ rồi nha. Hẳn là thánh nữ còn có thủ đoạn. Hừ, tốt bành trướng nữ nhân. Bát Phương xôn xao, lý do thoái thác không đồng nhất, Cơ Vô Song sức chiến đấu thế nhưng đã bị tông môn công nhận là rồi thiên cổ truyền kỳ. Như thế nào truyền kỳ? Vì phàm nhân chi cảnh, lực có thể chế tiên. Mà Cơ Vô Song thì có thực lực này, mặc dù hắn bại bởi Hạc Trần, nhưng mà không có năng lực coi như không thấy sự cường đại của hắn. Cơ Vô Song ánh mắt lạnh lẽo tiếp theo, nữ nhân này là nhất định cùng mình đối nghịch sao? Hạ sư muội, ta đối với ngươi đảm nhiệm thánh nữ vị trí, cũng không có ý kiến gì. Cơ Vô Song nói khẽ, hắn lại hiếm thấy muốn tránh đường, chủ động cho hai bên tìm lối thoát dưới. Chương 1379, đã là Trích Tiên chương 1379, đã là Trích Tiên, ngươi đúng ta không có ý kiến gì, ta đối với ngươi ý kiến lại rất lớn. Cơ Vô Song, là nam nhân liền cút đi lên đánh một trận, đừng cho là ta không biết, này phía sau kích động trong đám người còn có ngươi. Khuynh Thành hiển nhiên là không nghĩ cho Cơ Vô Song cái này lối thoát, mà Cơ Vô Song sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, nữ nhân này là không phải cùng mình bạch mặt sao? Đường lui đều bị phá hỏng rồi, Cơ Vô Song thì bay người lên trên chiến đài, lạnh như băng nói, tất nhiên thánh nữ Khuynh Thành không phải chỉ giáo, Cơ Vô Song cũng chỉ có thể đắc tội. Này thánh nữ Khuynh Thành cùng Cơ Vô Song có cái gì thù a, không phải nhằm vào hắn. Ai biết được, có lẽ có cái gì bán đi. Dưới đài Bá Thiên Tông các đệ tử thì cảm giác được giữa hai người là có mâu thuẫn gì. Thánh nữ Khuynh Thành, mời ra tay đi. Cơ Vô Song đạm mạc nói. Hắn đúng thực lực của mình cực kỳ tự tin, cho dù vừa nãy Hạ Khuynh Thành có đánh bại thôi lị thực lực. Hạ Khuynh Thành không nói, vung tay một cái. Ken. Một thanh bạch sắc thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra, một kiếm này nhanh như thiểm điện, một nháy mắt hóa thành vô số kiếm ảnh bao phủ hướng về phía Cơ Vô Song. Cơ Vô Song phất ống tay áo một cái, kim sắc long lân kiếm bắn ra, hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang đối bính mà lên. Đương, đương, đương. Hai đạo tiên kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo kiếm quang đối bính cùng nhau, tốc độ công kích cực kỳ kinh người. Nhưng mà lúc này, Hạ Khuynh Thành lại vung tay lên. Ken, lại một đạo kiếm quang trong nháy mắt giết ra, bên cạnh trôi thứ hai hỏa hồng sắc thiên kiếm giết ra, uy lực không xuống vừa nãy một kiếm. Đỏ lên, tái đi hai đạo thiên kiếm, giống là tại bị hai tên tuyệt thế kiếm khách khống chế, uy tích khác nhau thẳng hướng rồi Cơ Vô Song. Mà Cơ Vô Song một kiếm này cũng khó có thể ứng đối hai đạo linh hoạt như thế thiên kiếm công kích. Bạch, màu đỏ thiên kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang chém tới, đột phá long lân kiếm phòng ngự, một nháy mắt xuyên thấu ám sát hướng về phía Cơ Vô Song. Cơ Vô Song sắc mặt biến hóa, lập tức một tay nở rộ ánh ngọc đánh ra. Hóa Tiên Ngọc Thủ. Đang, một trường này đập vào trên thân kiếm, trực tiếp cây đuốc màu đỏ thiên kiếm đánh bay, nhưng mà một kiếm này trong nháy mắt biến lớn, một kiếm bộc phát kinh người kiếm văn. Hồng Liên kiếm ca. Bèn, một kiếm này bên trong phóng thích một cỗ cuồng bạo đốt lực, quần quần hỏa diễm kiếm khí ngưng tụ thành một đóa to lớn hỏa liên hoa nở rộ bay ra. Viêm Long tham trảo. Cơ Vô Song hống, một móng vuốt đánh ra. Hống. Long ngâm thét dài, một chảo này hóa thành một đạo to lớn viêm long móng vuốt, thuần dương chân nguyên pháp lực bộc phát. Bèn, viêm long móng vuốt oanh sát tại kiếm liên bên trên, kiếm liên ngăn cản một hơi, lập tức trong nháy mắt tán loạn chợt nổ tung. Nhưng mà lúc này, kia bạch sắc thiên kiếm lại đột phá long lân kiếm phòng ngự, một kiếm hội tụ trăm trượng kiếm quang bổ vào Cơ Vô Song thân thể. Bèn, Cơ Vô Song bị một kiếm chém bay, băng xương vênh tạc, trên người hắn bị xé nứt ra từng đạo tinh mịn vết kiếm, chẳng qua thương thế không nghiêm trọng. Thật là lợi hại ngự kiếm thuật, hai thanh thiên kiếm lại như là hai người tại toàn tâm toàn ý khống chế giống nhau. Đúng vậy a, thứ nhất nghĩ thứ hai là làm còn có thể lợi hại như thế. Hạ Khuynh Thành ngự kiếm thuật dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cơ Vô Song bị đánh bay, phát ra gầm lên giận dữ, long lân kiếm bay trở về trong tay, lập tức một kiếm chém ra cực nóng quang mang. Thuần Dương Tiên Hỏa, nương theo long viêm thiêu đốt ngưng tụ thành một kiếm này, hóa thành vô số kiếm quang xen lẫn lưới lửa bao phủ đánh sát hướng về phía này hai kiếm. Ầm ầm, hai kiếm chạm ra kiếm liên trực tiếp bị khống chế ngăn cản được, bị kiếm vong xé rách. Nhưng mà, Hạ Khuynh Thành kiếm chỉ cùng Càn Khôn giới chỉ bên trong, quang mang lóe lên.
Ông,
một thanh màu đen cổ kiếm xuất hiện, một thanh kiếm này bên trong ẩn chứa một cỗ kinh người sát khí, trên thân kiếm còn có trùng điệp kiếm văn, giống phong ấn điệp ra phía trên. Kiếm thứ ba. Kiếm thứ ba trong nháy mắt bổ ra, một kiếm này chém ra kinh người sát khí, vọt thẳng phá kiếm lưới, một kiếm trùng thiên rơi xuống, lập tức xé rách tại rồi cơ vô song phía sau lưng hộ thể chân nguyên tán loạn. Phốc thử. Một kiếm đập tới, máu tươi bắn tung tóe, cơ vô song thân thể trực tiếp bị đánh bay, phần lưng từng đợt đau rát cổ. Ba thanh thiên kiếm, giống ba tên tiên cổ kiếm hoàng khống chế cắn giết hướng về phía cơ vô song. Ba kiếm lưu. Làm sao có khả năng đồng thời khống chế ba thanh thiên kiếm, cái này cần mạnh cỡ nào linh hồn khống chế lực? Bát phương các đệ tử trực tiếp nhìn xem trợn tròn mắt. Ba thanh thiên kiếm, giống ba cái Hạ Khuynh Thành tại vây cơ vô song, kiếm quang xé rách mà qua, cơ vô song cơ thể liền nhiều một vết thương. Mặc dù có Hóa Ngọc tiên thuật, như thế bị đánh hạ đi cũng không được cách. Hạ Khuynh Thành, ngươi bắt ta. Cơ vô song phẫn nộ hống, cả người lập tức bộc phát huyết mạch lực lượng. Ầm ầm. Một cỗ mênh mông cầu long nguyên lực, huyết mạch lực lượng bộc phát. Cơ vô song thân thể, trong nháy mắt sinh ra một tầng vảy rồng, cơ thể bành trướng, đầu lâu trở thành long đầu lâu, móng đuôi sinh ra, cái đuôi từ sau mọc ra. Hống. Long khiếu bát phương, cuồn cuộn sóng âm xung kích chấn động hướng về phía Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành linh hồn cũng bị ảnh hưởng, một hồi đau đớn. Thức tỉnh thần long huyết mạch rồi. Cơ vô song làm thật rồi. Một màn này, nhường vô số người vì đó sợ hãi. Giết. Hóa thành long nhân cơ vô song hống, một kiếm bổ ra, cuồn cuộn kiếm chạm lui ba kiếm. Vâng. Người khác hóa thành một đạo siêu âm đạn pháo đánh tới, một kiếm nở rộ cực nóng kiếm quang bổ về phía Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành thân thể trong nháy mắt hóa thành rất nhiều tàn ảnh bát phương tán loạn. Một kiếm qua, hư không xé rách, nhưng không có bổ trúng Hạ Khuynh Thành thân thể. Vâng. Nhưng mà, cơ vô song đôi rồng trong nháy mắt rút ra, một đôi hóa thành thần tiên xẹt qua hư không, đôi lực quất vào một đạo tàn ảnh bên trên. Vâng. Hạ Khuynh Thành thân thể bị rút trúng, trong nháy mắt bị quất bay, ba đạo thiên kiếm bay trở về phía sau của nàng lúc này mới chống đỡ nàng sau bắn thân thể. Long tộc đồng lực quả nhiên thì không dùng kinh thường. Hạ Khuynh Thành đôi mắt híp lại, cơ thể dường như không có gì thương thế. Giết. Cơ vô song hống, huy động long lân kiếm đánh tới, một kiếm chém ra một đạo kim hoàng sắc hỏa long, uy lực cường hãn đến cực hạn, đột phá thiên cổ cực hạn. Một kiếm này uy lực đã đột phá thiên cổ cực hạn, Hạ Khuynh Thành gặp nguy hiểm rồi. Có trưởng lao sắc mặt ngưng trọng nói. Hạ Khuynh Thành hít thở sâu một hơi, trong đôi mắt nở rộ một cỗ khủng bố kiếm ý ầm ầm. Thiên địa hống, này một cỗ kiếm ý trực tiếp kéo theo hàng loạt thiên địa chi lực tụ đến. Kiếm ý chen ép xung quanh mấy trăm dặm vô số kiếm tu kinh hãi nhìn qua Hạ Khuynh Thành. Này, này, làm sao có khả năng, địa tiên kiếm ý tiểu thành. Có lục địa thần tiên cảnh giới thái thượng trưởng lão kinh khủng lên tiếng. Hạ Khuynh Thành ba thanh thiên kiếm ý lực, trong nháy mắt gấp 10 tiêu thăng. Bạch, bạch, bạch. Ba kiếm ra chỉ địa tiên tiểu thành kiếm ý bộ ra, hư không xé rách ba đạo cái khe to lớn chém tới, hung hăng xẹt qua này kim hoàng sắc kiếm long, kim hoàng sắc kiếm long thân thể xé rách ba đạo màu đen vết nước, lập tức anh một tiếng nổ tung. Ba kiếm, khác nhau hình thức giết ra. Bạch Hồng Lạnh kiếm một kiếm xuyên thủng tại cơ vô song cơ thể, cứng rắn vảy rồng trong nháy mắt xuyên thủng, ngực phải bị xuyên thấu. Phúc. Cơ vô song phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hoảng sợ. Sau đó hai đạo, một kiếm bổ vào vai trái của hắn, cánh tay trái phun huyết mà đứt. Lại một kiếm chạm tại cánh tay phải cầm kiếm tay, cũng là trong nháy mắt chặt đứt. Cơ vô song, bại. Chương 1380, thiên hạ một thang chương 1380, thiên hạ một thang a. Cơ vô song phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai tay bị chém đứt, lồng ngực bị một kiếm xuyên thủng, trong đó hàn khí băng phong kinh mạch. Đông. Thân thể của hắn rơi vào rồi trên chiến đài, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn qua này khống chế ba kiếm tuyệt thế giai nhân, ánh mắt bên trong đều là nồng đậm kinh ngạc thần sắc. Cơ vô song, cứ như vậy bại. Cơ vô song đau sắc mặt nhăn nhó, hai tay bị chạm, người thành nhân côn. Mà Hạ Khuynh Thành tại muôn người chú ý phía dưới, từng bước đi về phía rồi cơ vô song. Địa tiên kiếm ý tiểu thành, ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Cơ vô song kinh khủng bao nhiêu lục địa thần tiên cảnh giới kiếm tu kiếm tiền, đều không có cao thâm như vậy kiếm đạo kiếm ý hôm nay quả, tiếc ngày bởi vì, cơ vô song, ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ tại Hoàng Châu học cùng Vũ Lục trà đạp thiếu niên cùng thiếu nữ. Hạ Khuynh Thành từng bước một mà đến, một đôi lạnh băng thu thủy minh mâu nhìn qua cơ vô song. Hoàng Châu học cung. Cơ vô song cố gắng nhớ lại không nhiều nhớ rõ rồi. Nhìn tới, ngươi là nghĩ không ra rồi. Hạ Khuynh Thành đến, quan sát hắn. Vậy ta giúp ngươi nhớ lại một chút. Hạ Khuynh Thành tay lấy ra lưu ly mặt nạ, mang lên mặt. Lập tức, nửa bên gò má chằn cô bao trùm. Hiện tại, nhưng nhớ tới. Hạ Khuynh Thành lạnh băng hỏi. Cơ vô song nhìn qua hắn, trong mắt co rụt lại. Một đoạn thật lâu ký ức, đột nhiên nhớ lại. Lúc trước, hắn đi Hoang Châu học cùng, nghe nói có một tên thủy hỏa đồng thể nữ tử thích hợp cùng hắn học tu. Hắn đi, nữ tử này mang mặt nạ vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng mà, làm nữ tử gỡ xuống mặt nạ lúc, một cái khác khuôn mặt lại đặc biệt dọa người, xấu xí vô cùng. Là ngươi, ngươi là Hoang Châu học cùng nữ nhân kia. Đúng, nữ nhân kia thì gọi Hạ Khuynh Thành, ngươi là Hoang Châu học cùng Hạ Khuynh Thành. Cơ vô song kinh hãi lên tiếng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước thiếu nữ kia, bây giờ lại đã thành thánh nữ Bá Thiên Tông, kiếm đạo thành tiên. Cái này làm sao có khả năng, nói đùa cái gì? Cơ vô song trong lòng, toàn bộ là khó có thể tin. Không sai, chính là ta, hôm nay trả ngươi hai tay, coi như là ngươi đúng ta vũ nhục cùng hạng trần ca ca vũ nhục báo ứng, ngươi như còn dám chọc tới trên đầu của ta, tất cắt đầu ngươi. Hạ Khuynh Thành lấy mặt nạ, giống đối đãi lâu nghĩ giống nhau nhìn qua Cơ Vô Song. Ánh mắt này nhường Cơ Vô Song trong lòng lại là thất lạc, lại là phẫn nộ cùng đau đớn, còn có một cỗ hối hận. Hối hận lúc trước chính mình nhìn sai rồi. Ha ha, ha 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 ha. Không ngờ rằng, không ngờ rằng à, ta Cơ Vô Song đầu tiên là thua với Hạng Trần, lại bại bởi ngươi, thực sự là báo ứng à. Cơ Vô Song điên cuồng cười to, cười đến chảy ra nước mắt. Nhìn tới ngươi đã sớm biết Hạng Trần ca ca thân phận. Hạ Khuynh Thành đôi mắt híp lại. Mà Cơ Vô Song cười buồn sau đó, một ngụm tâm huyết phun ra, người ngửa mặt ngã xuống, đã hôn mê. Hạ Khuynh Thành nhìn hắn một chút, quay người mà đi. Mà giờ khắc này, vô số trưởng lão, đệ tử đều là kính sợ nhìn qua Hạ Khuynh Thành. Bái kiến thánh nữ. Có người dẫn đầu, cung kính con mình hành lễ. Bái kiến thánh nữ. Giờ khắc này, tất cả mọi người cung kính hành lễ, ánh mắt bên trong đều là kính sợ. Trước đó truyền bá lời đồn làm bẩn Hạ Khuynh Thành thanh danh tiện hiệp quân thể, giờ phút này từng cái trong lòng sợ hãi, vô cùng sợ sệt Hạ Khuynh Thành thu được về tính sổ sách. Đại tẩu Vi Vũ, Viêm Hoàng mọi người tự nhiên là cao hứng mừng mừng. Nữ nhân cũng có thể uy kiếm chạm bắt phương địch, ai ngôn con gái không nhận huyết. Hạ Khuynh Thành giờ khắc này, mới là thánh nữ chi uy có 102 toàn tông, không người không phục, đã vượt trên rồi Hạng Trần tên tuổi. Nhà mình tức phụ nhi là xuất tận danh tiếng, lại đến xem xét nhị cậu đang làm gì. Mên Ngông Thái không trong tinh vực, Thiên Ưng đã bay đến một to lớn lôi đỉnh vòng xoáy phía trên. Mà phía dưới, là một mảnh bát ngát tinh giới. Thiên Ưng hạm bên trên. Mà Thiên Ưng hạm cường đại lực phòng ngự, không còn nghi ngờ gì nữa không cần theo thông thiên lộ xuống dưới, có thể tùy tiện xuyên thấu lôi vân tầng. Này lôi vân tầng đúng bây giờ Hạng Trần cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp, tới lui tự nhiên. Hạm bên trên, Hạng Trần đang nóng một cỗ rượu ngon. Rượu ngon mùi thơm truyền lại vào Thiên Ưng hạm trong phòng điều khiển. Ảnh Hộ Lục tiền bối, đến một chén a. Hạng Trần hỏi hướng trong phòng điều khiển Ảnh Hộ Lục. Mà Ảnh Hộ Lục chính hết sức chăm chú khống chế Thiên Ưng. Không cần, thánh tử ngươi uống đi, chúng ta Ảnh Hộ vệ thi hành nhiệm vụ là nghiêm khắc cấm chỉ uống rượu. Ảnh Hộ Lục lạnh lùng đáp lại. Này, sợ cái gì, Đế Tiêu tông chủ lại không biết, tới tới tới, lữ đồ tịch mịch, không có rượu ngon làm bạn chẳng phải là không thú vị, nhân sinh không thể thiếu mệnh hưởng thụ a. Hạng Trần tự mình bưng lấy đang còn nóng rượu quá khứ xung xoe. Đa tạ thánh tử hảo ý. Ảnh Hộ Lục vẫn như cũ thờ ơ. Hạng Trần thấy đối phương khang khang không uống, trong lòng thầm mắng một tiếng một đầu nhân, chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Hạng Nhị Cầu bưng lấy rượu trở về, lập tức giá hỏa này lấy ra một đống lớn đồ vật. Hảo gia hỏa, nồi bát bầu buồn, bếp lò nồi đỡ, củi gạo dầu muối từng giấm, nhị cầu thập tam hương, bát giác quế bì thảo quả, còn có một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu chủ yếu: ngàn năm hải sâm, làm cánh ti, làm bảo ngư, bong bóng cá, ốc khô, làm gân chân, nấm hương khô, móng giỏ, bù câu trứng, thổ kê con vịt, giam đông, xương sườn. Phụ liệu: hoa điêu hoàng cửu, làm lá sen, muối, hành, gừng. Đại gia hôm nay cho ngươi đến một đạo thiên hạ đệ nhất thăng thái, ngàn năm Phật khiêu tưởng, không tin ngươi nhà còn nhịn được. Hạng Nhị Cầu ngắm nhìn trong phòng điều khiển Ảnh Hộ Lục. Lên nồi, đốt dầu. Nhị Cầu đem trăm năm quê mùa gà, xương sườn, móng giỏ, con vịt rửa sạch, nước lạnh vào nồi, gia nhập một chút rượu gia vị cùng hương, đun sôi trừ bỏ huyết mạn, vớt ra khống thủy lại thêm hành cùng hương, dùng nước nóng thủy nấu mở, sau đó đem nguyên liệu nấu ăn đổ vào linh bình bên trong, chuyển lửa nhỏ chế biến, bắt đầu chế tác đạo này ra truyền thừa mấy ngàn năm tuyệt thế mỹ vị, Phật khiêu tưởng. Thiên Ưng phi hạm xông vào Nam Man đại lục, bay thẳng hướng Đông Hải, Thiên Dương đảo. Thời gian trôi qua một giờ, tam vị chân hỏa dưới, một cỗ nồng đậm mùi thơm đã lan tràn ra. Mà phán hỏa cần chế biến 24 giờ, tam vị chân hỏa không cần. Cuối cùng đổ vào hoa điêu hoàng cửu, lá sen đóng kín, đun như một khắc đồng hồ. Hà Diệp hương vị hồi tràn vào linh bình bên trong, một loại hỗn hợp nhập ra, khó mà miêu tả mùi thơm tràn ngập Thiên Ưng hạm. Lộc cộc. Trong phòng điều khiển, Ảnh Hộ Lục không dừng lại run run nhất hầu nuốt nước miếng, ánh mắt xéo qua nhìn qua hạng Trần mở bình, từng đạo tinh nguyên bảo quang bắn ra, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Quả thực nhường tiên đô khó mà chống cự. Hạng Trần kẹp một viên ngàn năm hải sâm, cắn một cái, vào miệng tan đi, các loại vị tươi kích thích vị giác đều nhanh nổ tung. A, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không người ta. Hạng Nhị Cầu cảm thán, lại uống một ngụm rượu ngon, vẻ mặt hưởng thụ, nhịn không được rên lên gì. Thánh tử, ngươi ăn đây là cỡ nào mỹ vị? Ảnh Hộ Lục nhịn không được hỏi một câu. Thiên hạ đệ nhất thang, Phật khiêu tưởng, tên như ý nghĩa, Phật tổ người được này thang đều sẽ thèm ăn nhẹ tưởng. Ảnh Hộ Lục tiền bối, nếu không đến một ngụm. Hạng Trần vừa mới dứt lời, Ảnh Hộ Lục dường như trong nháy mắt xuất hiện tại trước bàn, nước bọt đã sớm lưu lại. Ha ha, thế gian vạn vật chỉ có yêu và mỹ thực không thể cô phụ nhà, bắt đầu ăn. Hạng Trần lộ ra một vòng âm hiểm cười, lập tức đới cho hắn lên thang cùng các loại thịt, mà Ảnh Hộ Lục gỡ xuống mặt nạ, trực tiếp thúc đẩy. Chương 1381, thu phục hổ 6 chương 1381, thu phục hổ 6 Ảnh Hộ Lục lấy xuống mặt nạ, cũng là một anh tuấn nam tử, hắn trước uống một ngụm này thang, lập tức một đôi hổ thai cũng nhảy lên rồi, trên mặt trong nháy mắt lộ ra say mê thần sắc. Này trong canh có hải sâm, thuốc khô các loại tài liệu hải sản hương, thì có thổ kê, móng giò các loại tài liệu thịt tươi, còn có Hạng Trần tăng thêm dược liệu, dừa tươi. Các loại phức tạp vị tươi xen lẫn cùng nhau, một nháy mắt tại trên đầu lưỡi vị giác nổ tung, để người muốn đem đầu lưỡi cũng nuốt vào trong bụng. Thế gian tại sao có thể có mỹ vị như vậy, sống vô dụng rồi, trước kia sống vô dụng rồi nha, này thằng, giống như để cho ta nhớ tới lúc sinh ra đời hầu, uống đến cái thứ nhất sữa mẹ nước. Ảnh Hộ Lục cảm động đến nước mắt đều nhanh chảy xuống. Lập tức, hắn lại ăn một miếng thịt, thịt này càng là hơn vào miệng tan đi, kích thích hắn mỗi một cái vị giác tế bào. Hai người là đại đồng can ăn, dòng dã một đại bình, bị hai người ăn là thang đều không thừa nửa ngụm. Thánh tử, tuyệt. Ảnh Hộ Lục rỗi ra ngón tay cái. Hạng Trần cười nói, Tuyệt Hơn còn đang ở phía sau đấy.
A.
Ảnh Hộ Lục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà lúc này, một cú cực hạn cảm giác mệt mỏi, cảm giác hôn mê theo trong cơ thể hắn mỗi cái tế bào, thần kinh truyền đến. Ảnh Hộ Lục mắt tối sầm lại, lập tức cả người bỗng chốc nằm sấp trên bàn, hôn mê đi. Hiện tại mới là bữa ăn chính. Hạng Trần cười lạnh, phóng bắt đũa. Bàn tay hắn đặt ở Ảnh Hộ Lục đầu lâu bên trên, trong hai con người, có thể so với lục địa thần tiên cảnh giới linh hồn lực tuôn ra, đang dệt ra rồi từng đạo pháp văn. Ngự yêu chú. Hạng Trần quát nhẹ, màu vàng kim ngự yêu chú văn ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo đạo nòng nọc phù văn tràn vào rồi Ảnh Hộ Lục đầu lâu, linh hải trong, tràn vào linh hồn của hắn. Mà linh hồn của hắn đã chết ý thức, cũng không có cái gì phản kháng lực lượng.
A,
quả nhiên. Hạng Trần lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ảnh Hộ Lục yêu hồn trong có một đạo ẩn chứa khí tức tử vong màu đen phù văn, giống như tùy thời có thể vì phá hủy linh hồn của con người. Sinh tử phù. Đây là một đạo năng lực khống chế người sinh tử phù văn, dẫn bạo, có thể hủy diệt linh hồn. Trong giới tu hành, uy lực lợi hại nhất cũng là thường thấy nhất ngự nhân biên đoạn. Xem ra là đế tiêu chủng sinh tử phù, Ảnh Hộ vệ đều là tâm phúc của hắn tử sĩ, bị loại phương pháp này khống chế. Hạng Trần ám đạo, không khó đoán ra đây là đế tiêu thủ đoạn. Chẳng qua ngự yêu chú, khống chế là yêu tư tưởng cùng trung thành, cùng này sinh tử phù cũng không xung đột. Hạng Trần thì không giúp Ảnh Hộ Lục xóa đi, mặc dù hắn có thủ đoạn này. Chẳng qua nếu hắn xóa đi rồi sinh tử phù, đế tiêu rồi sẽ phát giác. Ngự yêu chú văn không ngừng tràn vào rồi Ảnh Hộ Lục linh hồn, Hạng Trần tiêu hao một nửa linh hồn lực, cái này có thể khống chế lục địa thần tiên cấp ngự yêu chú mới ngưng tụ hoàn thành. Hạng Trần thu về bàn tay, sắc mặt hơi tái nhợt, tinh thần mỏi mệt. Hắn nuốt vào một viên dưỡng thần đan, bắt đầu khôi phục tiêu hao linh hồn lực. Nửa giờ sau, nay Ảnh Hộ Lục thản nhiên tỉnh lại, mở mắt ra. "Ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào?" Hạng Trần bình tĩnh hỏi. "Thánh chủ." Ảnh Hộ Lục cung kính hành lễ, ánh mắt bên trong đều là kính ngưỡng thần sắc, như cùng ở tại nhìn xem chính mình tín ngưỡng thần minh. "Vừa nãy ta làm sao vậy?" Ảnh Hộ Lục hoài nghi hỏi. "Không có gì, an canh uống đầu, Ảnh Hộ Lục, nếu như ta muốn ngươi đi liều chết sát đế tiêu, ngươi sẽ đi làm sao?" Hạng Trần hỏi. "Thuộc hạ tất là thánh chủ máu chảy đầu rơi." Ảnh Hộ Lục cùng nhìn nói. "Ha ha, nhìn tới thành, không cần, chỉ đùa một chút đâu, chúng ta tiếp tục lên đường đi." Hạng Trần cười ha ha một tiếng, bỏ qua chuyện này, hắn chỉ là thí nghiệm một chút. Ảnh Hộ Lục tiếp tục đi khống chế thiên lưng. "Đáng tiếc à, ngươi là tán tiên thể, đã không có nhục thân huyết mạch, nếu không có thể giúp ngươi kích hoạt tám ảnh thần hộ huyết mạch." Hạng Trần hơi thở dài, nay Ảnh Hộ Lục bản thể hẳn là ảnh hộ nhất tộc, một loại am hiểu ẩn nấp ám sát hộ tộc. Chẳng qua tán tiên, nhục thể đã hủy diệt, là thiên địa linh khí ngưng tụ linh thể, tự nhiên không có bản nguyên huyết mạch. Trên biển đông, vạn dặm sóng biết, hải thiên nhất tuyến, không phân rõ ở đâu là hải hay là thiên. Nước biển sóng nước lấp loáng, thái dương vừa chiếu đại hải, dường như hướng đại hải vùng xuống rồi mảnh vàng vụn, vô cùng lộng lẫy. Trên bờ biển còn có rất nhiều hình thù kỳ quái vỏ sò cùng tảng đá, bãi cát có mềm mại hạt cát, hòn đảo bên trên có khói lửa nhân gian, trong rừng có ăn người hung yêu. Sừng sững tại bên bờ trên bờ cát, hướng xa xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Nước biển cùng thiên không hợp làm một thể, hải thiên một ngày. Dĩ đảo. Một con to lớn ngân sắc thiên lưng từ trên trời giáng xuống, thiên lưng bên trên còn có một tòa tinh xảo lầu cát. Bạch. Thiên lưng bạch phá thương cung, mang theo kinh người khí kình đem đại hải cũng xé rách thành hai nửa, vọt lên hai bên sóng lớn. "Đông Hải, ta lại quay về rồi, tiểu yêu nữ, Giao Giao, Kim Ô Nương Thân, còn có Hải Ba tiện nhân kia, rất nhớ bọn hắn." Hạng Trần nhìn qua mênh mông vô bờ đại hải, trong ánh mắt thì toát ra một vòng tưởng niệm cùng hồi ức thân sắc. Trên mặt biển, một chiếc hạm trưởng 100 mét cỡ lớn thương dụng linh hạm đang lái trên mặt biển, theo gió vượt sóng, tốc độ rất nhanh. Phòng thuyền trưởng bên trong, gần đây hải tộc ngày càng hung hăng ngang ngược rồi, tập kích thuyền buôn sự việc ngày càng thường xuyên. Một tên đầu đội thuyền trưởng ngũ cao, dâu quay non thuyền buôn trưởng lái linh hạm nói: "Đúng vậy à, nghe nói lão lưu thương thuyền của bọn hắn trước một hồi bị cướp đoạt không còn, khá tốt nhân mạng là bảo vệ." Bên cạnh một tên lái chính đáp lại. Đột nhiên, này lái chính thấp giọng nói: "Thuyền trưởng, gần đây tặng này từng đám khách nhân có chút không đúng à? Sao không thích hợp?" Thuyền trưởng nhíu mày hỏi. Dĩ vãng khách nhân khác nhau, này mấy đám khách nhân rõ ràng đều là một đoàn thể người, luôn hành cử chỉ cũng có một cỗ quân đội hơi thở của tu sĩ, mặc dù bọn hắn mặc chính là y phục hàng ngày, thuyền trưởng ngươi cũng biết, huynh đệ ta trước kia tại hầu phủ trong quân đội dạo qua 10 năm, đúng quân nhân khí tức quá cường liệt rồi." Lái chính thấp giọng nói. "Ngươi nói gần đây mấy đám người đều là người của quân đội?" Thuyền trưởng cũng là vẻ mặt kinh ngạc. 80-90%. Lái chính gật đầu. "Người của quân đội, theo Đông Hải trên bến tàu thuyền đó chính là hoàng triều quân đội, người của quân đội đi hải tặc tụ tập chỗ làm gì, chẳng lẽ?" Thuyền trưởng sắc mặt biến hóa, lập tức không nói thêm gì rồi. "Chuyện này không thể cho đội viên khác nói." Hắn sắc mặt nghiêm túc nói. "Đúng, ta hiểu rồi." Trong khoang thuyền, một đám người đang ngồi trong khoang thuyền riêng phần mình nói chuyện phiếm, nhìn ra phía dưới, nhân số tại khoảng 500 người. "Doanh trưởng, gần đây rốt cục có chuyện gì vậy a? Chúng ta tất cả 6 kỳ nhân mã đều bị từng nhóm đưa tới, thật muốn đánh trận sao?" Một tên nam tử mặc áo đen, chính thấp giọng hỏi một tên dáng người khôi ngô, trên mặt có sẹo trắng hán. "Nhất kỳ nhân mã, có khoảng 1 vạn người. Đây là chuẩn bị chiến đấu bố trí, nghe lệnh là được rồi, không nên hỏi đừng hỏi, phục tùng mệnh lệnh." Mặt sẹo trắng hán liếc qua nam tử này, giọng nói nghiêm khắc. "Đúng." Nam tử này rụt cổ một cái. Ầm ầm. Nhưng mà lúc này, tất cả linh hạm đột nhiên chấn động mạnh mẽ rồi một chút. Chương 1382, năm đó cố nhân chương 1382, năm đó cố nhân trên mặt biển, đột nhiên nhấc lên cao trăm trượng sóng biển hung hăng xung kích tại rồi này thương dụng linh hạm bên trên. Linh hạm vang một tiếng, bị nước biển xung kích, cả chiếc linh hạm bị đánh đến đung đưa trái phải, hàng loạt nước biển rót tại rồi bong thuyền, lưu tại rồi trong khoang thuyền. Có chuyện gì vậy? Trong khoang thuyền người bối rối, từng cái vội vàng chạy ra khoang thuyền. Bành, bành, bành. Mà lúc này, nước biển trong lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, rơi vào rồi bong thuyền. Những thứ này thân ảnh, trên người bao trùm lớp vảy màu xanh lam, bề ngoài giống hầu tử, tay chân có màng màng, còn có móng vuốt sắc bén. Hải hầu tộc. Hải tộc bên trong một loại, là hải hầu tử. Chết tiệt, sao gặp phải hải hầu tử rồi? Lao ra thuyền biên, các hành khách đều là sắc mặt khó coi. Mà chung quanh trên mặt biển, hàng loạt hải hầu tử nổi lên, số lượng nhiều không xuống 7-800 con. Trong đó một đầu cao 3 trượng to lớn hải hầu tử, càng là hơn tỏa ra tiêu giao thiên vương khí tức cường đại. Chuẩn bị chiến đấu. Đao ba nam tử sắc mặt khó coi, hét lớn một tiếng. Hắn bạo phát ra hơi thở của thiên vương cấp biệt, trong tay nhiều hơn một thanh chiến thương. Những người khác cũng là sôi nổi rút ra linh đao, bảo đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắc hắc, còn có người tộc dám trải qua một vùng biển này, thực sự là không biết sống chết, giết bọn hắn cho ta. Kia hải hầu thiên vương cười lạnh nói, lộ ra thật dài liêu nha. Gào thét. Giết. Mấy trăm đầu hải hầu tử gào thét, từng cái nào về phía rồi hạm trên thuyền biên, những thứ này hải hầu tử tu vi không cạn, theo nguyên đang cảnh giới, đến lăng tiêu cảnh giới cũng có. Giết. Kia đao ba nam tử phẫn nộ quát. Giết. Nhóm người này cực kỳ có thứ tự, cùng nhau cầm đao thẳng hướng rồi hải hầu tử. Nhân tộc cùng hải tộc ở giữa chiến tranh, không cần bất kỳ lý do gì, gặp mặt có thể chém giết cùng nhau. Một đầu hải hầu tử đánh tới, móng đuốt sắc bén bạt mà xuống, ba tên tu sĩ nhân tộc ba đao phối hợp ăn ý giết ra, này hải hầu tử tránh qua, tránh né hai đao, bị đao thứ ba trực tiếp chạm tại trên đùi, đống chốc ngã tại bong tàu. Một người khác bổ đao mà lên, một đao đập tới này hải hầu tử đầu lâu, này hải hầu tử trực tiếp bị một đao chém giết. Vâng, thì có hải hầu tử phun ra màu xanh dương thủy tiễn, ngưng tụ mấy chục đạo thủy tiễn bên trong ẩn chứa kinh người cao áp xung kích. Phúc, phúc, bốn tên tu sĩ nhân tộc bị thủy tiễn đánh trúng, cơ thể trực tiếp bị bắn thủng. Tiêu đao ba nam tử, Lăng Tiêu Thiên Vương cầm trong tay chiến thương, một phát súng bạch ra. Một đạo màu vàng kim mũi nhọn xé rách mà qua, bốn đầu hải hầu tử trong nháy mắt bị một phát súng bạch phá lồng ngực tiêu diệt. Hống. Hải hầu Thiên Vương hống, trong hai tay ngưng tụ một đạo màu xanh dương sóng ánh sáng quanh sát hướng về phía này đao ba nam tử. Đao ba nam tử đâm ra một thương, màu xanh dương sóng ánh sáng nổ tung, cùng bạo năng lượng nổ hắn không dừng lại lui lại. Giết. Mấy trăm tên tu sĩ nhân tộc cùng 7-800 con hải hầu tử lập tức giao chiến chém giết thành một đoàn. Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Xương cốt bị chiến đao chém ra, đầu lâu bị móng nhọn xuyên thấu, các loại âm thanh vang lên liên miên. Vâng. Mà lúc này, trên bầu trời một đạo hào quang màu trắng bạc trong nháy mắt rơi xuống. Tám tên hải hầu tử nhảy dựng lên vô giết về phía rồi người thuyền trưởng này lão mạnh. Mạnh thuyền trưởng một đao chạm lui 6 đầu hải hầu tử, còn có 2 đầu hải hầu tử công kích rơi vào trên người, mạnh thuyền trưởng cũng là thổ huyết trở ra. Giết. 8 đầu hải hầu tử hưng phấn đánh tới, nhưng mà lúc này một đạo ngân sắc quang mang trong nháy mắt sẽ qua. Phốc thử. Phốc thử. 8 quả hải hầu tử đầu lâu trong nháy mắt bị một đao chém xuống. Máu tươi đều không có tràn ra, vết thương trong nháy mắt bị băng phong. Mạnh thuyền trưởng ngạc nhiên nhìn qua 8 đầu hải hầu tử thi thể không đầu rơi xuống, mà hào quang màu bạc này tại thuyền trên xuyên thẳng qua. Phúc, phúc, từng viên một hải hầu tử đầu lâu không ngừng bị cắt chém rơi xuống, cũng không biết mình chết như thế nào. Một tên đang cùng hải hầu tử kịch chiến tu sĩ nhân tộc đang đấu pháp, chỉ thấy trước mặt đột nhiên có một đạo ngân quang xẹt qua, một máy mắt đối diện hải hầu tử đầu lâu đột nhiên thì mới hạ xuống. Này tu sĩ nhân tộc ngạc nhiên nhìn qua một màn này, Hải Minh Du Ba. Kia Thiên Vương cảnh giới Hải Hầu Thiên Vương bộc phát từng vòng màu xanh dương quan văn, bát phương nước biển hống, hóa thành một đạo đạo thủy long bật lên, oanh sát hướng về phía Đao Ba Nam Tử. Đao Ba Nam Tử thương tụ 10 trượng màu vàng kim mũi nhọn, không ngừng bổ ra chém ra cái này từng đạo oanh sát tới thủy long. Nhưng mà, đây là đại hải, sử dụng đại hải công kích quả thực lấy không hết. Một đạo thủy long trụ đánh vào này Đao Ba Nam Tử phía sau lưng. Này Đao Ba Nam Tử một ngụm lớn máu tươi phun ra, người bị đánh bay. Chết. Này Hải Hầu Thiên Vương ngưng tụ một cột nước động thẳng hướng đầu của hắn. Nhưng mà, hào quang màu bạc kia xé rách mà qua. Cột nước trong nháy mắt đông kết thành băng vỡ vụn. Lập tức, này Hải Hầu Thiên Vương trước mặt quang mang thoáng một cái đã qua. Phúc. Đầu của hắn vỡ ra, từ đầu đến chân, cao 10 mét cơ thể trong nháy mắt xé rách thành hai nửa. Này Đao Ba Nam Tử cũng là kinh ngạc nhìn qua đối thủ của mình, đột nhiên liền trở thành hai nửa thi thể. Mà hào quang màu bạc này bằng tốc độ kinh người xẹt qua từng cái hải hầu tử đầu lâu, mấy trăm đầu hải hầu tử, tại mấy hơi trong lúc đó biến thành công không đầu lâu thi thể. Một màn này, sợ tới mức trên thuyền mọi người sắc mặt đều là trong nháy mắt thay đổi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này máu tanh một màn. Tiêu diệt tất cả hải hầu tử sau đó, hào quang màu bạc này ngưng tụ thành một đạo dài 2 thước, giống răng lợi nhận lơ lửng. Là phương nào tiền bối xuất thủ tương trợ? Mặt sẹo trắng hắn lấy lại tinh thần ôm quyền nói. Hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tên dung mạo cực kỳ tuấn mỹ thanh niên, cùng một tên mang theo mặt nạ nam tử áo đen. Này thân xuyên bạch y thanh niên tuấn mỹ, tỏa ra tiêu giao cảnh giới điên phong thiên vương khí tức. Mọi người nhìn lại, không ít người đều là ánh mắt có mấy phần đờ đẫn nhìn qua bạch y thanh niên. Tại sao có thể có tốt như vậy nhìn xem nam nhân? Nếu không phải cổ của hắn kết, tất cả mọi người sẽ tưởng rằng một tên mỹ nhân tuyệt thế. Mạnh thuyền trưởng, đã lâu không gặp. Bạch y thanh niên nhìn phía này thuyền buôn thuyền trưởng cười nói. Này thuyền buôn, có một cây thật to thương kỳ. Trương thị thương hội. Còn nhớ lần đầu tiên ra Đông Hải lúc, Hạ Trần cưới chính là này một chiếc thuyền, còn gặp Trương thị thương hội tăng gia, Trương Tử Duy. Cũng là hắn, đưa Hạ Trần bách miễn diện cụ, nhường Hạng Trần làm đi không ít giết người đoạt bảo, vu oan hãm hại sự việc.
Ngài
là? Mạnh thuyền trưởng trong lúc nhất thời không nhận ra được Hạng Trần. Đối với Hạng Trần mà nói, thuyền này là hắn lần đầu tiên ra biển ngồi thuyền buôn, cái thứ nhất gặp phải thuyền trưởng, hắn khắc sâu ấn tượng. Thế nhưng đúng Mạnh thuyền trưởng mà nói, Hạng Trần chỉ là hắn kéo qua vô số phê khách nhân một cái trong đó, hay là nhiều năm trước sự việc, hắn tự nhiên khó mà nhớ ra. Hạng Trần thu Hạo Nguyệt Nha đao, cười nhạt nói, nhìn tới Mạnh thuyền trưởng đã không nhớ rõ ta rồi, ta là các ngươi thương hội trường Tam gia bằng hữu.
Tam gia bằng hữu?
Mạnh thuyền trưởng một hồi kinh ngạc, đột nhiên hắn bừng tỉnh, nghĩ tới, hương phấn nói, ngươi là 7 năm trước đã cứu chúng ta một thuyền, cùng Tam gia cưới cái đó khách nhân. Nói Trương Tam gia hắn thì nhớ lại, hắn đúng Trương Tam gia tự nhiên có ấn tượng, bọn hắn thương hội người cầm lái vật, nhiều năm trước ngồi qua một lần thuyền của hắn. Hạng Trần gật đầu cười đồng ý, ánh mắt thì nhìn phía những cái khác nhân tộc tu sĩ, trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ. Chương 1383, lại đến Thiên Dương. Chương 1383, lại đến Thiên Dương. Cho nên nói, vô xảo bất thành thư, Hạng Trần thì không ngờ rằng, còn có thể gặp phải năm đó lần đầu tiên ra biển bảo hiểm ngồi thương dụng linh hạng, gặp phải năm đó thuyền trưởng. Hắn cũng là hướng về phía Trương thị thương hội nhân tình này mặt mũi mà ra mặt giúp đỡ chém giết địch nhân. Còn có, những thuyền này khách một số người, khiến cho chú ý của hắn. Không ngờ rằng, đã cách nhiều năm còn có thể gặp phải công tử lại đã cứu chúng ta một lần. Mạnh thuyền trưởng cũng đầy là thổ thức, nhìn về phía nhị cầu ánh mắt cũng là kính nể không thôi. Nhiều năm qua đi, không còn nghi ngờ gì nữa vị công tử này tu vi đã sâu không lường được.
Ha ha, đúng nha, có đôi khi duyên phận chính là như vậy kỳ diệu.
Hạng Trần cười nói, ánh mắt sau đó nhìn phía Đao Ba nam tử đám người. Đao Ba nam tử ha ha cười nói, nguyên lai là Mạnh thuyền trưởng bằng hữu, vị công tử này thật kinh người tu vi cùng thực lực, đa tạ công tử xuất thủ tương trợ. Hạng Trần ôm quyền nói, cùng là nhân tộc, đối kháng dị tộc là chuyện buồn phận. Hắn vọng nguyệt đồng lực, lặng yên mở ra, quan sát đến này Đao Ba nam tử. Này Đao Ba nam tử phía sau có một đồ đằng, khiến cho Hạng Trần chú ý quả nhiên là đại hạ quân đội người. Hạng Trần ánh mắt lạnh lùng, người này phía sau có một lớn chừng bàn tay màu đen cầu long đồ đằng. Đây là đại hạ hoàng triều quân nhân trên người lạc ấn đồ đằng. Không chỉ là hắn, những người khác phía sau thì có tương tự đồ đằng hình xăm. Công tử, nhiều năm khó gặp, có thể lưu lại để cho chúng ta hơi chuẩn bị tiệc rượu hảo hảo chiêu đãi. Mạnh thuyền trưởng đến hương phấn nói.
Đa tạ hảo ý, bất quá ta còn có việc trong người, thì không nhiều dừng lại. Mạnh thuyền trưởng, gặp lại, một đường thuận phong.
Hạng Trần lắc đầu, liền ôm quyền, lập tức cả người xông lên trời, trực tiếp phá không rời khỏi. Ảnh Hộ Lục cũng theo đó rời khỏi. Mạnh thuyền trưởng hơi thất lạc, thở dài một tiếng, cuối cùng không phải một cấp bậc người, người ta ngay cả cảm tạ thời gian đều không có cho hắn.
Mạnh thuyền trưởng, ngươi biết vị kia công tử?
Đao Ba nam tử cười hỏi.
Mạnh thuyền trưởng gật đầu, nói, nhiều năm trước, vị công tử này ngồi qua thuyền của chúng ta, một lần kia cũng là gặp phải hải tặc kết thuyền, may mắn mà có vị công tử này tương trợ, không ngờ rằng nhiều năm qua đi, còn có thể ngẫu nhiên gặp hắn, càng đã trở thành thiên vương cấp bậc cường giả rồi. Vị công tử này thực lực, quả thực sâu không lường được nha.
Đao Ba nam tử đôi mắt híp lại, Hạng Trần một người miểu sát mấy trăm hải hầu tự pháp bảo quả thực chấn kinh rồi hắn.
Thứ bị thiệt hại bao nhiêu người?
Đao Ba nam tử hỏi bên cạnh mình người.
Khởi bẩm doanh.
Đại ca, chết rồi 22 huynh đệ.
Cất thật kỹ thi cốt, xuống thuyền sau tìm phong thủy địa phương tốt đem huynh đệ đã chết an táng.
Đao Ba nam tử gật đầu. Linh hạm tiếp tục xuất phát, mà ngoài trăm dặm thiên không, Hạng Trần, Ảnh Hộ Lục lại tại nhìn qua nhìn linh hạm.
Thánh chủ, những người này có cái gì đáng giá ngài chú ý sao?
Ảnh Hộ Lục hoài nghi hỏi.
Ngươi không có phát hiện, những người này phong cách tác chiến, căn bản không như người bình thường sao?
Hạng Trần hỏi lại.
Ảnh Hộ Lục nhíu mày, nói, những người này rất có tính kỷ luật, càng giống là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ.
Bọn hắn đều là quân nhân, đại hạ hoàng triều quân nhân.
Hạng Trần nhìn chăm chú những người kia.
Đại hạ hoàng triều người?
Không sai, những người này lại ngụy trang thành bình thường thuyền khách, nhiều người như vậy, đến Đông Hải muốn làm gì đâu?
Hạng Trần sờ lên cằm suy tư.
Hẳn là đại hạ hoàng triều đúng Đông Hải có mưu đồ.
Sắc mặt hắn hơi ngưng trọng, nói, Ảnh Hộ Lục, ngươi đi theo dõi giám thị những người này, đại hạ hoàng triều người phía sau có cầu long hình xăm, phát hiện cái gì dị thường tùy thời hướng ta bẩm báo. Ta đi trước Thiên Dương đảo.
Nặng.
Ảnh Hộ Lục chắc tay, lập tức cả người bịch đống chốc tán loạn, hóa thành một cô hắc vụ tàn đi, đã ẩn thân bay về phía này linh hạm.
Đại hạ hoàng triều chẳng lẽ lại đã bắt đầu động tác cả?
Hạng Trần tự lẩm bẩm, lập tức cả người phá không mà đi.
Thang cốc hải vực,
xung quanh mấy vạn trong biển đều là cực nóng sôi trào hải vực, bình thường hải thú không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Mà nơi này thì tọa lạc vô số hòn đảo, trong đó lớn nhất nổi danh nhất, tự nhiên là Thiên Dương đảo. Thiên Dương đảo đồ vật vượt ngang siêu việt rồi hơn 5000 cây số, thì có thể nói là một phương trên biển đại lục. Nơi này là yêu tộc, hải tặc nhạc viên, Thiên Dương đảo, Thướng Dương gia tộc, là Thiên Dương đảo thống trị gia tộc, cũng là Đông Hải trên vua không ai, có cùng đại hạ Đông Hải thủy sư đối kháng lực lượng.
Thiên Dương đảo, nào đó trên bến tàu.
Hai thân ảnh đang ngồi ở bờ biển, tay cầm cần câu câu cá. Hai người này, rõ ràng là một nam một nữ, hai đầu lông mày còn có hai điểm tương tự. Nam tử dung mạo anh tuấn, người mặc áo bào màu xanh lam, lông mày phi dương, có một tia bất cần đời lỗ mãng. Nữ tử người mặc màu vàng kim váy áo, dung mạo xinh đẹp động lòng người, da thịt như ngọc, một đôi tròng mắt màu vàng nóng khi thì lộ ra xảo quyệt thần sắc.
Hướng Dương Hải Ba, Hướng Dương Quỷ Tịch.
Thật nham chán nha, tiểu này quỷ thời gian mỗi ngày trải qua thì thật là không thú vị.
Hướng Dương Hải Ba ngáp một cái, lôi kéo cần câu, một cái dài hơn một thước cá trích liền bị câu được đi lên.
Nham chán liền đi thu hải thuê, mỗi ngày liền biết trên Thiên Dương đảo tàng gái.
Một bên Hướng Dương Quỷ Tịch không có tốt giọng nói móc ca ca của nàng.
Ta lười chạy đông chạy tây chạy, lại nói muội muội,
Xích Ly Hải Hoàng lần này lại phái Đông Hải Hoàng tộc sứ đoàn đến tiếp chúng ta Thiên Dương đảo, ngươi nói đây là ý gì? Hướng Dương Hải Ba lại hỏi.
Hừ hừ, khẳng định là sợ chúng ta Thiên Dương đảo thôi. Nhiều năm trước trận chiến kia, bọn hắn bị thiếu tế chủ cho đánh sợ.
Hướng Dương Quỷ Tịch cười lạnh, lôi kéo cần câu.
Hoắc, một cái dài hơn một mét kim thương ngư, cá ngừ, bị kéo đi lên.
Nghe nói lần này Xích Ly Hoàng tộc công chúa đều tới. Hắc hắc, nghe nói kia công chúa xinh đẹp giống như thiên tiên.
Hướng Dương Hải Ba ánh mắt bên trong toát ra chơi bẩn thần sắc.
Hướng Dương Quỷ Tịch trợn nhìn ca ca của mình một chút, lại bỏ rơi lưới câu.
Mà lần này, lưới câu vừa xuống dưới, lại lập tức liền bị con cá cắn câu.
Hướng Dương Quỷ Tịch lôi kéo cần câu.
Bèn.
Đột nhiên, lúc này mặt biển đột nhiên nổ lên sóng nước, một đạo thân ảnh màu trắng bị kéo lên, lập tức chợt lóe lên, nào về phía rồi Hướng Dương Quỷ Tịch.
Hướng Dương Quỷ Tịch cũng chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị thân ảnh này ôm lấy, mang theo bay đi.
Hướng Dương Hải Ba ngây ngẩn cả người, nhìn lấy mình muội muội đột nhiên bị một đạo quang mang cuốn đi.
Muội muội, chết tiệt, yêu nghiệt phương nào? Còn không mau buông ta xuống muội muội.
Hướng Dương Hải Ba giận dữ, trực tiếp đuổi theo.
Nhưng mà một đạo pháp lực màu bạc bàn tay đánh xuống đến, Hướng Dương Hải Ba hét thảm một tiếng, bị một trưởng vô rơi vào đại hải.
Cạch cạch cạch.
Nước biển trong nháy mắt đông kết, trung quanh nước biển thành băng, Hải Ba gìn giữ phẫn nộ thần sắc, trực tiếp bị băng phong trong đó.
Hướng Dương Quỷ Tịch bạo phát ra thiên cổ cảnh giới nhất trọng thiên khí tức cường đại, nhưng mà, nàng trong nháy mắt thì đổi thành rồi vẻ mặt kinh hỉ thần sắc, nhìn qua ôm nàng Liêu yêu nam nhân này.
Hạng Trần,
theo lộ tiểu yêu nữ.
Hạng Trần buông ra Hướng Dương Quỷ Tịch, cười hì hì nhìn qua Hướng Dương Quỷ Tịch, cười nói, "Nhớ ta không nha?"
Hướng Dương Quỷ Tịch hốc mắt từng đỏ, trực tiếp nào tới, hai tay bỗng chốc ôm lấy Hạng Trần, thân thể mềm mại, đầy đặn lồng ngực cũng đè ép tại Hạng Trần trong ngực.
Chương 1384, Hiểu Nguyệt yêu hậu chương 1384, Hiểu Nguyệt yêu hậu ngươi cái tên này, rời khỏi lâu như vậy, rốt cuộc biết hồi Thiên Dương đảo rồi.
Hướng Dương Quỷ Tịch hung hăng một quyền đánh vào Hạng Trần bả vai, vung lòng ra Hạng Trần.
"Hắc hắc, ta đây không phải ở bên ngoài bận bịu đại sự nghiệp nhà, tứ hải của ta nữ vương đã nói xong tiễn ta tứ hải đâu. Bây giờ đánh xuống mấy hải?"
Hạng Trần trêu tức cười hỏi.
"Cái này, cái đó, khu khu, vẫn còn đang đánh, ngươi đợi thêm cái 80-100 năm đi."
Hướng Dương Quỷ Tịch xinh xắn cười một tiếng, thẻ lưỡi.
"80-100 năm, đến lúc đó ta cũng đánh xuống rồi."
Hạng Trần lắc đầu cười một tiếng.
"Ô, ô, ô."
Phía dưới hải vực, bị băng phong Hướng Dương Hải Ba một hồi ô ô theo yết hầu phát ra âm thanh.
"Ha ha, quên rồi ra hỏa này rồi."
Hạng Trần vỗ trán một cái, bàn tay vung lên, băng phong thái âm chân nguyên lập tức tán loạn, đóng băng hòa tan.
"Hô."
Làm tan Hướng Dương Hải Ba nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua Hạng Trần, kinh hỉ kêu lên, "Hạng nha, đây không phải của ta thiếu chủ đại nhân sao, ngài lão cuối cùng bỏ được quay về rồi.
Tam Miểu Ba, đã lâu không gặp."
Hạng Trần nhịn không được cười lên, ra hỏa này, nhìn hay là hèn như vậy.
Hướng Dương Hải Ba bay tới, chắp tay hành lễ, cười nói, "Thiếu tế chủ, đi bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy thì không trở lại thường xem xét chúng ta, Hồng Tuyết đại tỷ đâu?"
"Hồng Tuyết không có quay về đâu, ta nói Hải Ba, ngươi này không được à, năm đó ta thì giúp ngươi tăng lên huyết mạch, mới thiên vương thất trọng tiền, tiểu tử ngươi sao tu hành?"
Hạng Trần trêu ghẹo cố nhân.
"Ta đã vô cùng cố gắng được rồi, không phải ta không nỗ lực, là các ngươi quá yêu nghiệt rồi."
"Được rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, đi, Tam Miểu Ba, tiểu yêu nữ, hôm nay phải hảo hảo uống dừng lại."
"Ha ha, đang có ý này, không say không về."
Ba người kết bạn mà đi, trong lúc nói cười bay về phía Thiên Dương thành tốt nhất một nhà tử lâu.
Hướng Dương Hải Ba hỏi đến những năm này Hạng Trần du lịch thiên hạ kiến thức, Hạng Trần cũng là nửa thật nửa giả tiết lộ một ít tình huống.
Cùng này hai huynh muội tụ một canh giờ, Hạng Trần lúc này mới tiến đến thang cốc, thấy mình Kim Ô nương thân, Hiểu Nguyệt yêu hậu.
Thang cốc trong, màu vàng kim dung nham quay cuồng, ẩn chứa nồng đậm thái dương linh khí.
Vách núi treo leo bên trên, từng tòa màu vàng kim sâu chân lầu các xây dựng ở trên vách đá, cực kỳ hùng vĩ.
Thang cốc trung tâm, có một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, chính là Kim Ô điện, cũng là Hiểu Nguyệt yêu hậu chỗ ở. Hạng Trần đi vào thang cốc cửa, thang cốc cửa tướng sĩ nhận ra Hạng Trần, hương phấn bái kiến Hạng Trần, cung nên thiếu tế chủ trở về.
Màu vàng kim trong cung điện, một tên dung mạo ung dung xinh đẹp màu vàng kim váy áo mỹ phụ nhân đang cho một mười mấy tuổi đáng yêu nha đầu trải vuốt mái tóc dài vàng óng.
Nha đầu này, một đôi hoàng kim mắt, gò má mung mím hồng hồng cực kỳ đáng yêu, người mặc màu vàng kim liên y váy công chúa.
"Kim Ô giao giao."
"Kim Ô nương thân, tiểu muội, ta trở về."
Hạng Trần kêu lớn.
Đang trải vuốt tóc dài Hiểu Nguyệt yêu hậu nghe xong thanh âm này, lực cũng rơi trên mặt đất.
Trước đây yên lặng giao giao, nghe xong thanh âm này, trong nháy mắt đứng dậy, kinh hỉ lên tiếng, "Ca ca."
Giao giao trực tiếp hóa thành một đạo kim quang nhào về phía rồi bên ngoài.
"Tiểu tử thúi này, rốt cuộc biết quay về rồi."
Hiểu Nguyệt yêu hậu nhặt lên lược, trên mặt cũng là lộ ra mẹ già hòa ái nụ cười.
Hạng Trần mặc dù cách mở không thiếu niên, chẳng qua đối với bực này tu sĩ mà nói, mấy năm thời gian không đáng kể chút nào.
"Ca ca."
Hạng Trần vừa tiến vào cửa điện, kim quang đánh tới, giao giao thì nhào cái đầy cõi lòng, như là một gấu túi treo ở rồi Hạng Trần trên người.
"Ha ha, giao giao, nghĩ ca ca không có nhà."
Hạng Trần ôm giao giao, dùng đỉnh đầu rồi đỉnh nàng tiểu ngạch đầu.
"Nghĩ, mỗi ngày đều sẽ nghĩ ca ca."
Giao giao treo ở Hạng Trần trên cổ, cọ sát Hạng Trần mặt.
Mấy năm trôi qua, giao giao một chút không có lớn lên.
Chẳng qua cũng bình thường, giao giao thế nhưng thuần huyết thánh điểu, sinh trưởng chu kỳ quá dài.
"Trần Nhi, ngươi quay về rồi."
Hiểu Nguyệt yêu yêu kéo lấy váy dài ra đây.
"Kim Ô nương thân, đã lâu không gặp Kim Ô nương thân, Kim Ô nương thân là ngày càng đẹp."
Hạng Trần phóng giao giao, cung kính bái thân hành lễ.
Rốt cuộc Kim Ô huyết mạch ban đầu là theo nàng trứng trong ấp Hạng Trần bảo nàng một tiếng Kim Ô nương thân, nàng thì nhận được lên.
Thiên cổ cảnh giới tứ trọng thiên rồi.
Hiểu Nguyệt yêu hậu đều là một hồi kinh ngạc, Hạng Trần tốc độ tăng lên so với nàng trong tưởng tượng nhanh, vừa mới qua đi mấy năm mà thôi. Hắc hắc, những năm này ở bên ngoài rất có cơ duyên, cho nên tăng lên nhanh một chút. Hạng Trần đến, thân mật nâng đỡ lấy Hiểu Nguyệt yêu hậu cánh tay. Hồng Tuyết đâu? Không cùng ngươi đồng thời trở về, những năm này ở bên ngoài cũng đã trải qua cái gì, cho nương nói một chút. Những năm này trải nghiệm thật đúng là phong phú, Kim Ô nương thân có chỗ không biết, ta lẫn vào rồi nhân tộc Bá Thiên Tông, thành Bá Thiên Tông hoạch tâm đệ tử, bây giờ lại đã trở thành Thiên Yêu Tông thánh tử. Hạng Trần bắt đầu đem chính mình một sự tình cải biên, sau đó cùng Hiểu Nguyệt yêu hậu Hàn Nguyên, giao giao đi theo hai người phía sau cái mông. Hiểu Nguyệt yêu hậu nghe nói sau cũng là vẻ mặt không dám tin, Hạng Trần trải nghiệm vậy mà như thế muôn màu muôn vẻ. Cho chuyện Bá Thiên Yêu Tông lúc, Hiểu Nguyệt yêu hậu cũng là một hồi thổn thức cảm khái. Nàng năm đó cũng đi hôn khác yêu tông tu hành qua, không ngờ rằng Vàng Chiến cùng Đế Tiêu vẫn là như cũ, trước kia hai người hay là hạch tâm đại đệ tử lúc thì tranh đấu lẫn nhau rồi. Cho chuyện Bá Thiên Yêu Tông bây giờ thế cuộc, Hiểu Nguyệt yêu hậu cũng là nhịn không được cảm thán. Vàng Chiến lao nhân này còn nói năm đó truy cầu qua Kim Ô nương thân, chẳng qua bị ngươi cự tuyệt, bây giờ hắn dường như vẫn rất nghĩ ngươi. Hạng Trần mở lên rồi trò đùa. Hiểu Nguyệt yêu hậu trận nhìn Hạng Trần một chút, hỏi: Huyền Quy bà bây giờ còn tốt chứ? Hạng Trần thở dài, nói: Không tốt lắm, Huyền Quy bà tuổi thọ nhanh đến cuối cùng rồi, đoán chừng cũng là này chừng 10 năm sự việc rồi. Hiểu Nguyệt yêu hậu thở dài: Bà sống quá lâu, năm đó đúng ta cũng vậy có nhiều chăm sóc, nói ta có cải mệnh đại khí vận, bây giờ nhìn tới thì không hết uổng công. Hạng Trần nói: Bà chắc chắn ta là yêu tộc đế vương, cổ vũ ta cùng Đế Tiêu, Vàng Chiến hai người đoạt quyền. Ừm. Hiểu Nguyệt yêu hậu kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, lộ ra vui mừng, nói: Huyền Quy bà thật như vậy nói. Hạng Trần thì đang quan sát sắc mặt của nàng, gặp nàng cao hứng như thế, trong lòng cũng là triệt để buông xuống đề phòng, gật đầu nói: Không sai, nàng nói ta mới là năng lực dẫn đầu yêu tộc nổi lên quân vương, nàng sẽ ủng hộ ta, mà bây giờ song Đế Tiêu cùng Vàng Chiến còn phải dựa vào năng lực của ta. Lần này ta mọi việc đều thuận lợi, trấn an hai người đến một binh, chính là nghĩ danh chính ngôn thuận đem Thiên Dương đảo lực lượng điều động quá khứ, trợ giúp ta đoạt quyền. Hạng Trần thì không giấu giếm, hắn hiểu rõ Hiểu Nguyệt yêu hậu nhất định sẽ toàn lực giúp hắn. Như Huyền Quy bà cũng nói như vậy, chúng ta nhất định phải tranh. Hiểu Nguyệt yêu hậu cầm Hạng Trần tay, hương phấn nói: Bây giờ ta đã đột phá cực hạn, tu hành đến rồi lục địa thần tiên cảnh giới tứ trọng tiên, cho dù là đối đầu hai người trong đó bất kỳ người nào, ta thì có đối phó năng lực, tăng thêm Huyền Quy bà ủng hộ, chúng ta rất có cơ hội. Chương 1385, Hải tộc thông gia. Chương 1385, Hải tộc thông gia. Hạng Trần lần đầu tiên trông thấy Hiểu Nguyệt yêu hậu lúc, Hiểu Nguyệt yêu hậu chỉ là lục địa thần tiên cảnh giới tam trọng tiên, mà Hạng Trần cho nàng kim ô huyết, giúp nàng tăng lên thành thuần huyết kim ô thần cầm huyết mạch, sau đó thiên phú của nàng cũng là tăng lên trên diện rộng, bế quan mấy năm, bây giờ đã là lục địa thần tiên cảnh giới tứ trọng tiên cường giả đỉnh cao. Thật cùng Đế Tiêu, Vàng Chiến đánh nhau, thắng bại làm sao cũng còn có nói. Kim Ô nương thân ngài là ủng hộ ta làm như vậy, Vi nương tự nhiên ủng hộ ngươi a, trong lòng ngươi có gì mưu đồ? Hiểu Nguyệt yêu hậu hỏi. Ba người đi vào hậu hoa đình viện, Hạng Trần ngồi ở một gốc hỏa tang dưới cây đế đá, nói: Bây giờ yêu tộc đã không thể trải nghiệm đại quy mô nội chiến, trong lòng ta đã có một đem thứ bị thiệt hại xuống đến thấp nhất, với lại năng lực khống chế đại cục phương pháp, đến lúc đó chỉ cần Kim Ô nương thân phối hợp ta là được rồi. Hạng Trần cùng Hiểu Nguyệt yêu hậu đàm luận kế hoạch của chính mình, này một trò chuyện chính là một giờ lâu. Thị nữ chuẩn bị xong tiệc tối, Hạng Trần, Giao Giao, Hiểu Nguyệt yêu hậu cùng nhau tổng vào bữa tối. Đúng rồi, Trần Nhi, Xích Ly Hải hoàng tộc phái người đến đây. Hiểu Nguyệt yêu hậu đột nhiên đề cập chuyện này. Ta đã theo hướng Dương Quỷ Tịch nơi đó biết rồi, bọn hắn vừa cùng chúng ta trải nghiệm một hồi đại chiến không có nhiều năm, bây giờ phái người đến, có gì tính toán? Hạng Trần kẹp một cái dầu trên dương tằm, đặt ở trong miệng ngay, kinh ngạc, cảm giác rất tốt. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hẳn là muốn cùng chúng ta hòa đàm. Hiểu Nguyệt yêu hậu nói. Hòa đàm? Hiểu Nguyệt yêu hậu không dừng lại cho hắn cùng Giao Giao kẹp ăn. Lần trước giao chiến, ngươi mượn nhờ tổ tiên lực lượng, đã thương nặng Xích Ly Ngư Long, nhường Xích Ly Hải tộc sinh ra lòng kiêng kỵ, an ổn thật nhiều năm. Bây giờ chúng ta Thiên Dương đảo biến thành bọn hắn tiến quân đại lục lớn nhất chướng ngại, trừ ra đàm phán hòa bình, bọn hắn thì không có biện pháp khác. Hạng Trần sờ lên cái cằm, cười lạnh nói, nhìn tới này Hải tộc, vẫn đích xác là tặc tâm bất tử à? Cụ thể là tình huống thế nào, ngày mai liền có thể biết được. Ngày mai ta gặp mặt thấy Hải tộc người tới, đến lúc đó ngươi đang bên cạnh thật tốt nghe. Được. Hạng Trần tại thang cốc ở lại, một đêm này Ảnh Hổ Lục vẫn chưa về. Về phần Ảnh Hổ Lục thực lực, Hạng Trần không lo lắng, tứ kiếp tán tiên đã là đương thời hiếm thấy cường giả. Đêm, Thiên Dương thành. Thiên Dương thành nhân khẩu thì không ít, mười mấy ức, trong đó đã bao hàm trên trăm trong đó khu thành thị, vô số thành trấn. Phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, một đám thân ảnh chính dạo bước đầu đường. Một người cầm đầu là tên nữ tử, người mặc màu lam nhạt váy áo, trên mặt tinh mịn ngọc trai mặt dây chuyển khăn che mặt, một đầu tựa như ảo mộng màu xanh da trời mái tóc, có mạng che mặt thấy không rõ khuôn mặt, dáng người hiểu điệu động lòng người, lồi lõm huyền chuyển, hai ngọn núi ngạo nghễ đứng thẳng, chân nhắn chân bóng bụng dưới thân eo lộ ra. Nàng hai tay trùng điệp bụng dưới trước, một đôi xinh đẹp đôi chân dài lộ ra ba phần trong làn váy. Mà nàng tả hữu có sáu tên người mặc áo bào màu xanh lam, bao phủ tại áo bào bên trong thân ảnh, từng cái khí tức nội liễm. Xa xa còn có một đám người theo đuôi giám thị lấy. Ngày này Dương đảo đêm, thật đúng là phồn hoa, lục địa cùng hải dương bầu trời đêm quả nhiên là ngày đêm khác biệt. Nữ tử nhìn qua chung quanh đường phố phô từ tốn nói, âm thanh thanh thúy. Vô số năm trước, chúng ta hải tộc thì có xinh đẹp như vậy phồn hoa ở trên đảo cảnh đêm. Bên cạnh một tên bao phủ tại áo bào bên trong người nói đến thật đáng buồn, lúc trước vốn là Nam Man tinh giới cường đại nhất hai cái chủng tộc, bây giờ một phương bị đánh ép co đầu rút cổ vào biển đáy, một phương bị đuổi tới kiểu này xa xôi hải vực, để nhân tộc nhặt được tiện nghi lớn như vậy. Một tên khác thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói, đây là mệnh, cũng là số trời. Nữ tử âm thanh linh hoạt kỳ ảo, một đôi tròng mắt màu lam tròng, càng là hơn có vô số quang văn sen lẫn hoa đồng, cực kỳ thần bí. Bất quá, nhân tộc làm nhiều năm như vậy nhân vật chính, khí vận cũng nên chấm dứt, cũng không biết lần này Thiên Dương đảo có thể hay không phối hợp. Nữ tử nhìn qua trong thành thị, xung quanh mười dặm không có một gia đình, giống nhân gian cấm địa thang cốc. Công chúa, ngài dạng này tài nữ cũng nguyện ý cùng Thiên Dương đảo thiếu tế chủ thông gia, lần này chúng ta hải tộc thế nhưng cho đủ rồi bọn hắn Thiên Dương đảo mặt mũi. Người bên cạnh có mấy phần không cam lòng. Rốt cuộc lúc trước chúng ta thua nhà, Thiên Dương đảo cái này thiếu tế chủ, càng là hơn Thái Dương thần điệu chuyển thế, cùng hắn thông gia cũng không tính là bạc đãi ta. Nữ tử lắc đầu. Đám người này cứ như vậy đi từ từ, không đội không hoảng hốt, từng bước một đi về phía rồi thang cốc. Ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới theo trên mặt biển lộ ra mặt tới. Thang cốc, Thiên Dương Kim Âu ngoài điện, từng dãy người mặc kim giáp thang cốc tinh nhuệ, eo đeo từng chuôi chiến đao đứng thành hai hàng, theo ngoài điện kéo dài đến rồi thang cốc cửa. Tuyên, Xích Ly Hải tộc sứ giả yết kiến. Một tiếng hét to từ trong Kim Âu Thiên Dương điện truyền đến. Tuyên Hải tộc sứ giả yết kiến. Từng dãy Thiên Dương chiến sĩ cao giọng quát, khí thế như hồng. Mà nữ tử tóc lam này mang theo một đám hải tộc sứ giả từng bước một đi vào thang cốc trong. Cung điện màu vàng nóng bên trong, trên bảo tọa, Hiểu Nguyệt yêu hậu một thân màu vàng kim nghe thường đang ngồi hắn bị. Tại nàng trái phía sau, còn có một phương màu vàng kim bảo tọa, bao phủ mặt liêm, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một cái bóng. Mà bảo điện trong, hai bên còn có Hướng Dương gia tộc cường giả đỉnh cao, Thái thượng trưởng lão đám nhân vật, Hướng Dương gia tộc tộc trưởng, Hướng Dương Hạo, ngoài ra, còn có Tam đại Thái thượng trưởng lão, Hướng Dương Quy, Hướng Dương Chuẩn, Hướng Dương Chí. Mấy người kia đều là lục địa thần tiên cảnh giới tam trọng tiên trong cường giả, bán yêu huyết mạch. Ánh mắt mọi người nhìn lại, ngoài điện một nhóm 7 người đi vào trong điện, người cầm đầu chính là kia một tên Lam Ý Liễu nữ tử. 7 người, 6 tên thiên cổ cảnh giới cường giả, còn có một tên lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đỉnh cao. Ánh mắt mọi người hội tụ tại đây đoàn người trên người, cô gái mặc áo lam kia đến, thân thể có hơi ngồi xuống, nhẹ nhàng thi lễ, Đông Hải Xích Ly hoàng tộc đoàn sứ giả, Mạc Lệ, bái kiến Thiên Dương đạo hiệu Nguyệt yêu hầu. Nàng thi lễ, tả hữu 6 người cũng là sôi nổi không mình hành lễ. Mạc Lệ công chúa, Đông Hải Xích Ly hoàng tộc đệ nhất tài nữ, bản cung đã nghe danh từ lâu, tất nhiên gặp nhau, không cần che che lấp lấp. Hiểu Nguyệt yêu hậu nhìn qua Mạc Lệ công chúa, ngôn ngữ từ trường mười phần. Mạc Lệ mặc dù không phải tiên nữ trên trời, chẳng qua cũng là không phải tầm thường phàm nhân năng lực nhìn thấy hắn cho, bình thường cho nên che lấp, chẳng qua Hiểu Nguyệt yêu hậu tiền bối tự nhiên năng lực thấy. Mạc Lệ công chúa âm thanh thanh linh êm tai, để người linh hồn cũng hết sức thoải mái. Nàng chậm rãi cởi xuống mạng che mặt, lộ ra chân dung. Trong chốc lát, trong điện ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo lập thể, đoạt thiên điệu tạo hóa, hai mắt còn dường như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để người vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Trong ánh mắt kia lãnh ngạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn nắm tay được lựa quanh, bị hoặc tự nhiên. Không hổ được xưng là Đông Thương Hải tộc đệ nhất mỹ nhân. Trong điện đều là tu hành nhiều năm lão yêu quái, tâm cảnh cường đại, thấy một lần nữ tử này thời điểm nội tâm cũng vì đó run sợ một hồi. Hậu phương màn che sau trên bảo tọa hạ trần, một đôi lông mềm như nhung thai sói đám càng là hơn trong nháy mắt lấy lại tự tin. Chương 1386, Đại Hải Chi Linh chương 1386, Đại Hải Chi Linh nội mị tự nhiên, tốt một cái thiên mị chi thể. Hạng nhị cầu trong đôi mắt tạc quang sáng bóng, nhìn qua nữ tử này, ánh mắt bên trong cũng nhiều một vòng cực nóng. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, huống chi hắn hạng nhị cầu. Mà nữ nhân này, trời sinh mỹ cốt, cả người theo trong linh hồn thì tỏa ra một cỗ năng lực câu dẫn nam nhân sức mê hoặc lượng. Hạng chân vọng nguyệt đồng trong nháy mắt mở ra, một cỗ cường đại thấu hư đồng lực bao phủ nữ tử này thân thể. Nay Mạc Lệ công chúa người mặc thiên cấp pháp y đều bị xem thấu, mỗi một tấc máu thịt, tế bào cũng bại lộ tại rồi hạng chân trước mặt. Mà này không nhìn không cần gấp, xem xét hạng chân trong nháy mắt giật mình. Đại Hải Chi Linh, lại là Đại Hải Chi Linh. Hạng Trần ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Nữ tử này không phải tầm thường hải tộc, là Đại Hải Chi Linh. Như thế nào Đại Hải Chi Linh, một phương hải vực thiên địa tạo hóa lực lượng ngưng tụ ra năng lượng, mà cô năng lượng này ngưng tụ ra hải tâm, tu hành thành thân người. Là cái này Đại Hải Chi Linh, Đại Hải sinh ra linh, về sau có thể tiến hóa thành biển thần tồn tại đáng sợ, có thiên phú kinh người cùng năng lực, tương lai tiềm lực thậm chí có thể so với thánh thú. Một ngàn phương đại hải thì không nhất định năng lực đản sinh ra hiện một Đại Hải Chi Linh. Về vị này Mạc Lệ công chúa, trong Đông Thương hải tộc thì không nhỏ chuyện xưa. Nghe nói nàng không phải Xích Ly Hải Vương con gái ruột, mà là Xích Ly Hải Vương thu dưỡng một đứa bé, tại hải để nhặt được một đứa bé, sau đó nuôi dưỡng lớn lên, cũng là bây giờ Mạc Lệ công chúa. Vì sao gọi Mạc Lệ công chúa? Vì nàng trời sinh mang theo một cỗ giật mị nệ giống nhau mùi thơm cơ thể. Nàng lúc đến nơi này, mọi người đã ngửi được cỗ này mùi thơm. Như thế một phương bát ca trong miệng tiểu phá thiên địa, vì sao sinh ra nhiều như vậy tại tiên giới cũng không thấy nhiều thiên phú thể chất? Chẳng lẽ lại đều là vì hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân? Hạng Trần cách Mạc Liêm, trong lòng âm thầm suy đoán. Nghe đồn thiên địa đại loạn trước đó, sẽ hiện lên vô số thiên kiêu tuấn kiệt. Nhìn quả nhiên mỹ lệ làm rung động lòng người, hải tộc đệ nhất mỹ nhân tên tuổi ngược lại cũng không có trình độ. Hiểu Nguyệt yêu hậu cũng nhịn không được tán thưởng nói, nàng cũng là vạn dặm chọn một mỹ nhân, hơn nữa còn là loại đó ung dung hoa quý xinh đẹp. Mạc Lệ mỏng liễu chi tư nhường Hiểu Nguyệt yêu hậu chê cười. Mạc Lệ công chúa lại nịt lên mạng che mặt, Hiểu Nguyệt yêu hậu đúng một bên thị nữ phất tay, một bên thị nữ lập tức cất đặt lên mấy tờ ngăn bản, mấy cái bồ đoàn. Đa tạ yêu hậu.
Mấy người ngồi xuống bên trái, Hiểu Nguyệt yêu hậu nhìn qua Mạt Lệ công chúa, lạnh băng hỏi, "Xích Ly Hải Vương phái ngươi qua đây có chuyện gì không?" Mạt Lệ công chúa đứng dậy, nói, "Yêu hậu, chúng ta Đông Thương Hải tộc cùng Quý Đảo thì có mấy ngàn năm nguồn gốc rồi, hai phe như vậy rằng có nữa, đắc lợi vĩnh viễn cũng là nhân tộc, cho nên lần này Mạt Lệ tới trước, mục đích đúng là vì kết thúc cục diện như vậy. Chúng ta Đông Thương Hải tộc muốn cùng Thiên Dương Đạo kết đồng minh chi bạn." Hiểu Nguyệt yêu hậu cười lạnh, "Quay về đại lục là các ngươi ngàn năm không đổi chiến lược phương châm, mà chúng ta Thiên Dương Đạo, thang cấp hải vực kẹt ở cổ họng của các ngươi yếu đạo, các ngươi một mực sách lược đều là tiêu diệt chúng ta, bây giờ đột nhiên chuyển thay đổi thái độ, ngược lại để chúng ta bất ngờ." Mạt Lệ công chúa nhìn một cái Hiểu Nguyệt yêu hậu, bảo tọa trái hậu phương, kia một đạo tại Mạc Liêm sau thân ảnh mơ hồ. Vừa mới ở đâu truyền đến một loại nhường nàng bị người xem thấu tim đập nhanh cảm giác. Nàng không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt, nói khẽ, "Thế giới này bất kỳ quyết định gì đều là dùng thực lực để chứng minh, không còn nghi ngờ gì nữa. Thiên Dương Đạo thực lực hôm nay đã thắng được chúng ta hải tộc xem trọng, Thiên Dương Đạo thiếu tế chủ thì thắng được chúng ta Xích Ly lão tổ xem trọng. Hải tộc lại nghĩ liên thủ với Thiên Dương Đạo." Hạng Trần đôi mắt híp lại, như thế điếm lạ. Hiểu Nguyệt yêu hậu ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can, nói, "Mấy năm trước trận chiến kia, chúng ta Thiên Dương Đạo là người thắng, chúng ta tại sao muốn đáp ứng yêu cầu của các ngươi? Chúng ta có chỗ tốt gì?" Mạt Lệ công chúa nói, "Nhân tộc bây giờ mặc dù thế mạnh, chẳng qua bắt phương cường địch nhìn quanh, hủy diệt là sớm muộn gì sự tình. Ta hải tộc nhất định sẽ khôi phục trước kia bá chủ địa vị, chiếm cứ mạng lớn lục địa. Thiên Dương Đảo nếu là giúp bọn ta, chúng ta có thể hứa hẹn chia sẻ chúng ta Đông Thương hải tộc đánh xuống đại lục Giang Sơn. Với lại, vì tăng tiến hai phe hữu nghị, ta có thể gả cho Quý Đảo thiếu tế chủ công tử, dùng cái này tới kéo gần chúng ta lẫn nhau tín nhiệm." Mạt Lệ công chúa dẫn tới một mảnh xôn xao. Thông gia, hải tộc lại vui lòng dùng thông gia phương thức tới lôi kéo Thiên Dương Đảo, trước đó hứa hẹn điều kiện thì vô cùng mê người. Đại Hạ hoàng triều thống trị hải vực còn có mạng lớn thổ địa, vô số hòn đảo, có hàng loạt tài nguyên cùng thổ địa. Thiên Dương Đảo nếu là có thể cùng hải tộc chia đều, phạm vi thế lực sẽ tăng gọn. Hiểu Nguyệt yêu hậu đều là một hồi kinh ngạc, vô thức nhìn một cái chính mình trái hậu phương Hạng Trần. Nàng thì không ngờ rằng, hải tộc vậy mà sẽ đưa ra như thế phong phú điều kiện. "Yêu hậu tiền bối, ta hải tộc thành tâm đã đưa đến, hy vọng ngài năng lực thận trọng suy xét, hai phe như vậy vĩnh thế là thù cuối cùng không phải lâu dài cách, nếu là có thể biến thành đồng minh, hai bên có thể đôi bên cùng có lợi, đây mới là lâu dài chi đạo." Hiểu Nguyệt yêu hậu nhìn qua nàng, nói, "Ngươi thật vui lòng gả cho ta nhi tử." Nàng dù sao cũng là cái làm mẹ đúng Hạng Trần, việc hôn nhân vẫn tương đối xem trọng, Mạt Lệ công chúa thế nhưng Đông Thương hải tộc năm gần đây thanh danh cực kỳ vang dội thiên tài, tu hành chẳng qua hơn 30 năm, đã là thiên cổ cảnh giới tu sĩ, có thể xưng truyền kỳ. Ở trong mắt nàng, toàn bộ thiên hạ cũng liền như thế mấy cái nữ tử người trẻ tuổi xứng với Hạng Trần, trong đó liền có Mạt Lệ công chúa, hai thể chất của con người vừa vặn một âm một dương, là tuyệt cao hợp tu đạo lữ. Thiếu thế chủ đánh một trận di chuyển Đông Hải, thiếu niên anh hùng, Mạt Lệ cũng là ngưỡng mộ đã lâu, ta tự nhiên vui lòng. Mạt Lệ công chúa nói khẽ, "Thiếu thế chủ, là sao không đi ra gặp mặt đâu?" Nàng màu xanh dương hổ phách đôi mắt nhìn phía Mạc Liêm sau thân ảnh mơ hồ. "Ha ha, Mạt Lệ công chúa làm sao đoán ra là ta?" Mạc Liêm sau âm thanh cười khẽ hỏi. Mạt Lệ công chúa cười nhạt nói, "Có tư cách ngồi ở Hiểu Nguyệt yêu hậu sau lưng, tất cả Thiên Dương đảo trừ ra thiếu tế chủ cũng không có người khác." "Điều này cũng đúng." Mạc Liêm vừa lên, một tên người mặc màu trắng ngọc áo thanh niên đi ra, hải tộc mọi người thấy một lần thanh niên này, ánh mắt bên trong thì toát ra kinh diễm. Hắn bảo phục tuyết trắng, Huyền Văn nói tay áo không nhốn bụi trần, mấy ngày liền quang đều không có ý tứ lưu lại loang lổ quang ảnh. Vũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, giống như Hy Lạp pho tượng, u ám thâm thúy băng con người, có vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Hắn lập thể ngũ quan đao khắc tuấn mỹ, tóc mai dưới lộ ra bạch lang giống nhau tuyết nhung nhọn sao lỗ thai, thực sự là một yêu tinh xinh đẹp nam tử, có ở vào khoảng giữa nam nhân cùng nữ nhân ở giữa đẹp, nguy hiểm mà tà ác. Cả người phát ra một loại tùy tâm mà phát vương giả chi khí, tà ác mà trên khuôn mặt tuấn mỹ lúc này ngậm lấy một vòng phóng đãng không câu nệ mỉm cười. Mỹ nhân, nhiều chỉ nữ nhân, mà giờ khắc này cũng được hình dung một người nam nhân. Mạt Lệ công chúa ánh mắt bên trong cũng là hiện lên một tia kinh diễm, thiên hạ mỹ nam tử nhiều không kể xiết, thế nhưng hắn lại có thể cho người tuyệt thế vô song cảm giác, giống như tinh không lô đen, xinh đẹp thần bí mà thu hút người. Chương 1387, Hải tộc chi tâm chương 1387, Hải tộc chi tâm Hạng Trần khí chất cùng dung mạo rất lớn bộ phận bắt nguồn từ hắn công pháp nguyên nhân. Thái âm chân kinh, tu hành là thái âm bản nguyên, nữ tử thuần âm, tập thiên hạ nữ tử dung nhan vẻ đẹp. Thái dương chân kinh, tu hành là thái dương bản nguyên, nam tử thuần dương, tập thiên hạ vạn dương chí tuấn. Âm dương vốn là một thể, hắn tử trong ra ngoài liền sẽ tỏa ra một loại tuyệt thế vô song khí chất, có thiên địa tạo hóa, tự nhiên mà thành tuấn mỹ dung nhan. Tất nhiên, hắn bản nguyên gen cũng rất tương đại. Một nam một nữ này đứng ở trong điện, giữa thiên địa hào quang giống như cũng hội tụ tại rồi này trên thân hai người. Mạt Lệ công chúa không hổ là Đông Hải đệ nhất mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành đều khó mà hình dung Mạt Lệ công chúa xinh đẹp. Hạng Trần chắp tay cười nói, Mạt Lệ công chúa có hơi thi lễ, nói, thiếu tế chủ mới là kinh động như gặp thiên nhân, cùng thiếu tế chủ so sánh, Mạt Lệ thì có vẻ thất sắc. Tốt một đôi trời đất tạo nên mỹ nhân. Không ít người nhìn qua hai người, trong lòng cũng nhịn không được cảm thán như thế. Mỹ nữ đẹp mắt, tình tử đồng dạng đẹp mắt. Đông Thương Hải tộc muốn cùng chúng ta Thiên Dương đảo ký kết đồng minh, ta muốn hỏi, Mạt Lệ công chúa là Đông Thương Hải tộc tình cảm chân thực lời từ đáy lòng sao? Hạng Trần nhìn qua nữ nhân này đại hải thâm thúy mắt màu lam, rất dễ dàng bị nàng ánh mắt mê người hấp dẫn tới. Mạt Lệ công chúa gật đầu nói, Mạt Lệ lời nói, đại biểu hoàng tộc, tự nhiên là thật tâm lời từ đáy lòng. Hạng Trần đi tiếp, đi tới này một vị hải tộc đệ nhất mỹ nhân bên cạnh, trên người nàng trời sinh tự mang nhàn nhạt giật mì nhẹ hương thấm vào ruột gan, để người nghe ngóng sinh lòng sung sướng. Đại hạ hoàng triều đã trải qua nhiều năm như vậy phát triển, hắn nội tình khổng lồ, thậm chí không yếu thiên ngoại thiên tam tông một trong, đông thương hải tộc chính mình chỉ sợ cũng không có ngấp nghé đại hạ hoàng triều thực lực đi. Ngươi đại biểu là ngươi đông thương hải tộc, hay là tất cả hải tộc đâu? Hạng Trần khoảng cách Mạt Lị công chúa chẳng qua hai thước khoảng cách, nhìn qua nàng tình xảo hoàn mỹ gò má. Mạt Lị công chúa có hơi lui lại nửa bước, thon dài lông mi lập lòe, nói: "Tứ Hải là một nhà, hải tộc đồng tâm." Hạng Trần chấn động trong lòng, không thể nghi ngờ, Mạt Lị công chúa đã nói cho nàng đáp án. Nếu là chúng ta từ chối liên minh, vậy chúng ta đối mặt chính là không phải thì không chỉ có rồi các ngươi đông thương hải tộc. Hạng Trần lại hỏi. Mạt Lị công chúa nói khẽ: "Chúng ta đã phóng xuất ra rồi chúng ta lớn nhất thiện ý." Nàng không có nói rõ không kết minh sẽ như thế nào, chẳng qua đã mịt mờ tiết lộ. Thiên Dương đảo nếu là khăng khăng đối kháng tiếp, tứ thương hải tộc sẽ cùng nhau đối phó Thiên Dương đảo. Hạng Trần gật đầu, cười nói, lời nói đều nói được như thế đã hiểu rồi, bất quá ta còn có một cái vấn đề. Hạng Trần đột nhiên tiến lên tới gần, ngón tay đột nhiên móc tại rồi Mạt Lị công chúa ngọc nhuận trên cằm. Mạt Lị công chúa đang muốn lui lại, Hạng Trần lại nói một tiếng đừng núp đích, nàng đã ngừng lại thân thể, thì như vậy bị Hạng Trần câu hất cằm lên ngước nhìn Hạng Trần. Hạng Trần động tác có thể nói cực kỳ lỗ mãng vô lễ. Làm cản. Quả nhiên, Mạt Lị công chúa dưới trướng người tới cũng nhịn không được gầm thét lên tiếng. Ừm. Hiểu Nguyệt yêu hậu hừ lạnh, một cỗ cường đại từ trường chèn ép hướng về phía hải tộc người tới. Những người này bị ép tới khó chịu, sôi nổi giận mà không dám nói gì. Hạng Trần nhìn qua gần trong gang tấc đẹp đẽ gò má, nhịn không được để người muốn hôn một ngụm, đem kia trên môi một vòng đỏ hồng ngậm vào trong miệng tỉ mỉ phẩm vị. Mà Mạt Lị công chúa ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn qua Hạng Trần. Ánh mắt của ngươi rất bình tĩnh, nhưng mà nội tâm của ngươi lại ẩn chứa một vòng sát ý. Hạng Trần thấp giọng tại nàng mặt dây chuyền nhìn Ngọc Châu linh lung xảo bên tai nói, làm sao có khả năng? Mạt Lị công chúa nhìn qua Hạng Trần ánh mắt. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích, tâm tượng lục thị bên trong quan tâm đồng thuật, mặc dù không phải năng lực hoàn toàn hiểu rõ người khác đang suy nghĩ gì, chẳng qua cũng có thể thông qua đồng lực phân tích, do tâm tình đối phương bài tiết, linh hồn ba động mà kết luận trong lòng đối phương khoảng nghĩ gì, năng lực phân tích ra cái 7-8 phần. Như thế mỹ nhân, ngươi tiểu chân cam tâm vì chính trị thông gia mà gả cho ta, có dài dằng dặc sinh mệnh, dung nhan tuyệt thế ngươi, không truy cầu chính mình chỗ yêu, biến thành chính trị vật hy sinh, ngươi không cảm thấy đáng tiếc? Hạng Trần ánh mắt dần dần trở nên nóng rực lên, hỏi: từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, thiếu thế chủ vốn chính là thiên hạ khó được anh hùng, gả cho ngươi, ta không có chút nào tủi thân cùng lời oán giận. Mạt Lị công chúa nhìn qua Hạng Trần con ngươi màu vàng sậm, thần thái bình tĩnh như trước như nước, nàng giống như một mặt biển sâu, lại lớn sóng gió thì thổi không đến trong nội tâm nàng chỗ sâu. Hạng Trần buông lỏng ra ngón tay của mình, lui về sau nửa bước, cười nói: vậy cái này đồng minh, ta cho phép, chẳng qua ta có điều kiện, bọn hắn có thể đi trở về bẩm báo, ngươi được lưu lại tại Thiên Dương đảo, theo giúp ta. Hạng Trần ánh mắt cực nóng nói, lộ ra si mê ánh mắt. Hừ, cái gì thiếu tế chủ, cuối cùng vẫn là qua không được công chúa cửa này. Hải tộc người tới trong lòng cười lạnh. Chuyện này xong rồi. Kia lục địa thần tiên cảnh giới cường giả mừng thầm trong lòng, ta có thể lưu lại, thì hy vọng hiểu Nguyệt yêu hậu năng lực ký kết này một tấm đồng minh khế ước. Mạt Lị công chúa lấy ra một cái quyển trục, mở ra, bên trong rõ ràng là hai phần đồng minh giấy khế ước. Hạng Trần nhìn một cái khế ước nội dung, trong lòng cười lạnh, quả nhiên chỉ là bình thường khế ước, không có thiên đạo lực lượng làm dẫn khế ước. Trình lên đi. Hiểu Nguyệt yêu hậu bình tĩnh nói, Hạng Trần đồng ý, nàng cũng liền đồng ý một tên thị nữ đưa lên hai phần khế ước. Hiểu Nguyệt yêu hậu dùng chính mình con dấu ở phía trên đắp lên rồi thiên pháp, hai phần khế ước đều cầm một phần. Một phần khế ước cho hải tộc, còn có một phần Hiểu Nguyệt yêu hậu chính mình lưu lại. Hải tộc người đạt được rồi khế ước, lúc này mới lộ ra nụ cười. Tên kia lục địa thần tiên cảnh giới hải tộc cường giả cười nói, về sau hải tộc Thiên Dương đảo chính là người một nhà, Mạt Lị công chúa phải làm phiền Thiên Dương đảo chiếu cố. Về sau Mạt Lị công chúa chính là ta Thiên Dương đảo thiếu tế chủ phu nhân, đây là tự nhiên. Hiểu Nguyệt yêu hậu đạm mạc nói, các ngươi còn có chuyện gì sao? Kia hải tộc cường giả nói, vậy bọn ta liền trở về đem cái tin tức tốt này nói cho chúng ta biết bệ hạ. Yêu hậu đại nhân, chúng ta cáo tử. Đám người này thi lễ một cái, kia hải tộc cường giả nhìn một cái Mạt Lị công chúa, gật đầu một cái, nói, công chúa, chúng ta liền đi về trước rồi. Mạt Lị công chúa khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Hải tộc người cung kính lui ra, bị Thiên Dương đảo người đưa tiễn. Mà trong điện, liền chỉ còn lại có Mạt Lị công chúa này một hải tộc nhân. Hạng Trần nói, công chúa điện hạ tàu xe mệt mỏi, Hồng Sương, ngươi tiễn công chúa điện hạ đi nghỉ ngơi, thu xếp tốt. Là thiếu chủ. Bên cạnh một tên xinh đẹp thị nữ cung kính nhận mệnh lệnh. Yêu hậu đại nhân, thiếu tế chủ, ta liền lui xuống trước đi rồi. Mạt Lị công chúa hạ thấp người thi lễ, bị Hồng Sương mang theo xuống dưới. Mạt Lị công chúa sau khi đi, trong điện cũng chỉ còn lại có rồi Thiên Dương đảo người mình. Chúc mừng thiếu tế chủ ôm mỹ nhân về nhà. Hướng Dương Chí Thái thượng trưởng lão cười nói, thiếu tế chủ, yêu hậu đại nhân, chúng ta có đáp ứng hay không quá dứt khoát rồi, hải tộc dễ dàng như vậy thỏa hiệp, không nhiều bình thường à? Hướng Dương gia chủ Hướng Dương Hạo nhíu mày nói, Trần Nhi. Hiểu Nguyệt yêu hậu nhìn phía Hạng Trần, nếu không phải Hạng Trần đồng ý, nàng sẽ không đáp ứng như vậy dứt khoát. Hạng Trần cười lạnh, hải tộc chi tâm đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Chương 1388, phát hiện mánh khỏe. Chương 1388, phát hiện mánh khỏe nha. Thiếu tế chủ có thể phát hiện gì rồi? Mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Kim Ô nương thân, khế ước cho mọi người xem đi. Hạng Trần nói. Hiểu Nguyệt yêu hậu gật đầu, để người đem đồng minh khế ước truyền đọc xuống dưới. Hướng Dương Hạo tiếp nhận khế ước xem xét, khế ước trên nội dung nhìn qua cũng không có vấn đề gì. hai bên có thể tại riêng phần mình địa bàn tiến hành kinh tế mậu dịch lui tới, hải tộc xuất binh tiến công đại lục lúc, Thiên Dương đảo muốn hiệp trợ xuất binh chờ chút điều ước. Khế ước mọi người truyền đọc sau đó, cũng không phát hiện vấn đề gì. Khế ước này, đúng quy định, nhìn qua không có có chỗ nào không đúng. Một tên khác thái thượng trưởng lão, Hướng Dương Vi đem khế ước cho Hướng Dương Chuẩn. Quả thực, phía trên điều ước đều là hai bên đôi bên cùng có lợi. Hướng Dương Chuẩn sau khi xem xong thì không có phát hiện cái gì. Khế ước cuối cùng đưa đến Hạng Trần trong tay, Hạng Trần nhìn qua khế ước này, cười lạnh nói, khế ước nhìn qua quả thực không có vấn đề gì, nhưng mà, vấn đề thì xuất hiện ở đây. Khế ước này, quá bình thường, không có khế ước môn linh, nói cách khác, cho dù trái với khế ước, cũng sẽ không có cái gì trời phạt. Dạng này khế ước, hải tộc tán đồng, nó là đồng minh khế ước, nếu không tán đồng, là có thể tùy ý xé bỏ, giấy lộn một tấm thôi. Hạng Trần kiểu nói này, mọi người tỉnh táo, quả thực, khế ước này trên không có khế ước môn linh, không có thiên địa công chứng đạo lực. Khế ước môn linh là cùng thiên địa thành lập một loại công chứng lực, có khế ước môn linh, hai bên nếu là trái với khế ước, sẽ bị trời phạt xét đánh các loại. Nhưng mà khế ước này thư không hề có này một loại khế ước môn linh pháp văn, là bình thường nhất, khế ước. Tựa như người khác viết cái phiếu nợ, viết quy phạm phù hợp pháp luật, hắn không trả tiền lại, này phiếu nợ chính là xin pháp luật chế tài bằng chứng. Viết không quy phạm, pháp luật không nhận khế ước này, người ta mặt dày mày dạn không trả, ngươi thì không có cách nào. Mà thiên địa đạo pháp chính là giữa thiên địa vô hình luật pháp. Cái này khế ước mặc dù đóng hai bên con dấu, có lực ảnh hưởng, lại không có thiên địa công chứng lực. Thừa nhận, hắn chính là khế ước, không thừa nhận, chính là giấy lộn. Hướng Dương Hạo trầm giọng nói, thiếu chủ ý của ngài là nói, hải tộc không phải thành tâm muốn cùng chúng ta kết minh. Bọn hắn có mưu đồ khác. Hạng Trần gật đầu, đi trở về vị trí của mình ngồi xuống, đôi mắt thâm thủy nói, không sai, không có gì ngoài ý muốn, mục tiêu của bọn hắn hẳn là ta, mặt lị công chúa nữ nhân này, là hướng về phía ta tới. Lê Tẩm, hải tộc còn dám chơi thủ đoạn gì, ta cái này đem nữ nhân này bắt lại. Hướng Dương Chuẩn tức giận nói, không cần, hải tộc tính toán hắn, chúng ta cũng được, tính toán chúng ta. Hạng Trần cười lạnh, muốn chơi âm ta nhường hắn nhóm mất cả trí lẫn trải. Điện sẽ kéo dài rồi nửa canh giờ, Hạng Trần cũng không có lập tức đi để ý tới cái đó mạt lị công chúa. Buổi chiều, Hạng Trần cùng Vị Tịch, Giao Giao, Hải Ba cùng đi ăn hải sản lẩu đi, đem mạt lị công chúa vắng vẻ tại Thiên Dương thành bên trong dàn xếp trong cung điện, bị người thời khắc giám thị lấy. Màu vàng kim bãi biển sóng biển không dừng lại cuộn lên, sóng biển trên truy đuổi đùa giỡn hải tử đang chơi đùa chơi thủy, thì hưu tình lữ dắt tay đi chân trần đi tại bãi cát, lưu lại một chuỗi dấu chân. Bờ biển, cây rửa trong rừng, có một xinh đẹp tinh xảo bờ biển sâu chân trúc lâu. Trong trúc lâu, một nồi lẩu lớn chính ủng ngủ cục bốc hơi nóng. Hạng Trần, Quý Tịch, Hải Ba, Giao Giao chính ngồi vây chung một chỗ ăn lẩu, uống ít rượu, được không hài lòng. Thiếu chủ, nghe nói kia mạt lị công chúa là Đông Hải đệ nhất mỹ nhân, thật hay giả? Hướng Dương Hải Ba cười mở ám hỏi. Mà Hướng Dương Quý Tịch hơi ánh mắt lạnh như băng thì nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần kẹp một viên hải sâm, cắn một cái, cửa vào vô cùng dao, rất có nhai đầu, nước canh phát nổ một ngụm. Ừm, quả thực rất xinh đẹp, bất quá ta cảm thấy hay là không có chúng ta tiểu yêu nữ xinh đẹp. Hạng Trần nghiêm túc nói, một bên Hướng Dương Quỷ Tịch nghe vậy lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, lộ ra nụ cười cho Hạng Trần kẹp một viên lát cá. Ta không thích cái đó mạt lị công chúa, luôn cảm thấy nàng có ý khác. Giao Giao chu cái miệng nhỏ nhắn nói, quan tâm nàng có hữu dụng hay không tâm, thiếu chủ trước đẩy lại nói, trên giường đem nàng chinh phục rồi, nàng thì sao cũng phục rồi. Hướng Dương Hải Ba uống chút rượu nói, ca, ngươi cút ra ngoài cho ta. Hướng Dương Quỷ Tịch cả giận nói, một cước đá vào anh của nàng trên người. Thì ngươi này ba giây nam, còn nói chinh phục, ngươi đang dạy ta làm chuyện. Hạng Trần trợn nhìn Hướng Dương Hải Ba một chút. Ha ha, ta gặp phải cái lao dược sư giúp ta chữa trị khỏi rồi, anh em hiện tại còn không phải thế sao, ba giây năm rồi, bây giờ có thể kiên trì nửa canh giờ. Hướng Dương Hải Ba đắc chí nói. Hạng Trần cười khẩy, ê gà, tiểu ra sao thì một canh giờ đặt cơ sở. Ca ca, các ngươi đang nói cái gì nha? Cái gì nửa canh giờ một canh giờ? Ta nghe không hiểu. Giao Giao chân thật hỏi. Giao Giao, đừng để ý đến bọn hắn, hai người bọn họ chính là xuất sinh. Hướng Dương Quỷ Tịch cho hai người lỗ thai một người bố néo 360 độ, đau đến hai người hô hoán lên. Thánh chủ. Đột nhiên, một đạo thanh âm u lãnh sau lưng Hạng Trần nhớ ra, một sợi hắc khí ngưng tụ, biến thành một tên người mặc áo đen, mang theo hắc hổ mặt nạ thân ảnh. Phúc. Uống rượu Hạng Trần, sợ tới mức giật mình, một ngụm rượu trực tiếp phun tại Hướng Dương Hải Ba trên mặt. Người là ai? Quy Tịch, Hải Ba sắc mặt kinh hãi, nhìn qua này đột nhiên xuất hiện người, lập tức cảnh giác đứng dậy. Khu khu, chớ khẩn trương, ta người, Hồ Luca, ngươi có thể hay không khác như thế thần áp chế lại đột nhiên xuất hiện. Doa ngươi a. Hạng Trần ho ra khí quản bên trong sặc đến rượu, nhìn qua đột nhiên xuất hiện ảnh Hồ Lục dừng lại phê bình. Hướng Dương Quỷ Tịch, Hải Ba, lúc này mới thả lòng cảnh giác, ánh mắt kiên kỵ, người này khí tức hai người nhìn không thấu, không phải tu hành cường đại ẩn nặc thuật, chính là tu vi mạnh hơn cảnh giới của mình. Thiếu chủ, ngài để cho ta theo dõi đám người kia có kết quả. Ảnh Hộ Lục thấp giọng nói. Nha. Hạng Trần trong đôi mắt tinh quang lóe lên, nói, ngồi xuống nói đi, bọn hắn đều là chính ta người, cứ nói đừng ngại. Ảnh Hộ Lục ngồi ở Hạng Trần đối diện, trực tiếp đẩy ra Hướng Dương Hải Ba, có hơi cúi đầu, cung kính nói, ta theo dõi những người này đến rồi một hòn đảo bên trên, sau đó lại lên một chiếc thuyền hải tặc, trực tiếp tiến nhập Thiên Dương đảo phạm vi thang cốc hải vực, lên một hòn đảo. Với lại, ta thì xác nhận bọn hắn thân phận, đích thật là đại hạ hoàng triều người. Hạng Trần nghe vậy đôi mắt lạnh lẽo, nói, quả nhiên là đại hạ hoàng triều người, có thể đi vào thang cốc phạm vi hải vực chỉ có đặc thù giấy thông hành thương nhân, Hướng Dương gia tộc dưới trướng hải tặc đám người mã, đón hắn nhóm thuyền hải tặc,
đánh là cái gì cờ xí?
Đặt chân đảo, là cái gì đảo?
Cờ xí đánh là một mặt màu đen thiên ứng kỳ, đặt chân đảo, tên Thiên La đảo. Ảnh hộ lục cung kính nói.
Thiên La đảo.
Hướng Dương Quỷ Tịch đều là một hồi kinh ngạc, Hạng Trần cũng là ngạc nhiên.
Thiên La đảo, La gia cái đó hòn đảo.
La gia, lúc trước Hạng Trần cùng Hướng Dương Quỷ Tịch còn đi qua, La gia người thiếu chủ kia La Bằng, vì đúng Hướng Dương Quỷ Tịch hạ dược, còn bị Hạng Trần nát chứng chứng.